Chương 120, thất truyền thật lâu món ăn nổi tiếng. Ngoa tảo, ngươi ở đâu ra lửa? Bạch Tô nhìn xem đang thiêu đốt tổ chim một mặt một bức. Từ khi hắn làm kiểm lâm đến nay, còn thật không có đụng phải rừng rậm bốc cháy sự kiện. Hiện tại thời tiết cũng không tính khô ráo, bốc cháy khả năng không lớn. Nói rõ lửa này là ngoại lai. Cũng may hiện tại đang thiêu đốt chính là cái này tổ chim, mà lại thế lửa cũng không lớn, cũng không có điểm đốt địa phương khác, mà lại toàn bộ tổ chim vật liệu dùng cũng không phải là cành cây khô, mà là non nhánh cây. Cho nên lửa muốn triệt để bốc cháy cũng không dễ dàng. Nếu không, mảnh này rừng có thể liền xong rồi. Trong rừng sâu núi thẳm này, muốn dập lửa vô cùng khó, thậm chí có thể trực tiếp từ bỏ mảnh này rừng. Ông này, nhị đệ thật dũng, thế mà để người ta phòng ở đều cho điểm, ngư bức. Chắc không được con kia mẫu điêu theo đuổi không bỏ đâu, cái này nếu là nhà của ta, ta không phải giết chết lão Bạch nhị đệ. Đúng, để hắn miệng sủi bọt mép mới được. Đừng mẹ nó lái xe, tranh thủ thời gian dập lửa a, bằng không sẽ trễ. Đúng đúng, tranh thủ thời gian dập lửa mới đúng. Tiểu tử ngươi thật thất đức a, cũng không biết học với ai. Bạch Tô hung hăng trợn mắt nhìn một chút nhị đệ. Sau đó nhìn chung quanh một chút, muốn tìm được nguồn nước cây đốt tiêu diệt. Lại đốt một hồi đoán chừng sẽ trễ. Nhị đệ, ngươi đi lên trước đem tổ chim đào kéo xuống. Bạch Tô lúc này chỉ vào trên chạc cây tổ chim đối Kim Điêu nói. Hiện dưới tàng cây mặt đều là cỏ xanh, không rất dễ dàng bốc cháy, an toàn hơn một chút. Nhị đệ lúc này bay lên, chuẩn bị đi đem tổ chim đào kéo xuống. Mà Bạch Tô cũng lập tức chui vào trong rừng tìm kiếm nguồn nước. Anh. Lúc này, đứa con yêu đột nhiên lôi kéo Bạch Tô kêu hai tiếng. Sau đó móng nuốt nhỏ chỉ vào một cái phương hướng. Đừng đảo loạn đứa con yêu, ta hiện tại chính tại xử lý sự tình. Bạch Tô vô đứa con yêu đầu. Dịu dít. Đứa con yêu lúc này nóng nảy lại kêu vài tiếng. Móng nuốt nhỏ vẫn như cũ chỉ vào một cái phương hướng, mắt nhỏ nóng nảy nhìn xem Bạch Tô. Ngươi nói là bên kia có nước? Bạch Tô không xác định hỏi. Anh. Đứa con yêu lập tức điểm một cái mình cái đầu nhỏ. Bạch Tô sửng sốt một chút, vẫn là lựa chọn tin tưởng đứa con yêu. Tranh thủ thời gian ôm lấy đứa con yêu hướng phía nó nói cái hướng kia đi đến. Đã đi chưa mấy bước đường, thật đúng là xuất hiện một đầu tiểu khê. Có thể a đứa con yêu, ngươi thật tuyệt. Bạch Tô mở tâm hôn một cái đứa con yêu đầu. Anh. Đứa con yêu đắc ý ngẩng đầu lên, ngạo kiều ghê gớm. Bất quá, mặc dù phát hiện nguồn nước, nhưng là thế nào đem nước làm qua đi vẫn là một chuyện phiền toái. Bên cạnh hắn cũng không có thùng. Bạch Tô nhìn chung quanh một chút, đem mình xuyên dép mũ cởi ra, rồi lên nước sau, thật nhanh trở về chạy. Hy vọng thế lửa không có phát triển. Bằng không điểm ấy nước chính là hạt cát trong sa mạc. Bạch Tô chân trần, mang theo hai con rót đầy nước dép mũ nóng này chạy trở về. Đứa con yêu cũng đi theo phi nước đại. Mà lúc này trên chạc cây tổ chim cũng đã bị nhị đệ làm xuống dưới, chính trên mặt đất thiêu đốt. Nhìn thấy thế lửa cũng không có bốc cháy lên, Bạch Tô trong lòng cũng là thở dài một hơi. Còn tốt, may mắn không phải là mùa thu, bằng không mảnh này rừng đã sớm đốt không có. Lão Bạch người nước, đây không phải là tại nhở cây trong dày nha. Ha ha ha, cười chết ta rồi, lần đầu gặp có người dùng dép mũ đựng nước cứu hỏa. May mắn thế lửa không lớn, bằng không lão Bạch làm như vậy căn bản vô dụng. Vô dụng cũng muốn làm a, tổng không thể nhìn lửa biến lớn đi. Nhìn xem tổ chim cũng không có dẫn phát lớn thế lửa, đám dân mạng cũng đi theo thở dài một hơi, nhao nhao mở lên trò đùa. Mà Bạch Tô lúc này cũng tới đi đem hai con nhở cây trong dày nước đổ vào tổ chim bên trên. Minh hỏa lập tức liền bị tưới tắt xuống dưới, nhưng tổ chim bên trên còn phả ra khói xanh. Bạch Tô vung lấy hai con dép mũ đối tổ chim bốc khói, tổ chim hung hăng đập đánh lên. Đánh, dùng sức đánh, hướng bốc khói đánh. Lần này có thể đem nhị đệ bắt lại a. Trong rừng rậm phóng hỏa, đây cũng không phải là nhỏ tội. Trực tiếp bắt lại xử bắn. Không phải là các ngươi làm sao nghĩ như vậy muốn đem Kim Điêu bắt lại hình phạt đâu? Các ngươi ít nhiều có chút biến thái. Hy vọng tranh thủ thời gian ra sân khấu động vật phạm tội pháp, động vật giới không phải ngoài vòng pháp luật chi địa. Động vật. Đối tổ chim hung hăng đập trong chốc lát, khói xanh cuối cùng là không có. Bạch Tô đặt mông ngồi dưới đất chậm thở ra một hơi, rất là im lặng nói. Mẹ nó, ngàn phòng văn phòng, không nghĩ tới cấp nhà khó phòng, kém chút bị nhà mình nhị đệ hố. Mà lúc này, rốt cục chạy trở về đứa con yêu cũng đối với tổ chim hung tận dẫm. Được rồi, đừng đạp. Bạch Tô một tay lấy đứa con yêu kéo lại, sau đó vuốt vuốt đứa con yêu cái đầu nhỏ. Lần này công lao của ngươi rất lớn nha. Anh. Đứa con yêu lập mã ngang lên đầu, mắt nhỏ đắc ý nhìn xem cái khác mấy cái động vật. Thấy không, công lao của ta lớn nhất. Ha ha, đứa con yêu ngạo kiểu biểu lộ thật đáng yêu. Vẫn là gấu trúc lớn đẹp mắt, manh chết ta được rồi. Lão Bạch ngươi không có nói cho đứa con yêu bán manh là phạm pháp sao? Đề nghị đem đứa con yêu bắt lại, sau đó phán đến nhà ta. Có tin ta hay không đem ngươi bản tính cho ngươi nện đi. Ngươi cái tên này. Bạch Tô lúc này dở khóc dở cười vớt vớt đứa con yêu cái đầu nhỏ. Tiểu gia hỏa càng ngày càng ngạo kiểu nữa nha. Hắn vớt vớt đứa con yêu đầu, còn nói thêm. Ngươi lần này làm rất không tệ. Chờ trở về ta làm cho ngươi một đạo thất truyền thật lâu món ăn nổi tiếng cho ngươi nếm thử. Món ăn này gọi là gấu trúc đắc cức. Đứa con yêu. Chương 121, nếu không ngươi gả cho nó a. Bạch Tô lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh. Gấu trúc đắc cức. Cái này. Đây là người bình thường có thể nghĩ ra được. Liền ngay cả đứa con yêu đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Bạch Tô. Bọn chúng gấu miêu gia tộc còn có đắc cức. Ai? Là ai ở bên ngoài bại hoại bọn chúng gấu mèo danh tiếng của gia tộc? Lão Bạch, ngươi nói lời này lễ phép sao? Lễ không lễ phép ta không biết, ta liền muốn biết thật sự có món ăn này sao? Gấu trúc đắc cức. Dẫn chương trình người chăm chú. Nhìn, đều đem đứa con yêu cho kinh ngạc đến. Thật muốn đem dẫn chương trình đầu mở ra nhìn xem bên trong đựng đều là cái gì phế liệu. Cũng không biết là cái nào đại thông minh phát minh đồ ăn, là một nhân tài. Phòng trực tiếp bên trong đều là tại nhà danh Bạch Tô nói cái kia đạo món ăn nổi tiếng. Nghe thấy danh tự liền có thể kinh đến đám người cái cảm. Thức ăn này tên nghe nhiều ít là có chút không lễ phép. đáng yêu như vậy gấu trúc lớn làm sao lại làm ra loại sự tình này đâu. Đám người đối Bạch Tô một trận dùng ngòi bút làm vũ khí, thật không thể lập tức qua đi đem Bạch Tô hành hung một trận. Để ngươi cả ngày không làm người, để ngươi làm bẩn bọn chúng gấu trúc lớn. Mà Bạch Tô nhìn xem phòng trực tiếp bên trong mưa đạn mỉm cười, nói: các ngươi đừng không tin, mặc dù danh tự nghe chướng tai gai mắt, gấu trúc đớp tức thật sự chính là một món ăn. Các ngươi có thể mình tra một chút món ăn này, bộ dáng cùng tên món ăn vẫn là rất hình tượng. Dứt lời, Bạch Tô nhịn không được ha ha phá lên cười. Gấu trúc đớp tức món ăn này cũng là hắn ngẫu nhiên tại trên mạng phát hiện một món ăn. Lúc ấy hắn cũng bị món ăn này danh tự cho lôi kinh ngạc. Sau đó lại nhìn món ăn thành phẩm ảnh chụp, phát hiện còn rất giống. Gạo nếp làm thành mấy bé đáng yêu gấu trúc lớn, phía trước xoa một chút cà ri, nhìn xem là rất giống cái kia chuyện. Ngoa tạo, ngươi khoan hãy nói, thật đúng là rất giống. Song con bê, gấu trúc lớn đáng yêu hình tượng ở trong lòng ta sụp đổ. Ta liền muốn biết là ai phát minh món ăn này, ta muốn thuận dây lưới chém chết hắn. Khoan hãy nói, người là thật không thể ăn quá no bụng, bằng không chuyện gì đều làm ra được. Gấu trúc đớp tức nhìn xem vẫn rất có muốn ăn, các ngươi không muốn nếm thử sao? Phòng trực tiếp bên trong đều là nhà danh âm thanh. Ai cũng không nghĩ tới có người sẽ có như thế lớn náo động. Ngay cả gấu trúc đớp tức loại thức ăn này đều có thể nghĩ ra được. Thật là đầu bếp giới nhân tài. Cho đám dân mạng giải thích một chút món ăn này tồn tại về sau, Bạch Tô quay đầu nhìn về phía con kia mẫu điêu còn có nhà mình nhị đệ. Mẫu điêu cúi đầu, thương tâm nhìn xem đã bị đốt đi một nửa xào huyệt. Đây chính là nó bỏ ra rất lâu mới có thể làm ra nhà. Thế mà liền bị cái này một mùi lửa làm hỏng. Thu. Mẫu điêu ngẩng đầu sinh khí nhìn xem nhị đệ. Nhị đệ túi đầu không dám nói lời nào. Ai? Bạch Tô thở dài một hơi. Hiện tại nói cái gì đều đã chậm, nhị đệ đã đem người ta xào huyệt điểm rồi. Hiện tại vẫn là nghĩ làm sao bồi thường đi. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Bạch Tô lúc này trực tiếp mở miệng hỏi Mẫu Điêu. Lão Bạch ngươi ngu rồi a, Mẫu Điêu có thể nghe hiểu sao? Nhìn ngươi nhị đệ làm chuyện tốt, đề nghị dẫn chương trình đem nhị đệ nhốt vào bất can thiệp vào trong sở hảo hảo cải tạo. Thân, bên này đề nghị trực tiếp xử bắn đâu. Nhị đệ, ta là quốc gia một cấp bảo hộ động vật, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Ngươi thật là ngây thơ. Ta rất hiếu kỳ, nhị đệ vì sao muốn để người ta xào huyệt cho điểm đâu? Phòng trực tiếp đám dân mạng lại bắt đầu nói tới vừa rồi phát sinh sự tình. Ai cũng nghĩ mãi mà không rõ nhị đệ là thế nào đem cái này Mẫu Điêu nhà cho điểm. Bất quá Bạch Tô hiện tại cũng không có truy đến cùng điểm này. Hiện tại trước tiên đem thụ hại Điêu trấn an được lại nói, cũng không thể tựa như dân mạng nói như vậy, đem nhị đệ bắt đi hình phạt đi. Bạch Tô nhìn Mẫu Điêu, lại nhìn nhà mình nhị đệ. Mẫu Điêu vẫn là nổi giận đùng đùng bộ dáng, lửa giận trong lòng còn không có số dưới, thậm chí còn muốn đi lên đem nhị đệ đánh một trận. Bằng không ta giúp ngươi một lần nữa làm một cái xảo huyệt đi. Bạch Tô mở miệng nói ra. Nào biết Mẫu Điêu lại lắc đầu, hiển nhiên đối cái này bồi thường cũng không hài lòng. Rất có không đem nhị đệ đánh một trận khó tiêu nó mối hận trong lòng ý tứ, thậm chí còn muốn đem nhị đệ giết chết tư thế. Xem ra con đường này là không thể thực hiện được. Bạch Tô phạm vào sầu. Hắn bất đắc dĩ nhìn xem sinh khí Mẫu Điêu. Đột nhiên, Bạch Tô có ý nghĩ, hưng phấn nói: "Vàng không ngươi gả cho nó đi." Chương 122, Khỉ lông vàng tình báo. Dạng này, đã ngươi nhà không có, ta nhị đệ lại là độc thân. Nếu không ngươi trực tiếp gả cho ta nhị đệ là được rồi. Không chỉ có phòng ở, còn có cái lao công. Bạch Tô chỉ vào nhà mình nhị đệ cười đối Mẫu Điêu nói. Mà lúc này Mẫu Điêu cùng chúng đám dân mạng đã sợ ngây người. Còn có thể dạng này. Ngoa tạo, lão Bạch ngươi bản tính này đánh thật vang. Để người ta phòng ở đốt đi, còn để người ta gả cho ngươi. Cái này mẹ hắn thỏa thỏa chính là ác ba a. Ai nói không phải đâu, cái này nếu là đặt ở cổ đại, vậy cũng không chính là ác ba sao? Ta hoài nghi đây là lão Bạch cùng nó nhị đệ thương lượng xong, cố ý mở hố Mẫu Điêu. Mẫu Điêu khoảng cách thiên đường quá xa, khoảng cách lão Bạch quá gần. Đám dân mạng nhao nhao nhả danh Bạch Tô cái chủ ý này. Đây quả thực chính là một cái khi nam phách nữ đại ác ba a. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi, Mẫu Điêu nhà đám lửa này chính là Bạch Tô để nhị đệ đi thả. Mục đích đúng là vì cưỡng chiếm cái này Mẫu Điêu. Trong lúc nhất thời, Bạch Tô tại phòng trực tiếp bên trong thành ác nhân. Các ngươi nghĩ cái gì đâu? Bạch Tô bất đắc dĩ nhìn xem phòng trực tiếp. Các đại ca, dùng các ngươi không quá linh quang đầu óc suy nghĩ thật kỹ, ta là Kiểm Lâm, ta có thể để cho Kim Điêu đi phóng hỏa sao? Đây không phải trùng hợp nha. Lại nói, ta nhị đệ điều kiện này cũng không kém. Độc thân, dáng dấp đẹp trai, phụ mẫu đều mất, còn có phòng ở, cái này nếu là phóng tới ra mắt thị trường không phải thỏa thỏa kim cương vương lão ngũ nha. Muốn đoạt lấy đâu? Bạch Tô tán dương lên nhà mình nhị đệ ưu điểm. Tốt như vậy Điêu, ngươi nhận tâm bỏ lỡ sao? Nghe lại có như vậy một tia hợp lý. Kết hôn với ai không phải cả một đời, nhìn thoáng chút Mẫu Điêu, đây là cái kim cương vương lão ngũ đâu. Ta đã hiểu, lão Bạch ngươi vừa rồi giống như đang mang ta. Đầu óc ngươi mới không hiểu nghiệm đâu. Vấn đề là cái này Mẫu Điêu có thể nguyện ý không? Đây chính là đốt nó nhà kẻ cầm đầu. Lão Bạch ngươi cũng đừng nói mò môi, dưa hái xanh không ngọt. Không có việc gì, nước nhiều là được. Đám dân mạng không quá xem trọng Mẫu Điêu cùng nhị đệ ở giữa tình yêu. Mà Bạch Tô lúc này cũng hướng về phía Mẫu Điêu nói. Hiểu gì, ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút ta nhị đệ? Mẫu Điêu nghe nói như thế một mực đánh giá nhà mình nhị đệ. Nhìn ra được, nó giống như không quá nguyện ý mà Bạch Tô lúc này còn nói thêm. Ngươi có phải hay không còn hận ta nhị đệ đem ngươi phòng ở đốt đi? Mẫu Điêu do dự gật đầu một cái. Ngươi dạng này nghĩ, ngươi gả cho ta nhị đệ, trực tiếp chiếm lấy ta nhị đệ phòng ở. Đến lúc đó để nó hầu hạ ngươi, nhìn nó không vừa mắt tiểu tùy lúc đánh nó. Lại cho nó sinh hơn vài chục chỉ tiểu kim điêu, sầu chết nó. Bạch Tô lời nói để Mẫu Điêu đột nhiên có cảm giác. Bắt đầu trên dưới đánh giá nhị đệ. Mà nhị đệ thì là sợ hãi lắc đầu. Ánh mắt bên trong lộ ra bất mãn mãnh liệt ý lao Bạch ngươi thật là không làm người, nào có dạng này hố nhà mình nhị đệ. Cái kia bằng không đâu, cũng không thể thật đem nhị đệ bắt đi hình phạt đi. Khá lắm, sinh mấy chục con kim điêu. Đây con mẹ nó trực tiếp thành kim điêu gia tộc lớn nhất. Nhị đệ, ngươi liền theo nó đi. Hoa ha ha ha. Hiện tại, Bạch Tô chủ ý đạt được đám dân mạng nhất trí khen ngợi. Đại gia hỏa đều nguyện ý cái này hai bức tượng vàng có thể góp thành một đôi. Mà mẫu điêu cũng có ý nghĩ này. Thế nhưng là một vị khác người trong cuộc không nguyện ý a. Nó tình nguyện chết, cũng không cần qua thảm như vậy sau cưới sinh hoạt. Thu nhị đệ mở ra cánh liền muốn chạy trốn. Bạch Tô thấy thế tranh thủ thời gian đối mẫu điêu nói. Nhanh, nhị đệ muốn bỏ chạy, đuổi kịp nó sẽ là của ngươi. Mẫu điêu cũng không nói nhảm, mở ra cánh liền đi truy nhị đệ. Bị hù nhị đệ liều mạng vỗ cánh. Cứu mạng a, ngươi không được qua đây. Khổ nhị đệ ngươi một cái, hạnh phúc ngàn vạn nhà kim điêu a. Bạch Tô ngẩng đầu nhìn bầu trời cảm khái nói. Xong, nhị đệ đời này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Cái kia không hết con bê, nam nhân sao có thể nói mình không được chứ? Lão Bạch ngươi đây là cưỡng ép kéo lang phối a. Động vật giới giống như không có tự do yêu đương a. Đều là coi trọng cái nào liền cùng cái nào sinh sôi hậu đại. Ai nói, còn có rất nhiều động vật đều là một chồng một vợ tốt a. Nhị đệ cùng mẫu điêu sau khi đi, Bạch Tô lại ở chung quanh tuần tra một vòng. Xác định không có phát hiện minh hỏa về sau, lúc này mới yên tâm rời đi. Mà lúc này, Khỉ Lông Vàng đột nhiên tìm được Bạch Tô. Các ngươi có phát hiện? Khỉ Lông Vàng nhẹ gật đầu. Cô nương kia không phải người tốt ta. Chương 123, căn cứ quân sự. Quả nhiên có vấn đề. Bạch Tô nếu có việc nhẹ gật đầu. Hắn liền trước khi nói đụng phải cái kia nữ thời điểm cũng cảm giác có điểm gì là lạ nha. Ngươi suy nghĩ một chút, trong rừng sâu núi thẳm này mặt, đột nhiên xuất hiện một cái vóc người rất tốt mỹ nữ, mà lại mỹ nữ vẫn là một thân một mình. Ngươi chẳng lẽ sẽ không hoài nghi sao? Núi Ngoa Úc thế nhưng là không thể so với địa phương khác núi. Nơi này cây lâm mộ mật, có được mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, lại thêm một ít nguyên nhân đặc biệt, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Liền xem như một cái nam nhân trưởng thành tiến vào núi Ngoa Úc bên trong đều có cực lớn khả năng đi ra không được, càng không cần nhắc tới một cái tay không tấc sắt chi lực nữ tính. Cho nên người bình thường hẳn là đều sẽ phát giác đến trong này vấn đề. Nữ nhân này không đơn giản a. Bạch Tô lập tức liền hứng thú. Đi, đi qua nhìn một chút. Bạch Tô vô vô Khỉ Lông Vàng đầu, để nó ở phía trước dẫn đường. Hắn ngược lại muốn xem nữ nhân này đến cùng là thần thánh phương nào. Hổ Tẩu còn có Hùng Đại Hùng Nhị, các ngươi lưu tại nơi này. Bạch Tô quay đầu chỉ mấy cái động vật, để bọn chúng lưu ở chỗ này chờ là được rồi. Đi quá nhiều, dễ dàng đánh cỏ động rắn, bại lộ hành tung. Các huynh đệ, Khỉ Lông Vàng phát hiện cái kia nữ có vấn đề. Kích động nhân tâm thời khắc lập tức liền muốn tới. Bạch Tô còn không quên tại phòng trực tiếp bên trong nói một tiếng. Đám dân mạng sau khi nghe được lập tức kích động lên. Cái gì đồ chơi? Kích động nhân tâm thời khắc. Lão Bạch ngươi muốn làm chuyện phạm pháp rồi. Đây là bọn ta không mở hội viên có thể nhìn nội dung. Lão Bạch, ngươi rốt cục cầm giữ không được đi, nói thật, trước đó cái kia nữ xác thực rất xinh đẹp. Cái này hoang sơn giã lĩnh. Lão Bạch nếu là không làm điểm cái gì ta cảm thấy đầu óc của các ngươi khả năng không quá bình thường. Bạch Tô vừa đi vừa im lặng tại phòng trực tiếp thảo luận nói. Bọn này dân mạng nhiều ít là có như vậy một chút không đứng đắn. Đây không phải để hắn làm chuyện phạm pháp sao? Chết cười. Hắn Bạch Tô tuyệt đối không phải loại người như vậy. Hắn hiện tại mới không thích nữ nhân đâu. Phiền phức. Đúng, hắn cũng không thích nam nhân. Nữ nhân kia khả năng thật có chút vấn đề, ta hoài nghi có thể là gián điệp. Lập tức Bạch Tô lại tại phòng trực tiếp bên trong nói ra chính mình suy đoán. Đám dân mạng khó được không lộn xộn, đi theo Bạch Tô mạch suy nghĩ thảo luận xuống dưới. Có khả năng, bằng không hoang sơn giã lĩnh, nàng một nữ chạy đến nơi đây làm gì? Núi Ngoa Úc bên kia chẳng lẽ có căn cứ quân sự? Không rõ ràng, dù sao ta biết Tây Nam bên kia rất nhiều vùng núi đều là quân sự cấm khu. Núi Ngoa Úc ngoại trừ thần bí nguy hiểm một điểm, giống như cũng không có nghe nói có căn cứ quân sự a. Các ngươi có thể hay không kiềm chế một chút, đừng đem vốn liếng đều cho bạo lộ ra. Ta hoài nghi có gián điệp tại phòng trực tiếp bên trong. Vì sao là gián điệp đâu? Liền không thể là trộm săn. Ngươi gặp qua trộm săn lớn lên dạng? Bạch Tô lúc này hỏi ngược một câu. Trộm săn người hận không thể đem mình cho bao khỏa kín không kẽ hở, sợ người khác phát hiện. Mà lại bình thường trộm săn nữ tính rất rất ít. Bởi vì loại sự tình này khảo nghiệm thế nhưng là người trong cuộc đảm lượng cùng tâm tính còn có sức mạnh các phương diện. Bình thường nữ tính ở phương diện này là không chiếm ưu thế, cho nên có rất ít nữ tính đi làm nghề này. Lại nói, hiện tại chỉ cần hơi có chút tư sắc nữ nhân muốn đến tiền nhanh phương pháp thật nhiều. Không quan tâm chính quy không chính quy, dù sao so trộm săn mạnh. Cũng chính bởi vì vậy, Bạch Tô nhìn thấy cái kia nữ lần đầu tiên liền loại bỏ người ta là trộm săn. Nếu như không phải trộm săn, cái kia, ta cảm thấy gia hỏa này có thể là gián điệp. Bạch Tô trong lòng không khỏi kích động. Gián điệp hai chữ rất nhiều người đều nghe qua, nghe nhiều nên thuộc. Nhưng chân thực gián điệp nhưng lại khoảng cách người bình thường rất xa. Thật vất vả đụng phải gián điệp, lần này có thể thả nàng qua đi. Nghe nói báo cáo gián điệp thế nhưng là có 50 vạn đâu. Lần này Bạch Tô càng hăng hái. Đáng tiếc, Bạch Tô đánh giá cao dân mạng đạo đức. Hắn xem xét phòng trực tiếp, phát hiện mình đã bị đám này lão lục cho đâm lưng. Báo một kia, điện thoại ta vừa mới đánh ra, 50 vạn là của ta. Cắt, lão Bạch vừa mới thời điểm ra đi ta liền đã đánh, ngươi so ta trễ một bước, cảm tạ lao tặng không 50 vạn. Ta mặc kệ a, ngươi gặp có phần, ngươi nhất định phải phân ta 49 vạn. Các ngươi đám này lão lục, thiếu hay không được a? Tiền này đều kiếm. Tiền này là ta. Ta tới trước. Tiền ta không muốn, nhưng là ta có một tình cầu, bắt được cái này nữ gián điệp có thể hay không trước hết để cho ta thẩm vấn 3 ngày. Ngươi bản tính này đều nhảy đến trên mặt ta. 3 ngày. Ta 3 giây là được rồi. Bạch Tô sắp bị phòng trực tiếp đám này lão lục cho tức nổ tung. Không nghĩ tới bị bọn hắn đoạt trước một bước. Không cần hoài nghi đám gia hỏa này. Bọn hắn thế nhưng là lão lục, chuyện gì làm không được. Ta khuyên các ngươi vẫn là đừng loại suy nghĩ này. Bạch Tô hừ lạnh hai tiếng. Các ngươi gọi điện thoại vô dụng, bởi vì bắt lấy gián điệp người sẽ là ta. Bạch Tô không nói nữa, đi theo Khỉ Lông Vàng nhanh chóng đi lên phía trước. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, cái này 50 vạn là ta. Lão Bạch, ngươi bắt được cái kia nữ gián điệp có thể để cho ta trước thẩm vấn sao? Ta biết lão Bạch khẳng định không thích lãng phí lương thực, các huynh đệ về phía sau xếp hàng. Dẹp đi đi, các ngươi nếu là bắt lấy gián điệp lại làm ra loại sự tình này, ta hoài nghi 50 vạn cũng không thể cho ngươi. Nói mỏ, ta mặc dù đạo đức cá nhân có vấn đề, nhưng ta ái quốc ca. Giới này dân mạng thật khó mang, vẫn còn rất xa. Bạch Tô lúc này hướng phía trước mặt Khỉ Lông Vàng hỏi. Hắn nhớ kỹ hắn rời đi cũng không có bao xa, liền tại phụ cận một vùng đi dạo. Làm sao Khỉ Lông Vàng mang theo hắn đi xa như vậy? Này nương môn cũng quá có thể chạy đi. Bạch Tô đoán thầm không thôi. Chít 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 chít. Khỉ Lông Vàng chạm ở trên nhánh cây, gãi gãi mặt, chỉ phía trước. Đi nhanh đi, đừng để người chạy. Bạch Tô lại đuổi đi theo sát. Hôm nay nhất định phải bắt lấy nữ nhân này. Ta nghe nói gián điệp đều rất lợi hại, có thể giết người ở vô hình, lão Bạch ngươi có thể đánh được gián điệp sao? Ta xem TV bên trên gián điệp đều là mặc quần áo bó, đặc biệt khốc. Ngươi phim truyền hình đã thấy nhiều đi, bình thường gián điệp làm sao có thể như thế rõ ràng, còn mặc áo bó sát người, ngươi thế nào không còn mang cái kính dâm đâu? Ta nhìn quá sức, gián điệp khẳng định là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, người bình thường thật đúng là đánh không lại. Lão Bạch chớ đi, cái này 50 vạn ngươi đừng muốn, bằng không ta nhìn trong nội tâm khó chịu. Lại sợ huynh đệ quá khổ, lại sợ huynh đệ mở Land Rover. Đám dân mạng thật sự là thay Bạch Tô thao nát tâm. Đinh linh linh mà lúc này, Bạch Tô điện thoại đột nhiên vang lên. Tinh thần cao độ tập trung Bạch Tô bị giật nảy mình. Hắn tranh thủ thời gian móc ra điện thoại, phát hiện là Vương cục trưởng đánh tới. Vương thúc, chuyện gì? Ta cái này chính bắt gián điệp đâu? Bạch Tô khẩn trương quan sát đến bốn phía, thận trọng nói. Là như vậy. Nghe được Vương Thiên Phóng, Bạch Tô lập tức liền kinh ngạc lớn tiếng nói. Cái gì đồ chơi? Chương 124, nữ nhân thần bí. Vương tha cái kia nữ. Thế nhưng là. Bạch Tô một mặt xoắn xuýt cùng hoài nghi. Người sáng suốt đều có thể thấy được nữ nhân kia không thích hợp đều là Vương Thiên Phóng cái này một thông điện thoại để Bạch Tô có chút mắt trợn tròn. Thế mà để hắn không cần để ý nữ nhân kia, cũng không cần đi tìm. Cái này là ý gì? Bạch Tô đầu óc có chút ngộng. Quân đều thoát, ngươi đến cái này. Đúng, ngươi làm chuyện gì đều không có phát sinh là được rồi. Ta đây cũng là tiếp vào phía trên mệnh lệnh, ngươi không cần phải để ý đến chuyện này. Vương Thiên Phóng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng biết cái kia nữ xem xét liền không bình thường. Nhưng là phía trên một thông điện thoại đánh tới, bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo. Dù sao xảy ra chuyện cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Được thôi, ta đã biết. Bạch Tô sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Chính truy khởi tình đâu, kết quả làm cái này việc sự tình. Hắn 50 vạn hết rồi. Không đúng, đã có người không cho đuổi, vậy nói rõ người ta không là gián điệp đi. Nhưng nếu không phải gián điệp, cái kia nữ một mình chạy tới đây làm gì? Võng Hồng đánh thẻ rõ xét cửa hàng sao? Lại hoặc là nói, phía trên bảo trụ nữ nhân này người cũng là gián điệp. Hắn đây là tại bảo vệ mình đồng đội. Bạch Tô trong đầu triển khai đầu não phong bạo, đem mình tại phim truyền hình trông được đến tất cả có quan hệ gián điệp kịch bản đều cho suy nghĩ một lần. Kém chút đem mình CPU cho làm bạo. Lão Vương, ngươi xác định không có vấn đề? Bạch Tô chưa từ bỏ ý định hỏi. Phía trên gọi điện thoại có thể có vấn đề gì? Việc này ngươi liền chớ để ý, an tâm tuần ngươi núi, xảy ra chuyện cùng ngươi cũng không quan hệ. Vương Thiên Phóng không thèm để ý nói. Dù sao có phía trên mệnh lệnh, sợ cái gì? Được thôi, càng nghĩ càng hồ đồ, Bạch Tô lắc đầu, liền không có tiếp tục suy nghĩ. Đúng rồi, lần trước nói cho ngươi đi huấn luyện sự tình ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, qua mấy ngày liền muốn lên đường. Vương Thiên Phóng còn nói thêm. Lần trước hắn liền nói với Bạch Tô muốn đi ra ngoài tham gia huấn luyện. Đã không có mấy ngày. Cho nên muốn để Bạch Tô chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời xuất phát. Ta một cái kiểm lâm ra ngoài huấn luyện thích hợp sao? Bạch Tô có chút không tình nguyện nói. Hắn chính là một cái phổ thông thông kiểm lâm. Có cái gì tốt huấn luyện? Huấn luyện làm sao Tuần Sơn? Cho ngươi đi liền đi, ở đâu ra nhiều chuyện như vậy? Chuẩn bị cẩn thận một chút, lần này huấn luyện địa điểm tại Vân Tỉnh, không qua loa được. Cứ như vậy nói, treo. Vương Thiên Phóng không có cho Bạch Tô nói chuyện đều cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại. Bạch Tô bất đắc dĩ nở nụ cười. Huấn luyện liền huấn luyện đi, coi như là công khoản ra ngoài ăn uống du lịch. Dù sao lại không tốn tiền của hắn. Ta cái này nếu là đi ra, ai đến Tuần Sơn? Bạch Tô lại đụng phải nan đề. Nếu là hắn vừa đi, cũng không liền không người đến Tuần Sơn. Trong cục đám kia đại gia cũng sẽ không đến làm loại này sống. Quay lại hỏi một chút Lao Vương thế nào an bài. Bạch Tô không có mảnh cứu xuống dưới. Hắn ngừng lại, hướng phía trên cây Khỉ Lông Vàng vẫy vẫy tay. Không cần đi đuổi, ngươi đi nói cho ngươi đồng bạn, để bọn chúng đều rút lui đi. Bạch Tô than thở xoay người chuẩn bị đi trở về. Trên cây Khỉ Lông Vàng gãi đầu một cái, có chút không hiểu nó ý mà phòng trực tiếp bên trong càng là sôi trào. Cái gì đồ chơi? Không đuổi. Đây chính là gián điệp. Lão Bạch, ngươi có phải hay không bị cái kia gián điệp nữ sắc mê hoặc? Ta cho ngươi biết, không được. Ngươi bên trên có thể, nhưng là ngươi không thể mê thất bản thân. Làm ngươi phải có nguyên tắc. Thốt nguyên tắc ca. Cười chết người, các người đám gia hỏa này thật có mới. Cười cái gì cười, đây chính là gián điệp. Sao có thể buông tha? Chính là, để cho ta bắt được nhất định phải trước thẩm vấn 3 ngày 3 đêm. Lão Bạch ngươi cùng cái kia gián điệp là cùng một bọn. Nghe xong Bạch Tô muốn thả qua cái kia gián điệp, phòng trực tiếp bên trong cùng xúc động phẫn nộ bắt đầu, đều là đang chỉ trích Bạch Tô ách. Bạch Tô dở khóc dở cười nhìn xem phòng trực tiếp. Không nghĩ tới đám dân mạng ở phương diện này còn thật để ý vừa mới có thể là cái hiểu lầm, cái kia nữ không là gián điệp. Đã có người đã gọi điện thoại cho ta, để cho ta không cần quản chuyện này. Cho nên chúng ta tiếp tục đi Tuần Sơn. Bạch Tô giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ, cũng không cùng đám dân mạng giải thích nhiều như vậy, bởi vì nói càng nhiều, càng là giải thích không rõ ràng. Hắn quay người liền dọc theo lúc đến đường đi trở về, mà phòng trực tiếp bên trong dân mạng lúc này còn không có tỉnh táo lại. Bọn hắn đều rất kích động, kiên trì muốn để Bạch Tô tiếp tục tra được. Cái kia nữ tuyệt đối có vấn đề. cái này mẹ hắn may mắn không có đụng phải các ngươi bọn này lộn, bằng không gián điệp không gián điệp không nói trước, nhưng là trong sạch khẳng định giữ không được. Cho nên nữ sinh không có việc gì ít đi rừng sâu núi thẳm, xảy ra chuyện ngươi liền hối hận, một khi thoát cách xã hội loài người, nhân tính ác liền sẽ bị phóng đại. Chúng ta không phải đang thảo luận gián điệp sao? Lão Bạch đều nói, người ta không là gián điệp. Vậy cái kia nữ mình chạy đến trong núi làm gì? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, cùng chúng ta lại không có quan hệ. Đám dân mạng đều rất là không hiểu, nhưng là không ai có thể cho ra chuyện này giải thích. Liền ngay cả Bạch Tô cũng ở vào hồ đồ ở trong. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục truy đến cùng đi xuống ý nghĩ, bởi vì có câu nói tốt, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Đi không bao lâu, Bạch Tô liền trở về chỗ cũ. Mấy cái những động vật chính nằm trên mặt đất phơi nắng chờ lấy Bạch Tô trở về. Đi thôi, chúng ta đi trở về. Bạch Tô đứng tại chỗ cao, nhìn một chút xung quanh, quyết định trở về kết thúc lần này tuần sơn kế hoạch. Trước mắt đến xem trên cơ bản trong núi cũng không có chuyện gì, mà hắn muốn trở về an bài một chút, cũng không biết lần này huấn luyện muốn đi ra ngoài bao lâu. Cho nên Bạch Tô các loại trở về hỏi lại hỏi Vương Thiên Phong chi tiết tình huống. Vân Tỉnh, đi tại trên đường trở về, Bạch Tô trong đầu không khỏi nhớ tới Vân Tỉnh tình huống bên kia. Bên kia cũng là núi nhiều, hơn nữa còn có một tòa so núi Ngoa Úc còn muốn thần bí núi. Ai Lao Sơn, thử vong chân chính cấm địa. Đoán chừng ta tiến vào cũng ra không được. Bạch Tô lắc đầu tự rêu cười một tiếng. Ai Lao Sơn loại địa phương kia hiển nhiên không phải người bình thường có thể đi. Trên cơ bản là có đến mà không có về. Bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn. Hắn là đi thành thị bên trong huấn luyện, không phải đi bên kia thám hiểm. Nghe nói Vân Tỉnh nấm thật nhiều, có cơ hội nhất định phải nếm thử. Lão Bạch muốn tới Vân Tỉnh ăn nấm. Có thể a, mùa này chính là ăn nấm thời điểm. Lão Bạch đừng đi Vân Tỉnh ăn nấm, vạn nhất ngươi bị độc chết làm sao xử lý? Nói mỏ, ăn nấm làm sao hạ độc chết người, cái kia là có chút người số mệnh không tốt mà thôi. Ta dựa vào, ngươi nói lời này chăm chú. Đám dân mạng nghe xong Bạch Tô muốn đi Vân Tỉnh, lập tức liền nhiệt tình ghê gớm. Đều là mời hắn đi ăn nấm. Bạch Tô cười không nói, làm một có được hệ thống nam nhân, hắn có thể sợ độc của con. Cho cười, sợ hẳn là nấm đi. Lúc này, Vân Tỉnh nơi nào đó đại sơn chân núi, một đầu hình thể không có dài bao nhiêu rắn hổ mang từ trong bụi cỏ ngẩng đầu lên. Nó hưng phấn nhìn trước mắt đại sơn, ta tự do, ta rốt cục thoát khỏi hắn cùng nó. Chương 125, cho khỉ lông vàng tìm kiếm đường ra. Cũng không biết nhị đệ có hay không đi vào hôn nhân địa đường. Xuống núi lúc nghỉ ngơi, Bạch Tô một mặt u buồn nhìn lên bầu trời. Hôm qua nhị đệ bay mất về sau vẫn chưa có trở về, không biết là có hay không bị mẫu điêu bắt lấy, cưỡng ép tiến vào động phòng. Thân là đại ca Bạch Tô rất lo lắng nhà mình nhị đệ a thấy không, cái này kêu làm mèo khóc con chuột giả từ bi. Ta suy nghĩ cái này chuyện thất đức không phải ngươi làm ra. Vừa gặp lão Bạch lầm trung thân a, kim điêu gặp vận đen tám đời thế mà đụng phải ngươi. Ta cảm thấy có thể, dù sao kim điêu sớm tối đều muốn kết hôn. Lão Bạch, ép duyên rất dễ dàng xảy ra chuyện. Đám dân mạng hiển nhiên đối với chuyện này cũng là canh cánh trong lòng. Cảm thấy là Bạch Tô hố nhà mình nhị đệ. Sao có thể cưỡng ép phối đôi đâu? Vạn nhất không thích làm sao xử lý? Các ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo. Bạch Tô liếc qua phòng trực tiếp, cười lạnh một tiếng. Nhị đệ để người ta phòng ở đốt, nó lấy cái gì bồi? Lại nói, lấy không một cái nàng dâu, ngươi không muốn sao? Sinh sôi hậu đại mới là trọng yếu nhất, cái gì tình tình yêu yêu, cái khác đều là chuyện nhỏ. Bạch Tô vung tay lên, rất có xã hội phong kiến ép duyên gia trưởng tác phong. Hắn là cảm thấy con kia mẫu điêu còn rất khá, phối hợp nhị đệ dư xài. Lại nói, ngươi một con độc thân điêu có thể có cái nàng dâu cũng không tệ rồi, còn thiêu tam giả tứ, thế nào không lên trời đâu? Nhị đệ, ngươi muốn nàng dâu không muốn? Khá lắm, đột nhiên cảm thấy lão Bạch nói có như vậy một chút đạo lý. Nếu ai có thể đưa ta một cái nàng dâu liền tốt, ta tuyệt đối không soi mói. Mua một tặng một ngươi có muốn hay không? Muốn ta lập tức cho ngươi đưa tới cửa. Ca môn đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi đem ca môn làm nhu đầu nhân. Lão Bạch, ngươi muốn nàng dâu không muốn, ta cái này có thể miễn phí đưa hàng tới cửa, bất quá muốn chính ngươi thổi phồng nhà. Thổi phồng liền để cho các ngươi, ta có thể hưởng không tới. Bạch Tô cười ha ha, ngồi tại thạch đầu bên trên nhìn một chút nơi xa. Núi Hoa Úc phong cảnh vẫn là vô cùng không tệ. Ngoại vi vài chỗ bị khai phát thành du lịch cảnh khu, bất quá nội bộ vài chỗ lại vẫn luôn là cấm khu tồn tại. Nghe nói núi Ngoa Úc có một cái gọi là mê hồn đãng địa phương. Cái này cái địa phương thường năm bị sương mù bao phủ, mặc kệ là bất luận kẻ nào tiến vào bên trong đều sẽ mất phương hướng. La bàn, thông tin thiết bị trên cơ bản đều sẽ mất đi tác dụng. Tiến vào trong này, trên cơ bản xem như hữu tử vô sinh. Mà lại, càng thêm thần bí là, nơi này nghe nói là ở vào vĩ độ bắc 30 độ địa phương. Mà cùng chỗ cái này chiều không gian còn có tam giác Bermuda, Ai Cập kim tự tháp, văn minh Mã các loại sự kiện thần bí. Có thể nói, núi Ngoa Úc tràn đầy thần bí. Có cơ hội đi ngó nó. Bạch Tô thầm nghĩ đến. Hắn tại núi Ngoa Úc Tuần Sơn đã lâu như vậy, thật đúng là chưa từng nhìn thấy cái này mê hồn đãng. Không biết nơi này là không thật sự có thần bí như vậy. Bất quá, nghe nói tam giác Bermuda đã phá giải, cũng không biết là thật là giả. Bạch Tô đột nhiên đối với mấy cái này sự kiện thần bí tràn ngập tò mò, rơi vào trầm tư ở trong. Lão Bạch đây là thế nào, ngẩn người đâu? Lão Bạch có thể là Tư Xuân, đều đừng quấy rầy hắn. A, khỉ lông vàng nhóm tại sao trở lại? Thật đáng yêu khỉ lông vàng a, thật muốn mặc chạy một con. Chít chít. Khỉ lông vàng chít chít tiếng kêu đem Bạch Tô đánh thức. Các ngươi tại sao trở lại? Bạch Tô ngẩng đầu nhìn trước mắt bọn này khỉ lông vàng hỏi. Đám người kia liền là trước kia giám thị nữ nhân kia. Bạch Tô đều để bọn chúng trở về, không nghĩ tới khỉ lông vàng nhóm lại trở về, mà lại liễu diễu hướng về phía Bạch Tô kêu to, nhao nhao hắn sọ nao đau. Thật muốn một bàn tay đem bọn này tiểu khả ái cho đánh bay. Cái này là bảo vệ động vật, cái này là bảo vệ động vật. Bạch Tô trong lòng không ngừng lặp lại câu nói này, trong lòng dần dần tỉnh táo lại. Đều dừng lại. Bạch Tô hướng về phía bọn này khỉ lông vàng hô một tiếng. Khỉ lông vàng lập tức đình chỉ liễu dĩu tiếng kêu. Top 5 top 3, có ngồi trên tảng cây có ngồi tại trên tảng đá. Ánh mắt đều tập trung vào Bạch Tô trên thân.
Ngươi đến nói một chút chuyện ra sao?
Bạch Tô chỉ vào phía trước nhất một con khỉ lông vàng, để nó làm đại biểu báo cáo.
Chít 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 chít.
Khỉ lông vàng ngay cả tay lẫn chân cho Bạch Tô khoa tay. Bạch Tô cao mày nhìn xem đám người kia. Một lát sau, Bạch Tô lông mày triển khai, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói:
"Ta hiểu được, ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Liền cái này.
Lão Bạch ngươi cũng không được a."
Ra một chút rất vui vẻ.
"Đã ngươi nghe không hiểu, vậy ta cũng nghe không hiểu.
Ngươi cũng đều không hiểu, ta khẳng định cũng không hiểu nha."
"Lão Bạch, trước ngươi đã đáp ứng chuyện của người ta quên rồi sao?"
"Ta đáp ứng cái gì?"
"A, nhớ lại."
Bạch Tô bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu.
Biết bọn này khỉ lông vàng vì sao muốn tới tìm hắn.
Nguyên lai là đến muốn thù lao.
Trước đó Bạch Tô đã đáp ứng bọn chúng, muốn cho chúng nó thù lao.
Không nghĩ tới một bận bịu hắn liền quên mất.
"Được thôi, các ngươi đi ngắt lấy một chút quả dại trở về, ta đến dạy các ngươi sản xuất thuần chính nhất hầu nhi tiểu."
Bạch Tô đối bọn này khỉ lông vàng khoa tay một chút.
Khỉ lông vàng nhóm giống như nghe hiểu Bạch Tô ý tứ, lập tức ngao giống kêu toát ra rời đi rừng cây.
"Lão Bạch có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì, ngươi dạy khỉ lông vàng sản xuất hầu nhi tiểu,
vẫn là thuần chính nhất."
"Khỉ lông vàng, đây là nhân loại cửa ra vào chuyển tiêu thụ tại chỗ.
Đảo ngược thiên cương
a.
Ngưu bức, luận ngưu bức vẫn là lão Bạch, những người khác ta ai cũng không phục.
Các ngươi không hiểu, thuật nghiệp hữu chuyên công tốt ta.
Bọn này khỉ lông vàng hiển nhiên không hiểu được sản xuất hầu nhi tiểu, ta dạy chúng nó có vấn đề."
Bạch Tô đắc ý hướng về phía phòng trực tiếp nói.
"Hầu nhi tiểu nghe nói là đám khỉ phát minh.
Khỉ lông vàng sẽ không cũng bình thường đi.
Mà lại ta làm như vậy cũng là có thâm ý, các ngươi không hiểu.
Học tốt được đây cũng là một môn tay nghề, về sau khỉ lông vàng nhóm lăn lộn ngoài đời không nổi, có thể đi bán rượu mà sống."
Bạch Tô biểu lộ lập tức trở nên trách trời thương dân bắt đầu.
"Ta đây là thay bọn chúng tìm một cái tốt đường ra a.
Ai nói người nhà sẽ không, lần trước ngươi còn muốn uống người ta rượu đâu."
"Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm, khỉ lông vàng trực tiếp đi ra đại sơn, đi bán hầu nhi tử đi, nhất định có thể lựa."
"Thật sao?
Ta có thể dự định sao?"
"Dự định bà ngươi cái chân, ngươi lại còn coi thật rồi.
Việc này ta luôn cảm giác không thích hợp, nào có hầu tử học cái này.
Không biết các ngươi nghe qua câu nói này không, hàng xóm đồn lương ta đồn thường, hàng xóm chính là ta kho lúa.
Hàng xóm đồn rượu ta đồn thường, hàng xóm chính là ta nhà máy rượu."
"Ta hiểu được, lão Bạch đây là để khỉ lông vàng cho hắn làm công miễn phí cất rượu đâu."
"A."
Bạch Tô nhìn xem phòng trực tiếp mưa đạn đột nhiên hai mắt tỏa sáng.
Nói thật, lúc trước hắn vẫn thật là không có nghĩ tới phương diện này.
Trải qua đám dân mạng tiểu nói này,
còn có như vậy một chút.
Chính đang thảo luận đám dân mạng đột nhiên cảm giác trong lòng chợt lạnh.
Chỉ nghe Bạch Tô hớn hở ra mặt, rõ ràng nói:
"Ta quyết định, ta muốn đem hầu nhi tiểu mở rộng đến tất cả bầy khỉ bên trong đi, để tất cả bầy khỉ đi ra đại sơn, thoát khỏi nghèo khó.
Cảm tạ nhắc nhở của các ngươi.
Mới vừa nói miễn phí cất rượu tên hỗn đản kia đi ra cho ta, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt.
Mẹ nó, để các ngươi nói lung tung, lần này để lão Bạch triệt để không là người.
Luận không là người, ta chỉ phục lão Bạch, chuyên nghiệp 20 năm không là người, đáng tin cậy.
Lão Bạch, vung tha hầu tử nhóm đi."
"Hầu tử, vì cái gì con mắt của ta thường rưng rưng nước, bởi vì ta đụng phải cay cái nam nhân.
Cảm tạ lão thiên gia phù hộ ta đầu thai thành người, nếu là thành động vật đụng phải lão Bạch,
ta
không sống được.
Các ngươi còn nhớ rõ đầu kia tiểu rắn hổ mang sao?
Thật thảm a."
Bạch Tô không làm người hình tượng tại đám dân mạng trong đầu càng thêm cao lớn.
"Kẻ này, vượng làm người thân.
Thôi đi, ta nào có các ngươi nói như vậy."
Bạch Tô ngồi xuống nết miệng lẩm bẩm một tiếng.
Hắn hảo tâm trợ giúp khỉ lông vàng tìm về thất truyền tay nghề,
hơn nữa còn để bọn chúng có đường ra, cái này chẳng lẽ không phải tại làm việc tốt sao?
"Các ngươi hiểu lầm ta a."
"Bebe."
Đột nhiên, một tiếng cùng loại với dê kêu thanh âm đánh gãy Bạch Tô suy nghĩ. Hắn nhìn một cái, phát hiện một con tiểu gia hỏa đang theo dõi hắn nhìn. Chỉ gặp gia hỏa này cái đầu không có bao nhiêu, toàn thân lông tóc đen nhánh, phần lưng ngược lại là mọc ra một chút màu trắng trường bào phát. Trên đầu có hai con nho nhỏ sừng, hai con mắt sáng ngời có thần.
Thượng như là đứa bé loài người con mấy tuổi lúc con mắt.
Vô cùng thanh tịnh, thuần chân, phản phất biết nói chuyện.
Mà lại ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong.
"Bebe."
Chỉ gặp cái này tiểu gia hỏa lại kêu một tiếng.
Bạch Tô lúc này lại ghét bỏ phất phất tay.
"Đi đi đi, mẹ ta không cho ta đùa với ngươi."
Chương 126, mẹ ta không cho ta đùa với ngươi, ông trời ơi, ta còn là lần đầu tiên tại động vật trên thân nhìn thấy thật ánh mắt trong suốt.
Hoa tắc, cái này tiểu gia hỏa ánh mắt thật thanh tịnh, giống như đang nói chuyện, còn có vẻ mong đợi, tựa như ta khi còn bé đi tìm bằng hữu của ta đồng dạng.
Lãnh tri thức, tất cả động vật có vú con non ánh mắt đều là phi thường thanh tịnh.
Ta dựa vào, gia hỏa này giống như thật là đang tìm lão Bạch chơi ai.
"Hả?
Chờ một chút.
Lão Bạch mới vừa nói cái gì?
Cái gì đồ chơi?
Lão Bạch ngươi nói lời này thích hợp sao?
Người ta tìm ngươi chơi ngươi liền cái này thái độ."
Đám dân mạng vừa mới bắt đầu còn đang thán phục cái này tiểu gia hỏa ánh mắt biết nói chuyện, sau đó liền thay đổi đầu thương đối Bạch Tô.
"Không thấy được người ta là tới tìm ngươi chơi nha.
Ngươi lại còn nói loại lời này.
Ngươi cảm thấy thích hợp sao?
Thật đáng yêu ánh mắt ngươi là làm sao có thể cự tuyệt?
Ta không cùng tiểu bằng hữu chơi."
Bạch Tô lúc này lại ghét bỏ hướng phía con kia tiểu gia hỏa nói.
Tiểu gia hỏa nguyên bản chờ mong ánh mắt trong suốt lập tức phai nhạt xuống.
"Bebe."
Gia hỏa này dương lên móng trước, nhưng sau xoay người chạy đi.
Lần này phòng trực tiếp bên trong thế nhưng là sôi trào.
"Thứ nhất, lão Bạch ngươi muốn cho tiểu gia hỏa xin lỗi, thứ hai, ngươi phải cho ta nhóm xin lỗi."
"Không sai, lão Bạch lòng của ngươi quá độc ác, người ta thật xa tìm ngươi chơi, ngươi sao có thể nói lời này?"
"Liệp Linh, kỳ thật ta cũng không muốn cùng ngươi chơi, cùng ta chơi người còn nhiều, còn có, ngươi thật rất chứa. Liệp Linh, không chơi liền không chơi thôi, mẹ ta cũng không sợ để cho ta cùng đồ đần chơi.
Cái gì đồ chơi? Gia hỏa này lại là Liệp Linh.
Không sai, vừa rồi con kia tiểu gia hỏa chính là quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật, Liệp Linh, cũng cứ gọi thiên ngựa. Bạch Tô dở khóc dở cười nói, hắn vừa rồi chỉ là muốn cùng cái này tiểu gia hỏa mở một chút trò đùa, không có nghĩ tới tên này thế mà như thế không khỏi đùa, trực tiếp chạy. Bạch Tô bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi cũng đừng nói, tiểu khả ái đều bị ngươi dọa đi. Vừa nghĩ tới đáng yêu như vậy tiểu gia hỏa muốn bị làm thành ăn ngon thịt xiên, trong nội tâm của ta liền vô cùng khó chịu.
Chờ một chút, ngươi muốn ăn cái gì?
Thịt xiên.
Liệp Linh thì làm.
Ta nhìn ngươi là nghĩ ăn súng.
Liệp Linh trở về nên cùng tộc nhân nói, mọi người trong nhà, ai hiểu à, vừa sáng sớm đụng phải một cái hạ đầu nam.
Các ngươi phần diễn đừng quá mức a.
Bạch Tô trợn nhìn phòng trực tiếp bên trong dân mạng một chút.
Đám này lão lục càng nói càng quá mức.
Không phải liền là cự tuyệt một cái tiểu bằng hữu thỉnh cầu sao, có gì ghê gớm đâu.
Xem đi.
Ta liền nói không thể cùng tiểu bằng hữu chơi đi, không khỏi đùa.
Không khỏi dạy vỏ a.
Rất dễ dàng phá phòng.
Bạch Tô ngửa đầu bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Vẫn là thành niên động vật tốt, làm sao dạy vỏ đều không có chuyện.
Khá lắm, tiểu bằng hữu là để ngươi dùng để dạy vỏ.
Sinh con để yên, cái kia sinh con còn có ý nghĩa gì đâu.
Ngươi xem một chút ngươi đang nói cái gì.
Lão phu cả đời làm nhiều việc ác, từ khi nhìn lão Bạch phòng trực tiếp, ta cái này tội nghiệp cũng coi là rửa sạch.
Cùng lão Bạch so sánh với, ta nguyên lai mẹ nó chính là người tốt.
Bạch Tô không tiếp tục phản ứng đám dân mạng, bởi vì khỉ lông vàng nhóm đã lục tục trở về.
Bọn chúng móng đuốt bên trong đều nắm lấy đủ loại trong núi quả dại.
Xem ra khỉ lông vàng nhóm nghe hiểu vừa rồi Bạch Tô nói lời.
Bọn này khỉ lông vàng kỳ thật cũng sẽ sản xuất hầu nhi tiểu,
chỉ bất quá lần trước Bạch Tô không có uống đến,
chắc hẳn hương vị khẳng định cũng không ra thế nào điệp.
Bằng không làm sao có thể đi theo Bạch Tô một lần nữa học tập đâu.
Tốt, tiếp xuống ta liền dạy các ngươi sản xuất thuần chính hầu nhi tiểu.
Bạch Tô mới phòng trực tiếp ống kính chuyển tới, đối bầy khỉ bắt đầu truyền thụ tri thức.
Đám dân mạng,
ngoa tạo, ta laptop đều chuẩn bị xong, ngươi thế mà không để chúng ta nhìn.
Lão Bạch ngươi cái này không có ý nghĩa a, đều là huynh đệ, không cần thiết che giấu.
Lão Bạch, chúng ta vẫn là huynh đệ không, cho ta nhìn một chút cất rượu bí phương sẽ chết sao?
Đừng nói huynh đệ, liền xem như ngươi là nhi tử ta đều không nói cho ngươi.
Đám dân mạng muốn Bạch chơi Bạch Tô cất rượu bí phương nguyện vọng xem như thất bại.
Thậm chí Bạch Tô còn đem phòng trực tiếp bên trong thanh âm cho nhốt.
Bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Bạch Tô đối khỉ lông vàng nhóm khoa tay thân ảnh.
Quả thực phiền lòng.
Tốt, các ngươi nhớ kỹ ta lời mới vừa nói.
Chờ ta trở lại ta muốn kiểm tra thủ nghệ của các ngươi.
Hồi lâu qua đi, Bạch Tô đi theo bọn này khỉ lông vàng dặn dò.
Khỉ lông vàng nhóm đi theo điểm một cái đầu nhỏ.
Bọn chúng nhớ kỹ.
Cất rượu chia làm 3 bước đi.
Ngắt lấy quả dại, bỏ vào hốc cây chờ đợi.
Nếu để cho đám dân mạng biết, khẳng định sẽ ngửa mặt lên trời đấm ngực đào đủ.
Nhưng trên thực tế ban sơ hầu nhi tiểu chính là như thế tới.
Bên trong hốc cây quả dại trải qua tự nhiên lên men, sau đó thành hầu nhi tiểu.
Căn bản không có cái khác phức tạp công nghệ.
Không giống hiện ở trên thị trường hầu nhi tiểu, những cái kia đều là nhân công sản xuất.
Không thuần khiết.
Đương nhiên, trình tự là chỉ có cái này 3 bước.
Trong đó còn có một số chi tiết Bạch Tô cũng đều nói với chúng.
Cuối cùng có thể sản xuất thành dạng gì, toàn thấy bọn nó nghe hiểu bao nhiêu.
Đúng rồi, các ngươi giúp ta một đầu lợn dừng tới.
Bạch Tô đột nhiên lại nói.
Liền nói vua của bọn chúng đến rồi.
Chương 127, ban thưởng đầu heo thịt, huyết, lão Bạch thật không biết xấu hổ, làm sao có ý tứ nói ra những lời này.
Ta dựa vào, vua của các ngươi đến rồi.
Câu nói này tốt dầu mỡ.
Bá đạo lợn rừng vương yêu ta.
Chết cười, căn bản không làm khó được các ngươi.
Đều đừng cười, lão Bạch thế nhưng là lợn rừng vương nam nhân.
Như vậy vấn đề tới, lợn rừng vương là ai?
Phòng trực tiếp bên trong cười thành một mảnh.
Đám dân mạng cảm giác có bị Bạch Tô câu nói này dầu mỡ đến.
Bạch Tô không có phản ứng phòng trực tiếp lão lục nhóm, mà là để khỉ lông vàng nhóm đi đem phụ cận lợn rừng kêu đến, hắn có việc phân phó.
Từ khi hắn trở thành lợn rừng vương về sau, cái này trong núi lợn rừng nhóm cũng liền đều thành thủ hạ của hắn.
Có thể nói phạm vi thế lực của hắn trên cơ bản trải rộng toàn bộ núi Ngũ Úc.
Chỉ cần có lợn rừng địa phương, liền có tiểu đệ của hắn.
Lão Bạch gọi ngươi tiểu đệ làm gì, để nó tới ngồi tù sao?
Lợn rừng, không phải liền là giẫm xấu một gốc hoa lan, về phần như thế mang thủ.
Ta nhìn lão Bạch là đói bụng không?
Ta dựa vào, ăn tiểu đệ của mình.
Đám này lợn rừng cùng sai đại ca.
Trí tưởng tượng của các ngươi quá phong phú.
Bạch Tô khinh bị nhìn thoáng qua phòng trực tiếp.
Chết cười, hắn giống như là loại kia có thể ăn nhà mình tiểu đệ người.
Đó cũng đều là hắn thân tiểu đệ a.
Chờ một chút các ngươi liền biết ta muốn làm gì.
Bạch Tô không có giải thích nhiều như vậy, mà là ngồi xuống chờ đợi khỉ lông vàng nhóm trở về.
Nói như vậy, lợn rừng đều là có lãnh địa của mình phạm vi.
Bọn chúng cũng không phải là chạy khắp nơi.
Núi Ngoa Úc cũng không nhỏ, cho nên khỉ lông vàng nhóm muốn tìm được phụ cận lợn rừng vẫn là cần tốn nhiều sức lực.
Cũng may, trước lúc trời tối,
khỉ lông vàng nhóm mang theo mấy con lợn rừng đi tới Bạch Tô trước mặt.
U, vẫn là người quân a.
Bạch Tô nhìn lên trước mặt vài đầu lợn rừng nở nụ cười.
Trước đó Bạch Tô vừa trở thành lợn rừng vương thời điểm, cái này vài đầu lợn rừng ngay tại trận.
Mà nhìn thấy Bạch Tô về sau, lợn rừng nhóm liền hết sức hưng phấn.
Hừ hừ kêu muốn tại Bạch Tô trên thân ủi đến ủi đi.
Ngừng ngừng ngừng.
Bạch Tô lập tức lui lại hai bước kêu dừng lợn rừng hành động.
Khá lắm, đám người kia trên thân bẩn thành dạng này, nếu là vãng thân thượng nhảy lên,
cái kia bộ quần áo này còn cần hay không?
Lợn rừng nhóm vì sao nhìn thấy dẫn chương trình hưng phấn như vậy?
Đừng hỏi, đều nói lão Bạch là lợn rừng vương nam nhân.
Có khả năng hay không, là lợn rừng nhóm phát tỉnh.
Có tin ta hay không một bàn tay đập chết ngươi.
Cái gì đều nhìn sẽ chỉ hủy ngươi.
Một hồi thật lâu mà, bọn này lợn rừng mới dừng lại động tác, đứng tại cách đó không xa hừ hừ gọi.
Bọn chúng cũng đã lâu lắm không có nhìn thấy Bạch Tô.
Dù sao trước đó Bạch Tô cũng đã nói,
không có mệnh lệnh của hắn, hoặc là tình huống khẩn cấp, lợn rừng nhóm không cho phép đi tìm hắn. Không cần nói nhảm nhiều lời. Lần này đem các ngươi triệu tập tới, là có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Bạch Tô háng giọng một cái, mở miệng đối lợn rừng nhóm nói. Hai ngày nữa, ta liền muốn rời khỏi trong núi một hồi. Cho nên lúc ta không có ở đây, trong núi liền giao cho các ngươi, từ các ngươi tiến hành tuần sơn. Nếu như trong núi phát hiện tình huống, các ngươi phải kịp thời giải quyết, không giải quyết được có thể đi tìm hổ tỷ bọn chúng. Nguyên lai, like, Bạch Tô đem bọn này lợn rừng nhóm triệu tập tới là muốn để bọn chúng tại mình không có ở đây thời gian bên trong, thay mình tuần sơn. Rất sớm trước đó, Bạch Tô trong lòng liền đã có ý nghĩ này. Chỉ bất quá một mực không có giao chi thực tiễn. Lần này hắn ra ngoài huấn luyện, chính là cái thời cơ tốt. Tiểu tử này, thật khó không đến ngươi. Trong văn phòng, Vương Tiên Phóng nhìn xem phòng trực tiếp bên trong đối lợn rừng ra lệnh Bạch Tô nhịn không được lắc đầu cười cười. Hắn vốn là muốn tìm người thay thế Bạch Tô tuần một đoạn thời gian núi. Nhìn phòng trực tiếp về sau, hắn bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Có bọn này lợn rừng, ngay cả tiền đều mất đi. Lão Bạch ngươi cái này, để ngươi tiểu đệ miễn phí giúp ngươi làm việc. Phục, ta còn là lần đầu gặp để động vật tuần sơn. Sao, giúp lão đại làm chút sống đều không được? Bọn này chủ xí nghiệp có thể làm sao? Vạn nhất đụng phải điểm tình huống gì làm sao xử lý? Không cần lo lắng, tin tưởng ta các tiểu đệ thực lực. Bạch Tô tự tin cười một tiếng. Kỳ thật trong núi cũng không có quá nhiều ngoại ý muốn phát sinh. Tuần sơn trên cơ bản chính là nhìn xem có hay không điểm cháy, có hay không trộm săn. Điểm ấy lợn rừng nhóm đều có thể tự mình giải quyết. Không giải quyết được, không phải là có hổ tỷ bọn chúng nha. Tại cái này trong núi, còn không thể động bọn chúng người. Mà lại ta cũng sẽ không để các ngươi làm không công. Chờ ta trở lại ban thưởng các ngươi hai cân đầu heo thịt. Lời này vừa nói ra, phòng trực tiếp bên trong lâm vào yên tĩnh. Đám dân mạng trợn mắt hốt hoồm. Mà lợn rừng nhóm nguyên bản ánh mắt hưng phấn lập tức lâm vào ngốc trệ cùng mê mang. Vừa rồi lão đại nói muốn thưởng bọn chúng cái gì? Đầu heo thịt. Cái gì? Ngươi nói ngươi muốn thưởng cái gì? Đầu heo thịt. Còn nói ngươi không muốn ăn ngươi tiểu đệ. Đây là chứng cứ. Lão Bạch ngươi nói lời này chăm chú. Lợn rừng tiểu đệ, nói đi, ai có thể sống qua lão đại ngươi đây? Lão Bạch, đại gia hỏa đều tốt làm, quay đầu ta đem ngươi nhị cứu đầu heo thịt ban thưởng cho ngươi. Lợn rừng, lão đại, hừ hừ, ta không muốn, hừ, ta nhị cứu, hừ, ta muốn nhị thúc ta hừ hừ, được không? Lão Bạch, đi, đừng nói ngươi nhị thúc, ngươi muốn chính ngươi đều thành. Bạch Tô lúc này cũng ý thức được mình nói sai. Nhìn xem đám này kinh ngạc đến ngây người lợn rừng tiểu đệ, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Sao có thể ban thưởng lợn rừng nhóm đầu heo thịt đâu? Đây không phải để chính bọn chúng ăn mình nha. Bất quá khi hắn nhìn phòng trực tiếp mưa đạn về sau, nhịn không được cho đám dân mạng giơ ngón tay cái lên. Các ngươi mới thật sự là sống diêm vương a. Bạch Tô lắc đầu, sau đó nhìn về phía tiểu đệ của mình nhóm. Được rồi, không ban thưởng các ngươi đầu heo thịt. Chờ ta trở lại cho các ngươi ban thưởng đi. Từ giờ trở đi, tuần sơn nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Mấy người các ngươi hiện tại đi thông chi các huynh đệ khác. Bạch Tô an bài xong nhiệm vụ, vung tay lên, lợn rừng tiểu đệ rời đi rừng cây. Bắt đầu đi truyền đạt từ nhà lão đại nhiệm vụ. Nếu là lão đại nhiệm vụ, vậy chúng nó nhất định phải dụng tâm hoàn thành. Tuyệt không thể để lão đại thất vọng. Dẫn chương trình, ngươi thuê lợn rừng giúp ngươi làm việc, không cho thủ lao sao? Lợn rừng, ngươi người này tư tưởng giác ngộ thật thấp, cho lão đại làm việc nói chuyện gì thủ lao? Lão Bạch ngươi có làm nhà tư bản tiềm chất. Người khác bóc lột công nhân, hắn bóc lột động vật. Có không có động vật bảo hộ nhiều sẽ, mau chạy ra đây quản quản a làm sao quản? Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Lợn rừng, ai? Ai muốn báo cáo ta lão đại? Nhìn ta hủy không chết ngươi. Đợi đến lợn rừng nhóm đều đi đến về sau, trời cũng đã tối xuống. Bạch Tô không có mang theo những động vật tiếp tục đi trở về, dự định trong núi nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Bạch Tô liền mang theo những động vật đi đường. Mèo ô. Đúng lúc này, Bạch Tô đột nhiên nghe được phụ cận giống như có tiếng mèo kêu. Cẩn thận một nghe, giống như có chút quen thuộc. Ngươi cái tên này miệng thật không sạch sẽ. Chương 128, đổ vỏ. Bạch Tô nghe được tiếng kêu nơi phát ra về sau, nhìn về phía bên cạnh bụi cỏ. Cái này quen thuộc tiếng kêu, không cần nhìn là hắn biết là ai. Cái kia chỉ thấy được hắn liền hùng hùng hổ hổ mèo mà đùn. Lần trước ra hỏa này mình rời đi về sau, hắn liền không có gặp ra hỏa này. Không nghĩ tới tại cái này đụng phải ra hỏa này. Vẫn là cái dạng kia, nhìn thấy hắn liền hùng hùng hổ hổ kêu to. Bạch Tô thật muốn hỏi hỏi ra hỏa này, mình làm đời nó ra tổ mộ phần sao? Làm sao nhìn thấy mình liền hùng hùng hổ hổ đâu? Quả thực phiền lòng. Ngươi cái tên này, còn không mau chạy ra đây gặp ta. Lão Bạch ra hỏa này nói thật có bức cách, nếu là đổi thành ngươi xuất sinh kia liền tốt. Ai ngươi cái tên này sao có thể mắng chửi người đâu? Cái này thanh âm quen thuộc, chẳng lẽ là vị cố nhân kia? Đây là mèo tê, không phải gáy. Ngươi mẹ nó, cố ý đúng không hả? Đây không phải mèo tê, đây là mèo mạ nùn đang gọi, cái kia chỉ thích mắng chửi người mèo mạ nùn lại về đến rồi. A ta nhớ ra rồi, nguyên lai là tên kia A Bạch Tô bên này vừa mới dứt lời, chỉ gặp một con mèo mạ nùn liền từ trong bụi cỏ đi ra. Mèo ô, thật đúng là cái kia chỉ thích hùng hùng hổ hổ ra hỏa. Mấy ngày không thấy, ra hỏa này tinh thần hề vải rất nhiều. Lông tóc lộn xộn, cũng không có sáng như vậy. Lúc này, đang dùng nửa chết nửa sống ánh mắt nhìn thấy Bạch Tô. Há mồm còn chưa kịp mắng chửi người chỉ thấy Bạch Tô giương lên mình bàn tay. Bị hù ra hỏa này tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Tiểu tử, cho ngươi mặt mũi đúng không? Lão hổ không phát huy, ngươi làm ta là hẻo lộ cao ít tỷ đúng không? Ngươi cái tên này gần nhất lại chạy đi đâu rồi? Nhìn ngươi cũng không có tinh thần, có phải hay không đi trộm mèo? Bạch Tô nhìn thấy toàn thân tiện hề hề mèo mà nôn hỏi. Phúc, lão Bạch ngươi cái miệng này phải bị cái này mèo mà nôn mắng. Ai còn nhớ rõ lúc trước cái này mèo mà nôn vì cái gì một mực mắng lão Bạch sao? Quên, nhưng ta biết chắc cùng lão Bạch miệng có quan hệ. Trộm mèo, trộm ngươi. Mèo mà nôn, hắn vì báng ta. Hắn vì báng ta à? Mèo ô. Mèo mà nùn liếm môi một cái, vẫn còn bất mãn kêu một tiếng. Ngươi mới trộm mèo đâu? Cả nhà ngươi đều trộm mèo đi. Ngươi bây giờ cùng ta trở về vẫn là ở bên ngoài sóng. Bạch Tô hung hăng trợn mắt nhìn mèo mà nùn một chút. Gia hỏa này quả thực phách lối. Trước kia còn chưa tính. Từ khi đi nhà hắn về sau, ăn hắn, uống hắn. Muốn đi thì đi, nghĩ trở về thì trở về. Đem hắn ra sản thành cái gì rồi? Nhà vệ sinh công cộng mà. Mấu chốt gia hỏa này thái độ còn không tốt, mỗi lần đều là hùng hùng hổ hổ. Nếu không phải xem ở ngươi là bảo vệ động vật phân thượng, thật muốn cho ngươi một bàn tay. Để ngươi kiến thức một chút nhân loại lực lượng. Nghèo ô. Nghèo mà nùn đáp lại một tiếng, cũng không hề rời đi. Xem bộ dáng là muốn đi theo Bạch Tô xuống núi. Theo ở phía sau. Bạch Tô lại trừng gia hỏa này một chút, cũng không có đi hỏi gia hỏa này mấy ngày nay làm gì đi. Không cần hỏi, khẳng định lại không biết đi nơi nào đánh nhau. Lần trước chính là như vậy. Cả nhà là thuộc gia hỏa này nhất sóng. Yêu chết mèo mà nùn cái này bị quan chán đời ánh mắt. Cái này mèo mà nùn cả ngày hùng hùng hổ hổ, lão Bạch còn nuôi nó làm gì? Mặc dù ngươi không hiếu thuận, nhưng là ba ba vẫn là yêu ngươi a. Có khả năng hay không, cái này mèo mà nùn là đang lấy lòng lão Bạch đâu? Nghe gia hỏa này tiếng kêu ngữ khí, nó mắng chửi người khả năng càng lớn. Có thể thử một chút đem mèo mà nùn kêu to thanh âm quay xuống thả cho chính nó nghe. Mèo mà nùn, mẹ nó, cái này hay vậy, mắng thế mà so ta còn khó nghe. Mèo mà nùn không nhanh không chậm đi theo đội ngũ đằng sau. Bạch Tô tăng nhanh xuống núi tốc độ, bởi vì vừa rồi Vương Thiên phóng gọi điện thoại đến đây. Hậu Thiên đi tham gia huấn luyện đội ngũ liền muốn lên đường, cho nên hắn muốn nhanh đi về thu thập một chút hành lý. Các loại sau khi về đến nhà, còn phải lại đem trong nhà an bài một chút. Lần này huấn luyện thời gian đại khái là nửa tháng khoảng chừng. Hắn còn là lần đầu tiên ra ngoài thời gian dài như vậy, cho nên trong núi liền giao cho đám này động vật, hy vọng chúng nó sẽ không để cho mình thất vọng đi. Chạm vào tối, Bạch Tô rốt cục mang theo động vật về tới nhà. Các ngươi nên làm gì đi thôi, ta trước nghỉ một lát. Bạch Tô trở lại trong phòng liền nằm ở trên giường. Mấy ngày nay có thể bắt hắn cho mệt muốn chết rồi. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt lên đường đi Vân Tỉnh. Hùng đại hùng nhị, ta không có ở đây thời gian bên trong hai ngươi liền trong nhà hậu viện. Vườn rau bên trong có đồ ăn, trong phòng có đồ ăn, các ngươi muốn ăn cái gì liền làm điểm cái gì. Ngày thứ hai thu dọn đồ đạc thời điểm. Bạch Tô đem Hùng đại hùng nhị hai con gia hỏa an bài để ở nhà mặt trong nhà hậu viện. Có cái này hai con gia hỏa tại, tin tưởng không có cái gì không có mắt động vật dám tới nhà mặt làm phá hư. Lại nói, phu cận còn có lợn rừng tuần tra. Coi như hắn rời đi lại lâu đều không có chuyện gì. Về phần hổ tẩu còn có Hùng đại hùng nhị người anh em gấu ngựa, thì là trở lại trong núi đi. Vạn nhất lợn rừng đụng phải cái gì chuyện không giải quyết được, bọn chúng cũng có thể giúp được việc. Ách, để chính bọn chúng nấu cơm. Hùng đại hùng nhị biết làm cơm. Bọn chúng hẳn là sẽ làm gấu nướng trưởng. Hùng đại hùng nhị, chúng ta kỳ thật sẽ còn ăn người. Lão Bạch muốn đi Vân Tỉnh chỗ nào, ta mời ngươi lớn bảo vệ sức khỏe a Dung Tục, thật sự là Dung Tục. Lão Bạch không phải loại kia người tùy tiện. Ta biết, lão Bạch tùy tiện bắt đầu không phải người mà. Không sai, ta là chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không đi lớn bảo vệ sức khỏe loại địa phương kia. Bạch Tô nghĩa chính luôn từ nói. Cái gì lớn bảo vệ sức khỏe không lớn bảo vệ sức khỏe? Hắn không biết. Hắn chỉ biết là phố cũ bên trên mỗi ngày đều có rất nhiều không nhà để về trẻ tuổi nữ hài tử. Nhìn xem các nàng mặc đơn bạc quần áo, đứng tại đầu đường cuối ngõ run lẩy bẩy bộ dáng, Bạch Tô thật là không đành lòng. Đáng tiếc xấu hổ vì trong ví tiền dấu tuyết, hai tay áo thanh phong sao dám lầm giai nhân. Đời ta cùng cực độc không đội trời chung. Bạch Tô đột nhiên ngao một cú họng, bị hù đám dân mạng giật mình. Lão Bạch ngươi điên rồi. Dọa ta một hồi. Hoàng đâu? Hoàng ngươi là không có chút nào xét ra. Có khả năng hay không, lão Bạch họ Hoàng đâu? Thấy không, căn bản không làm khó được đám này lão lục dân mạng. Ngọa Long Phượng Sổ a. Ngọa Long Phượng Sổ muốn xuất hiện. Từ khi có các ngươi đám này ép ở, Ngọa Long Phượng Sổ đều thành nghĩa xấu. Bạch Tô không có tiếp tục cùng đám dân mạng trò chuyện, quay người tiếp tục thu thập lại quần áo. Kỳ thật hắn cũng không có mấy bộ y phục, tùy tiện thu thập một chút cất vào túi hành lý là được rồi. Về phần lần này đi theo hắn tiến đến huấn luyện ba con tiểu gia hỏa, càng không có hành lý. Đứa con yêu, đầu hổ còn có tiểu Bạch Chi châu rừng, cái này ba con tiểu gia hỏa đi theo hắn cùng đi. Bằng không liền chính hắn đi cỡ nào nhàm chán. Đến lúc đó không có nhận biết động vật tại, một mình hắn còn không sắp điên. Thu lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận tiếng ứng khiếu âm thanh. Nghe được thanh âm Bạch Tô mau từ gian phòng đi ra. Là nhị đệ trở về rồi sao? Bạch Tô ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Phát hiện giữa không trung quả thật xuất hiện nhà mình nhị đệ. Về phần trước đó con kia mẫu điêu thì là chưa từng xuất hiện. Thay vào đó thì là ta dựa vào, nhị đệ đổ vỏ. Chương 129, vụ hôn nhân này ta không đồng ý. Ta dựa vào, ta nhị đệ giống như đổ vỏ. Bạch Tô nhìn lên bầu trời bên trong một lớn một nhỏ hai bức tượng vàng kinh ngạc nói. Lớn con kia chính là nhị đệ, mà con kia hình thể nhỏ hơn một chút kim điêu, hắn thì là chưa từng gặp qua. Giống như là lần đầu tiên xuất hiện ở phụ cận đây. Về phần trước đó con kia mẫu điêu chưa từng xuất hiện trên không trung, cũng không biết trước đó có hay không đuổi kịp nhị đệ. Bất quá nhìn bộ dạng này, giống như cũng không có đuổi kịp. Bằng không có thể không đi theo nhị đệ cùng lúc xuất hiện nha. Cái gì đồ chơi? Nhị đệ đổ vỏ rồi. Lão Bạch nhìn ngươi làm chuyện tốt, lần này hố nhị đệ đi. Chẳng lẽ lại động vật giới cũng có hiệp sĩ đổ vỏ sao? Vụ hôn nhân này ta không đồng ý. Dựa vào cái gì để nhị đệ tiếp quận? Chính là, nhị đệ thế nhưng là độc thân kim cương vương lão ngũ, muốn cái gì dạng điêu muội tìm không thấy, vì sao nhất định phải tiếp quận đâu? Ngươi không hiểu, thành thục mới là tốt nhất. Thành thục chỉ thích hợp ăn vụng, mang về nhà coi như xong. Các ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì ta không có nghe hiểu? Đám dân mạng tựa hồ cũng tại thay nhị đệ minh bất bình. Cảm thấy nhị đệ đi làm hiệp sĩ đổ vỏ đơn giản chính là phung phí của trời. Như thế điều kiện tốt đi đón quận. Điên rồi đi. Mà Bạch Tô nhìn xem giữa không trung hai con điêu nói không ra lời. Vừa mới bắt đầu hắn cũng cảm thấy có thể là nhị đệ làm hiệp sĩ đổ vỏ. Nhưng là nhìn lấy nhìn xem, hắn cảm thấy trên bầu trời tình huống tựa hồ có chút không đúng. Cái này giống như cũng không là tiếp cuộn. T. Bạch Tô hít sâu một hơi, chau mày. Thu trên bầu trời kim điêu phát hiện Bạch Tô. Ở giữa không trung xoay vài vòng, chậm rãi rơi trong sân, rơi vào Bạch Tô trước mặt. Nhị đệ, ngươi làm hiệp sĩ đổ vỏ à nha? Nhị đệ vừa dứt ổn, Bạch Tô liền vội vàng mở miệng hỏi. Hắn cũng sợ nhà mình nhị đệ thành hiệp sĩ đổ vỏ a, tuy nói người người đều là tào tặc, nhưng là hiệp sĩ đổ vỏ khẳng định không có nhiều người làm. Làm hiệp sĩ đổ vỏ, thế giới liền thiếu một cái tào tặc. Cho nên cái này hiệp sĩ đổ vỏ đánh chết cũng không thể làm. Nhị đệ lập tức ngẹo đầu nghi hoặc nhìn Bạch Tô. Hiệp sĩ đổ vỏ? Cái gì là hiệp sĩ đổ vỏ? Hiệp sĩ đổ vỏ chính là giúp người khác nuôi hài tử, đem người khác hài tử xem như mình thân sinh hài tử. Gặp nhị đệ không hiểu hiệp sĩ đổ vỏ ý tứ, Bạch Tô lại giải thích một chút. Nhị đệ nghe rõ, tranh thủ thời gian lắc đầu. Nó cũng sẽ không cho người khác nuôi hài tử. Đây không phải hồ mà. Cho người khác nuôi hài tử làm gì? Cái thứ này là ai? Không là trước kia con kia mẫu điêu hài tử? Bạch Tô chỉ vào con kia điểm nhỏ kim điêu nhỏ giọng hỏi. Không nghĩ tới nhị đệ lần nữa lắc đầu, phủ nhận Bạch Tô suy đoán. Người ta đều không có sinh sôi hậu đại, ở đâu ra hài tử? Cái thứ này là ai? T. Đúng lúc này, Bạch Tô đột nhiên đã nhìn ra một tia không thích hợp. Cái này điểm nhỏ kim điêu tựa hồ đặc biệt thân cận nhị đệ. Ánh mắt một mực tại nhị đệ trên thân. Chỉ là ánh mắt này, ta dựa vào. Bạch Tô còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe giữa không trung lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng ưng khiếu âm thanh. Bạch Tô ngẩng đầu xem xét, phát hiện là con kia mẫu điêu. Cái này tình huống như thế nào? Bạch Tô lúc này có chút ngộng. Bố cắt đảo a. Luân gia cũng xem không hiểu rồi. Lại nói như vậy tin hay không lão nương đem chân túi nhét trong miệng ngươi. Ngươi tại sao muốn ban thưởng hắn? Căn bản không làm khó được các ngươi đám biến thái này. Chẳng lẽ cái này tiểu kim điêu là nhị đệ con riêng? Ta dựa vào, kinh bạo. Mau mau, mau tới ăn dưa, nhị đệ sập phòng. Chỗ nào sập phòng? Người ta nhị đệ lại không có vượt quá giới hạn, ở đâu ra sập phòng? Thu lúc này, con kia mẫu điêu từ trên bầu trời bay xuống dưới, rơi vào nhị đệ bên người, sau đó hàm tình mạch mạch nhìn xem nhị đệ. Bên cạnh con kia hình thể tiểu nhân kim điêu cũng là như thế. Trong mắt của bọn nó tựa hồ chỉ có nhị đệ tồn tại. Bạch Tô cùng dân mạng lúc này đại não có chút không đủ dùng. Vậy mà không có xem hiểu tình huống trước mắt. Cái này ba bức tượng vàng tình huống như thế nào? Ta dựa vào, nhị đệ thế mà bị hai bức tượng vàng truy cầu. Có khả năng hay không đây là mẫu thật sự mua một tặng một? T, kích thích. Cho ta đi trước lấy chút giấy vệ sinh. Ngươi cầm giấy vệ sinh làm gì? Cái này, cái này. Bạch Tô cả lâm vừa đi vừa về chỉ vào ba bức tượng vàng. Nói thật, hắn lúc này cũng không rõ ràng tình huống trước mắt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai người là một nhà. Bạch Tô hít sâu một hơi, chấn định lại về sau, chỉ mẫu điêu còn có con kia tiểu kim điêu. Mà lúc này hắn mới phát hiện, con kia tiểu kim điêu hình thể mặc dù nhỏ một chút, nhưng giống như đã là một con thành niên kim điêu. Nghe được Bạch Tô hỏi thăm, hai con mẫu kim điêu đều lắc đầu. Sau đó lại hàm tình mạch mạch nhìn xem nhà mình nhị đệ. Về phần nhị đệ thì là rũ cụp lấy đầu, vẻ mặt suy sụp dáng vẻ, thậm chí cũng không nguyện ý đi nhìn nhiều hai mắt cái này hai con mẫu điêu. Phản phất ở trong mắt nó không có mẫu điêu, nó cảm thấy cái này hai con mẫu điêu quá phiền điêu, một mực đi theo nó phiền đều phiền chết. Ai, Bạch mong đợi, ta còn tưởng rằng nhị đệ có thể hưởng tề nhân chi phúc đâu. Ngươi dẹp đi đi, thật biến thái. Chẳng lẽ nói cái này tiểu kim điêu là nhị đệ bạn gái? Ngươi nhìn nhị đệ dạng như vậy, giống như là có bạn gái bộ dáng sao? Nhị đệ nho nhỏ niên kỷ liền lĩnh ngộ độc thân khoái hoạt, không không thôi a nhị đệ xin nhớ kỹ hôm nay, cái này sẽ là ngươi điêu sinh sinh nhai bên trong huy hoàng nhất thời khắc. Ốc này, Bạch Tô lúc này bị kinh ngạc nói không ra lời. Cái này hai con gia hỏa đều đang theo đuổi ngươi. Bạch Tô lúc này mới chậm rãi hỏi. Không nghĩ tới nhị đệ nhẹ gật đầu, tựa hồ còn có một số không vui. Vụ hôn nhân này ta không đồng ý. Nghe được nhị đệ trả lời, Bạch Tô lúc này lập tức cắn răng nghiến lợi nói. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Hai con mẫu điêu đều là truy cầu ngươi, cái này dựa vào cái gì? Nhìn xem nhị đệ túi đầu dáng vẻ hắn liền tức giận. Cái này không phải không vui a, đây con mẹ nó chính là tại vợ xẻo lại a. Ta không đồng ý vụ hôn nhân này. Bạch Tô lại nghiêm túc lặp lại một lần. Cười chết rồi, đến từ độc thân cầu phẫn nộ. Mau nhìn, hắn gấp, hắn gấp. Ô ngày, nhị đệ như bức à, thế mà có thể để cho hai bức tượng vàng truy cầu, có ít đồ an nên chọn cái nào tốt đâu, một cái chính vào thanh xuân, một cái phong vận vẫn còn. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân toàn đều muốn. Ta cũng không đồng ý vụ hôn nhân này. Nhị đệ chỉ có thể lựa chọn một cái. Các ngươi có thể dẹp đi đi, người ta là động vật, cũng không phải người, cùng các ngươi có lông quan hệ, thật đúng là tuyển chọn rồi. Mẹ nó, phá phòng, kim điêu đều có thể nói chuyện hay, lão tử lại ở đây làm độc thân cầu, không sống được. Phòng trực tiếp bên trong không ít dân mạng kêu trời trách đất gọi hô lên. Không có thiên lý a, thật sự là không có thiên lý. Lại có hai con mẫu điêu truy cầu nhị đệ. Cái này khiến rất nhiều người phá phòng. Kim điêu gia tộc là chế độ một vợ một chồng. Nhị đệ, ngươi đây là tại vi phạm tổ huấn a. Chương 130, đến bất tỉnh. Bạch Tô lúc này chậm rãi nói. Trong giới tự nhiên có không ít loài chim thừa hành đều là chế độ một vợ một chồng. Mà kim điêu cũng là cái này bên trong một cái. Giống nhị đệ dạng này một kéo hai, liền lấy Bạch Tô trước mắt nhận biết tới nói. Thật đúng là đại cô nương lên tiệu, lần đầu a. Kim điêu, không sai đại ca. Ta làm một cái vi phạm tổ tông quyết định. Nhị đệ, tổ hấn. Tổ hấn là cái thứ gì, cũng dám để ý tới ta. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Cười chết rồi, các ngươi thật là một cái nhân tài. Ghen ghét khiến cho ta chất bích tách rời, vì cái gì ta không có nhị đệ dạng này số đào hoa. nhị đệ, ra quyển sách đi, ta cho vay mua. Trong lúc nhất thời, nhị đệ vậy mà thành độc thân dân mạng tình yêu đạo sư. Đám dân mạng tình nguyện để nhị đệ ra một quyển sách chỉ đạo bọn hắn làm sao yêu đương. Không cầu một kéo hai, chỉ cần có thể tìm tới đối tượng là được. Thu nhị đệ một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Bạch Tô. Nó cũng không muốn a. Là cái này hai con gia hỏa một mực đi theo nó, phiền đều phiền chết. Mà ở trong mắt Bạch Tô, đây rõ ràng là tại hướng hắn khoe khoang, là tại vờ xèo lét. Ghê tởm. Bạch Tô xoay người sang chỗ khác, không muốn phản ứng nhị đệ. Gia hỏa này quá xấu rồi. Lão Bạch khoan hãy đi, để nhị đệ nói một chút nó tình yêu kinh nghiệm a. Các ngươi thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a, Kim Điêu mẹ nó không biết nói chuyện. Không biết nói chuyện. Biết nhị đệ vì sao lại một kéo hai sao? Là ngươi một tay mở phe ra gì thời điểm ngươi liền hiểu. Vì cái gì một tay mở? Tay kia là đoạn mất sao? Ngươi là khó chơi a. Bạch Tô thương tâm rời đi, không có phản ứng đến đây khoe khoang nhị đệ. Quần áo đều thu thập xong về sau, cái khác cũng không có đặc biệt cần mang đồ vật. Ta không có ở đây thời gian bên trong, trong nhà liền giao cho các ngươi. Trong nhà một con rồi đều không cần bỏ vào đến. Bạch Tô đối Hùng Đại Hùng Nhị phân phó nói. Hùng Đại Hùng Nhị lập tức nhẹ gật đầu. Hùng Nhị còn vỗ vỗ bộ ngực, ngao hai cú họng. Phảng phất là đang nói, yên tâm đi lão đại, một con rồi cũng đừng nghĩ bay vào. Ừm, trong nhà có các ngươi ta an tâm. Bạch Tô hài lòng nhẹ gật đầu. Có cái này hai con ra hỏa tại, cửa đều không cần chứa. Không có cái nào không có mắt dám tới quấy rối. Ta đi, có việc chờ ta trở lại xử lý. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Bạch Tô liền mang theo ba lô, mang theo ba con tiểu gia hỏa rời đi trong núi. Hùng Đại Hùng Nhị lưu luyến không rời cơ cơ tay gấu, thẳng đến Bạch Tô thân ảnh biến mất về sau mới trở lại trong viện. Về phần hổ tỷ bọn chúng, đêm qua liền đã rời đi. Bọn chúng vẫn là càng ưa thích sinh hoạt trong núi, thích trong núi qua đêm. Mà tại Bạch Tô rời đi sau không đến bao lâu, một con tiểu khả ái ôm mấy đóa hoa chậm chậm ung dung đi tới Bạch Tô nhà cửa chính. Đỏ bạch hoàng, dính lấy có chút hạt xương, là vừa ngắt lấy hạ không đến bao lâu. Tiểu khả ái đầu tiên là thận trọng hướng phía trong cửa xem xét hai mắt. Phát hiện hai con đang đánh han gấu đen, thế nhưng là cũng không có phát hiện Bạch Tô, lại không tại. Thế là tiểu khả ái đem hoa lặng lẽ đặt ở cổng, lại cẩn thận dùng mình lông xù móng vuốt lay hai lần, đem mấy đóa hoa dại bày ra chỉnh tề, lại hướng phía trong sân nhìn mấy lần, xác định Bạch Tô không ở phía sau, tiểu khả ái thất vọng quay người, chậm gì gì rời đi cửa chính, quay trở về trong rừng cây. Nếu như đứa con yêu mụ mụ tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra được cái này tiểu khả ái. Cái này không phải liền là bạn tốt của nó mà. Làm Bạch Tô đi vào cục lâm nghiệp thời điểm, đã là giữa trưa. Lão Bạch mau tới, liền chờ ngươi. Bạch Tô vừa đi tới cửa, liền thấy lớn đứng ở cửa mấy người. Bên cạnh còn ngừng lại một chiếc xe buýt. Trên xe còn có cục lâm nghiệp tiêu chí. Cái này bên trong một cái lãnh đạo bộ dáng người hướng phía Bạch Tô vẫy vẫy tay. Người này chính là lần này ra ngoài huấn luyện dẫn đội lãnh đạo. Lâm Phong, Lâm chủ nhiệm. Không có ý tứ Lâm chủ nhiệm, tới chậm, đường núi khó đi. Bạch Tô mang theo ba con động vật nhỏ đi tới trước mặt mọi người. Không có việc gì không có việc gì chúng ta cũng vừa ra tập hợp. A cái này chính là đứa con yêu đi, thật đáng yêu. À, lão Bạch, ta nhớ được Bạch Chi Châu rừng quê quán là tại Vân tỉnh bên kia đi. Ngươi đây là muốn đem tiểu gia hỏa đưa trở về. Đối với Bạch Tô đến mấy người đều rất nhiệt tình. Đặc biệt là nhìn thấy Bạch Tô mang tới ba con động vật nhỏ lúc, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến. Bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ soát đến Bạch Tô trực tiếp. Đối với Bạch Tô nuôi mấy cái động vật bọn hắn gọi là một cái ước ao ghen tị a đều là cục lâm nghiệp, vì sao bọn hắn liền không thể nuôi đâu. Trong lúc nhất thời, ba con động vật nhỏ thành tiêu điểm của mọi người. Mà trên đường đi cũng là như thế. Tất cả mọi người nghĩ phải thân cận cái này ba con động vật nhỏ, đặc biệt là đứa con yêu. Dù sao đứa con yêu là cái gấu trúc lớn, ai không thích đâu. Dẫn đội Lâm Phong cười cười cũng không nói lời nào. Đừng nhìn những người này hiện tại tinh lực tràn đầy, đợi lát nữa xe khẽ động liền nên không có tinh thần. Mà lại lần này bọn hắn đi địa phương cũng xa xôi. Mặc dù xuyên tỉnh cùng Vân tỉnh giao giới, nhưng là bọn hắn địa phương muốn đi muốn hơn một ngày mới có thể đến đạt. Gần hai hơn 10 giờ đường xe, đem người đều nhanh cho ngồi tan thành từng mảnh. Mãi cho đến ngày thứ hai buổi chiều, xe mới tại một cái sơn trang ngừng lại. Cái này sơn trang ở vào một chỗ chân núi, xung quanh phong cảnh là không sai. Có núi có nước, mà lần này huấn luyện địa điểm chính là tại cái này trong sơn trang. Ta hiện tại mọi người đi sân khấu an bài gian phòng, sau đó lại tự do hành động. Lâm Phong mang theo mọi người đi tới sân khấu, lấy được số phòng về sau, bắt đầu phân phối gian phòng. Mà Bạch Tô bởi vì muốn dẫn động vật, cho nên đơn độc phân phối đến một cái tương đối lớn gian phòng. Chắc không được đều muốn công khoản ăn uống đâu. Cái này đãi ngộ, đáng đời ta hưởng thụ a. Bạch Tô nghe răng trợn mắt cười đến rất vui vẻ. Chỉ cần không tốn tiền của hắn, tất cả đều dễ nói chuyện. Huấn luyện lúc bắt đầu ở giữa là tại trưa mai, cho nên hiện tại là tự do thời gian. Lần này tham gia huấn luyện không chỉ có riêng là bọn hắn xuyên tỉnh, Tây Nam F4 đều tới. Người hơi nhiều, nhưng là làm người khác chú ý nhất vẫn là phải cầu Bạch Tô. Dù sao ai có thể vừa ra khỏi cửa liền mang theo ba con quốc gia một cấp bảo hộ động vật ta. Cho nên Bạch Tô nhận ra độ rất cao. Nhờ vào trực tiếp truyền bá, trên cơ bản không có không biết hắn. Là lão Bạch. Lão Bạch cũng tới. Ta dựa vào, lão Bạch, nhanh để cho ta sờ sờ bỏ của người con. Người mẹ nó là tới tham gia huấn luyện vẫn là tới quấy rối. Đứa con yêu. Là đứa con yêu. Trên đường đi, tất cả mọi người đang cùng Bạch Tô chào hỏi. Thậm chí còn có muốn chiếm hắn tiện nghi. Bị hù Bạch Tô mang theo ba con động vật chạy gọi là một cái nhanh. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Nữ nhân chiếm ta tiện nghi ta liền không so đo. Có thể đám kia nam có phải bị bệnh hay không? Bạch Tô cắn răng nghiến lợi mắng vài tiếng. Sau đó mang theo ba con động vật nhỏ tại xung quanh chạy suốt. Khi hắn đi vào mép nước lúc, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt. Không hổ là Vân tỉnh, đủ điên. Cá đều trên đất bằng du.
Chương 131, thần kỳ quá sơ tức. Châu A, con cá này có thể trên đất bằng hành tẩu. Bạch Tô phảng phất phát hiện đại lục mới, ngạc nhiên nhìn xem mép nước ngay tại bỏ mấy con cá. Cá phần lưng có một loạt gai, phần bụng một cặp cường tráng vây cá. Mấy con cá khoảng chừng lay động thân thể, mà hai đầu vây cá như là hai cái đuổi, trên mặt đất bò. Thế này sao lại là cá, rõ ràng tựa như là một con tôm hùm. Tốc độ còn thật mau. Bạch Tô nhìn qua bọn chúng bỏ phương hướng, phát hiện cái này mấy con cá ngay tại hướng mặt khác một chỗ mép nước bò. Khoảng cách còn không xa, nhưng là nguồn nước lại phong phú rất nhiều. Cho nên nói cái này mấy con cá còn biết dọn nhà. Lần này thế nhưng là sợ ngây người Bạch Tô. Loại cá này lúc trước hắn nghe nói qua, nhưng là muốn nói là gặp mặt, cái này còn là lần đầu tiên. Anh. Ba con động vật nhỏ lúc này cũng xuống tới. Đứa con yêu rỗi ra móng vuốt liền muốn nắm trong đó một con cá. Ai ngươi làm gì? Bạch Tô tranh thủ thời gian cản lại đứa con yêu. Gia hỏa này không thể ăn, gai nhiều, bắt đầu ăn quá phiền toái. Nghe nói như thế, đứa con yêu cái này mới dừng lại động tác trong tay. Bất quá, bên cạnh tiểu Bạch Chi Châu dừng lại không thành thật. Muốn trực tiếp giẫm một chút cái này mấy đầu chính trên đất bằng bò cá. Cái này một móng xuống dưới liền ngọn cụ tỏi. Ngươi thẳng danh con này, nghĩ muốn làm gì? Bạch Tô tranh thủ thời gian ngăn cản tiểu Bạch Chi Châu dừng, sau đó đối đầu của nó chính là lập tức. Lại không nghe lời liền đem ngươi làm thành thịt bò nướng. Nghe nói như thế, tiểu Bạch Chi Châu dừng rốt cục an tĩnh lại. Bạch Tô vừa nhìn về phía cái kia mấy con cá, lại phát hiện cái này mấy con cá bò còn thật mau, cách hắn đã có một khoảng cách. Bạch Tô đuổi bám chặt theo. Sau đó mở ra mình phòng trực tiếp. Các huynh đệ, mau nhìn, vẫn tỉnh cá thế mà có thể trên đất bằng bơi lội. Vừa mở ra phòng trực tiếp liền nghe đến già Bạch ở chỗ này nổi điên. Không hổ là điện tỉnh. Cá trên mặt đất bơi lội. Lão Bạch ngươi ăn nấm rồi. Khẳng định, nhập ra tùy tục, khẳng định là tại nhấm nháp một chút nơi đó đặc sắc nha. Tuyệt bức là, con cá này nếu có thể trên mặt đất bơi lội, lão tử trực tiếp ăn 3 cân liệm. Qua Tết, ăn uống miễn phí người thực sự nhiều lắm. Sống như thế lớn, ta còn là lần đầu tiên nghe nói cá có thể trên mặt đất bơi lội. Từ khi tiến vào lão Bạch phòng trực tiếp, ngoại trừ chưa thấy qua quỷ bên ngoài, ta tại phòng trực tiếp bên trong gặp quá nhiều kỳ hoa. Quỷ ngươi chưa từng gặp qua sao? Ngươi chiếu soi gương liền biết. Cẩn thận ta nửa đêm đi leo nhà ngươi cửa sổ đi. Không, ta mới vừa nói sai, là con cá này có thể trên mặt đất bò. Bạch Tô lúc này lại cải biến mình vừa rồi thuyết pháp. Trước đó còn không hiểu dân mạng lúc này cũng đều đã kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp cái kia mấy con cá không có chút nào nhận Bạch Tô ảnh hưởng. Khoảng chừng giao thay mình hai con vây cá trên mặt đất bò. Vô cùng cố gắng, vô cùng dốc lòng. Mau nhìn, cái này mấy con cá bò còn thật mau. Cá có thể bò, thật đúng là hiếm thấy. Bạch Tô chỉ vào cái kia mấy đầu ngay tại bò cá cảm thán nói. Cái khác cá nếu là xuất hiện loại tình huống này cũng sớm đã ngọn cụ tỏi không có thể động. Mà cái này mấy con cá trên đất bằng bò lâu như vậy, lại còn sinh long hoạt hổ, không thấy một tơ một hào ngạt thở hiện tượng. Ta đi, hiện tại cá đều có thể sinh hoạt trên đất bằng sinh sống. Con cá này tốt như bức ca thế mà lại còn bò, bội phục. Cái này tình huống gì? Ai có thể giải thích cho ta giải thích? Cái này tựa như là mặt trời cá. Nhìn xem có như vậy một chút quen thuộc. Ta dựa vào, các ngươi đây cũng không nhận ra. Đây không phải Quá Sơn Tức mà. Quá Sơn Phong ta nghe nói qua, nhưng là cái này Quá Sơn Tức lại là cái gì? Quá Sơn Tức có thể leo núi vượt đèo, trăm cây số một cái mạng. Ngoại trừ một phần nhỏ người bên ngoài, tuyệt đại đa số dân mạng đều chưa từng gặp qua loại cá này. Đối với bọn chúng có thể trên đất bằng bò năng lực càng là kinh thán không thôi. Thậm chí có ép bờ dân mạng bắt đầu hoài nghi con cá này trên lưng có phải hay không có bình dưỡng khí. Bằng không vì cái gì có thể trên đất bằng bò lâu như vậy, còn không thấy mệt nhọc. Bạch Tô nhìn mấy lần ngay tại hướng trong nước bò cá sau đó liền cho đám dân mạng giới thiệu. Con cá này kỳ thật gọi là trèo lư, lại được gọi là Quá Sơn Tức. Loại cá này phổi còn có vây cá đều đặc biệt cường tráng, rời đi nước sau có thể trên đất bằng sinh hoạt thật lâu. Thậm chí có người trong núi đều phát hiện qua loại cá này, cho nên gia hỏa này tên tục gọi là Quá Sơn Tức. Quá Sơn Tức nguyên nơi sản sinh ở trong nước còn có xung quanh mấy cái quốc gia. Nghe nói phát hiện bắt đầu đã sớm Quá Sơn Tức người là một vị người phương Tây sĩ, mà lại phát hiện Quá Sơn Tức tràng cảnh cũng mười phần làm cho người khó có thể tin. Bởi vì hắn là trên tảng cây phát hiện Quá Sơn Tức, lật đổ mọi người đối cá khắc sâu ấn tượng. Thanh này ngay lúc đó người sợ ngây người. Thần kỳ như vậy hiện tượng tất cả mọi người là lần đầu tiên đụng phải. Sau đó lại bắt đầu đối Quá Sơn Tức nghiên cứu. Nghe nói có thể lên cây Quá Sơn Tức là vì hút một loại nào đó trên cây bài tiết ra chất lỏng, cho nên bọn chúng mới bỏ tới trên cây. Nhưng bất luận là leo đến trên cây, vẫn là trên mặt đất bò, cái này đều đủ rất khiếp sợ đến tất cả mọi người. Thật hay giả? Ta không tin. Con cá này như bức như vậy, thế mà có thể bò lâu như vậy, á bọn chúng có phải bị bệnh hay không? Hảo hảo trong nước không đợi, chạy trên bờ tản bộ sao? Ngươi lời nói này, ngươi chỗ ở không xong, ngươi chẳng lẽ liền không muốn chuyển sang nơi khác sinh hoạt sao? Vậy ta đi bắt loại cá này chẳng phải là ôm cây đợi thỏ rồi? Còn không cần làm phiền, kiếm lợi lớn. Ngươi đoán vì cái gì loại cá này chỉ có chúng ta biết, mà tỉnh ngoài người nhưng lại không biết? Vì sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn ăn một mình? Ta dựa vào, các ngươi không đạo đức. Ngươi nghĩ cái gì đâu, loại cá này toàn thân đều là gai, cũng không tốt ăn. Bạch Tô lúc này giải thích nói, mà lại câu cá cũng sợ đụng phải loại cá này, bởi vì nó đặc biệt khó lấy câu. Đang câu cá người trong mắt, Quá Sơn Tức tiếng xấu tuyệt đối không thua công nhân quét đường. Hai anh em này ai gặp đều sẽ đau đầu. Quá Sơn Tức thịt có thể ăn, nhưng cũng không thế nào ăn ngon, toàn thân gai nhiều. Nếu như bên cạnh có hoàng tay đinh, tuyệt đối có người lựa chọn ăn hoàng tay đinh, mà sẽ không lựa chọn Quá Sơn Tức. Bằng không nương tựa theo người trong nước ăn hàng tính cách, có thể buông tha ra hỏa này. Không đúng, cũng không có buông tha ra hỏa này. Nghe nói bây giờ còn có người chuyên môn nuôi dưỡng loại cá này. Về phần đến cùng làm sao ăn, Bạch Tô cũng không biết.
3, 3, 3. Mấy đầu quá sơn tức vớt lộ diện, cố gắng hướng phía trước bò. Lão Bạch, nhanh giúp giúp chúng nó, để bọn chúng trở lại điểm xuất phát, ta người này không nhìn được nhất người khác thành công.
Không, hẳn là tại bọn chúng phía trước chúc một tràng đập lớn chờ bọn chúng leo đến thời điểm, trực tiếp tuyệt vọng.
Không không không, ta cảm thấy hẳn là đem nước nhiều địa phương rút đến nước ít một mặt, dạng này có thể tới tới lui lui lặp lại nhiều lần, để nó biết cố gắng tuyệt đối không có kết quả tốt.
Luận làm xuất sinh, vẫn là các ngươi có kinh nghiệm a.
Quá sơn tức, ta cùng các vị tựa hồ không oán không cứu a.
Các ngươi làm như vậy nhiều thất đức a.
Cùng quá sơn tức làm không có gặp mặt đám dân mạng suy nghĩ một đống lớn thất đức ý tưởng tới đối phó cái này mấy đầu quá sơn tức. Quả thực là diệt tuyệt nhân tính.
Bạch Tô đều có chút nhìn không được.
Các ngươi đủ thất đức.
Bạch Tô hướng về phía đám dân mạng giơ ngón tay cái lên.
Luận không làm nhân sự, vẫn là bọn hắn có một tay.
May mắn đụng phải chính là ta, cái này muốn là đụng phải người khác, mấy người các ngươi đời này cũng đừng nghĩ bỏ đi qua.
Bạch Tô nhìn xem còn đang cố gắng bỏ quá sơn tức lắc đầu.
Quá sơn tức không chút nào chịu ảnh hưởng tiếp tục hướng phía trước bỏ.
Bạch Tô cũng không có đi quấy rầy người ta.
Lại nhìn trong chốc lát về sau, Bạch Tô mang theo những động vật rời đi mép nước, ở chung quanh chạy suốt.
Lão Bạch khoan hãy đi a, tranh thủ thời gian ngăn lại cái kia mấy cái quá sơn tức a, bọn chúng lập tức đã sắp qua đi.
Đời ta ghét nhất người khác thành công.
Chán ghét người khác thành công.
Ngươi mẹ nó cái này gọi đỏ mắt.
Mọi người muốn là đụng phải quá sơn tức cũng không thể thật làm như vậy, quá thiếu đạo đức.
Lão Bạch không làm chuyện thất đức ta lại có chút không thói quen.
Các ngươi lời này để cho ta rất không vui.
Bạch Tô nghiêm túc nhìn về phía phòng trực tiếp.
Cái gì gọi là ta không làm chuyện thất đức các ngươi không thói quen?
Ta căn bản chưa từng làm chuyện thất đức.
Bạch Tô thanh minh cho bản thân nói.
Nhưng là phòng trực tiếp lại không có mấy người tin tưởng.
Ngươi không làm chuyện thất đức ai làm?
Chẳng lẽ lại là chúng ta?
Chúng ta mới không làm đâu.
Ai, làm người tốt thật khó.
Bạch Tô ngửa đầu thở dài.
Phản phất có bao lớn oan khuất đồng dạng.
Nhìn không ít dân mạng mềm lòng xuống tới.
Vạn nhất Bạch Tô thật không phải cố ý làm chuyện thất đức đâu.
Ngoa tạo, các ngươi mau nhìn, cái kia con sóc dài thật xấu.
Chương 132, cự con sóc, lão Bạch ngươi thật không cứu nổi, ta liền không nên đồng tình ngươi.
Chính là, vừa rồi thật là biết diễn kịch, kém chút liền bị ngươi lừa.
Xấu?
Chỗ nào xấu?
Vẫn luôn là xấu như vậy tốt a, các ngươi miệng thật tổn hại, lại thật nói tiếp, con kia sóc con liền nên tự bế.
Lần này ta chạm lão Bạch, con kia sóc con hoàn toàn chính xác không ra thế nào tích.
Nói thật, đây là ta gặp qua xấu nhất sóc con nhà rảnh xong Bạch Tô về sau.
Đám dân mạng lại bắt đầu đối cái này sóc con hình dạng soi mói bắt đầu.
Bởi vì gia hỏa này tướng mạo xác thực không thế nào tích,
hoàn toàn không giống như là mọi người đối con sóc ấn tượng.
Đáng yêu, mềm manh manh.
Thế nhưng là trước mặt cái này sóc con cái đầu dài có chút lớn,
mà lại ngoại trừ phần bụng toàn thân đen nhánh,
phần bụng nhan sắc là màu vàng,
mà lại cái đầu cũng có một chút lớn, so phổ thông con sóc lớn hơn rất nhiều.
Nhan trị phương diện này thật là một lời khó nói hết,
cũng khó trách Bạch Tô vừa rồi sẽ nói như vậy.
Xem đi, ta liền nói gia hỏa này dài chẳng ra sao cả.
Nào có dài dạng này con sóc.
Bạch Tô có chút đắc ý nói,
mà con kia sóc con tựa hồ cũng nghe đến Bạch Tô nói lời,
lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tô bên này.
Bạch Tô tranh thủ thời gian im lặng nghiêng đầu qua một bên không nói.
Nói thêm gì đi nữa liền nên làm bị thương lòng của người ta.
Không quan tâm có nghe hay không hiểu, nói xấu khẳng định là không thể làm người trong cuộc mà nói.
Như vậy ít nhiều có chút không nói đạo đức.
Chột dạ, lão Bạch tuyệt đối là chột dạ.
Ta liền muốn hỏi một chút lão Bạch ngươi chột dạ không?
Bị người ta chính chủ phát hiện đi.
Đây là cái gì con sóc, thế mà có thể đã lớn như vậy, có thể đỉnh cái khác con sóc mấy cái có thể.
Con sóc này lỗ tai tốt như vậy a, cái này đều có thể nghe được.
Ngươi tại người khác bị chó nói người khác nói xấu người khác có thể cảm ứng đến.
Cảm giác cái này không giống con sóc, càng giống là lớp trồn sóc động vật cùng hoàng thử lang bọn chúng càng giống là người một nhà.
Ta cảm giác cũng rất giống hoàng thử lang, gia hỏa này cái đầu có chút lớn, nào có đã lớn như vậy con sóc.
Lớn?
Có tin ta hay không đem nó đại biểu ca ảnh chụp dán ra tới.
Nó đại biểu ca là ai?
Khẳng định là chuột túi a.
Chuột giới lão đại.
Gia hỏa này là cự con sóc, quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật.
Bạch Tô lúc này nói,
cự con sóc gia tộc vì số không nhiều bảo hộ động vật một trong.
Nó có thể trở thành bảo hộ động vật khẳng định không phải dựa vào chính mình nhan trị.
Bằng không hắn tuyệt đối vào không được, nhan trị quá thấp.
Cự con sóc số lượng có chút ít, mà lại không phổ biến, cho nên mới thành quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật.
Bạch Tô bên này còn không có giới thiệu xong cự con sóc.
Gia hỏa này xoay người chạy đi.
Còn có chút thẹn thùng.
Vì cái gì ta cảm giác cự con sóc càng xem càng đẹp mắt đâu?
Không cần hỏi, khẳng định là ngươi thẩm mỹ xảy ra vấn đề.
Cự con sóc là nén lòng mà nhìn hình.
Ta nhìn có người bán con sóc, cái kia chẳng lẽ không sợ bị bắt sao?
Nhân công chăn nuôi ra con sóc.
Bị bắt cái giám a, nơi nào bán con sóc, ta muốn mua 2 con.
Mua.
Trực tiếp đi trong núi bắt là được rồi, coi trọng cái nào liền bắt cái nào.
Ta nhìn ngươi thế nhưng là thật hình.
Tùy ý bắt giết động vật, cho dù không phải động vật hoang dã, cũng có chuyện.
Bạch Tô lại cho đám dân mạng nói.
Muốn bắt con sóc, vẫn là hoang dại con sóc.
Các ngươi đây là tại nghĩ cái gì đâu.
Hoang dại con sóc thân thủ mạnh mẽ, đặc biệt linh hoạt.
Người bình thường căn bản bắt không được con sóc.
Mà lại tốc độ của nó rất nhanh, hướng trên cây vừa bò, ngươi liền dương mắt nhìn đi, căn bản đuổi không kịp người ta.
Đến lúc đó ngươi chỉ có thể đứng ở phía dưới mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Người ta căn bản không sợ ngươi.
Muốn bắt hoang dại con sóc, các ngươi vẫn là trở về luyện nhiều một chút đi.
Bảo hộ động vật các ngươi cũng đừng hòng nuôi.
Cái gì đều nuôi sẽ chỉ hại chính các ngươi.
Bạch Tô lắc đầu sau đó mang theo mấy con động vật nhỏ chuẩn bị đi trở về.
Ra đầu một đoạn thời gian, cần phải trở về.
Bằng không ban đêm tập hợp tìm không thấy người.
Đi đứa con yêu, chúng ta trở về.
Bạch Tô hướng về phía bên cạnh đứa con yêu nói.
Bất quá, đứa con yêu cũng không trả lời Bạch Tô,
mà là ngồi ở một bên, đối mặt với bụi cỏ, không núp đích. tình huống như thế nào? Đứa con yêu trở về. Bạch Tô lại hỏi một lần, thế nhưng là đứa con yêu vẫn là không có phản ứng. Không riêng gì đứa con yêu, liền ngay cả cái khác hai con động vật nhỏ cũng là đứng ở nơi đó bất động. Cái này khiến Bạch Tô vô cùng nghi hoặc, không rõ cái này ba con động vật nhỏ nghĩ muốn làm gì. Ba người các ngươi làm gì đâu? Bạch Tô hướng phía ba con động vật nhỏ đi tới, muốn tìm tòi hư thực. Đứa con yêu cái này là tức giận sao? Ngay cả lão Bạch đều không để ý nha. Có thể là không quen khí hậu đi. Đứa con yêu ngồi ở chỗ đó có thể thật đáng yêu, thật muốn đối cái mông của nó cho nó một cước. Ngươi cái này trong lòng người ít nhiều có chút biến thái. Có thể để cho ta sờ sờ đứa con yêu sao? Nếu như không được để cho ta sờ sờ lão Bạch cũng được, đây cũng là gián tiếp vớt ve. Trong vòng 3 giây rút về, bằng không đừng trách giết chết ngươi. 3 giây. Lão tử hiện tại cũng muốn giết chết hắn, gặp qua biến thái, còn chưa từng gặp qua biến thái như vậy. Mấy người các ngươi làm gì đâu? Bạch Tô đi tới lại hô một tiếng. Còn không có đợi đứa con yêu bọn chúng trả lời Bạch Tô. Bạch Tô liền ngây ngẩn cả người. Ngoa tảo, ngươi làm sao chạy tới đây? Chương 133, chồng ngươi đâu? Ngoa tảo, ngươi làm sao tại đây? Bạch Tô kinh ngạc lớn tiếng hô một câu. Trên mặt biểu lộ hết sức đặc sắc, tràn đầy kinh ngạc nghi hoặc cũng không hiểu. Bởi vì hắn là vạn vạn cũng không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng phải cái này ra hỏa. Đầu kia hắn trong núi thường xuyên đụng phải tiểu rắn hổ mang. Xuyên tỉnh cách nơi này có cái mấy trăm cây số, lái xe đều muốn hồi lâu mới có thể đến đạt. Mà đầu này tiểu rắn hổ mang là thế nào trèo đèo lội suối lại tới đây? Sớm biết đây cũng không phải là giải đất bình nguyên, hai tỉnh ở giữa còn cách đại sơn dòng sông rừng rậm. Núi non trùng điệp, cái thứ này là thế nào bỏ tới đây? Bạch Tô trong lòng chấn kinh và phần. Lão Bạch nhìn thấy gì? Làm sao kinh ngạc như vậy? Đoán chừng lại là phát hiện cái gì loài động vật kỳ quái đi. Ta giống như nhìn thấy một con rắn, vẫn là rắn hổ mang. Lão Bạch chuyển một chút ống kính a, chúng ta đều không thấy được. Đám dân mạng không nhìn thấy rắn hổ mang. Nghe được Bạch Tô trong lòng kinh ngạc ngữ khí, trong lòng bị đâm cào trực dương dương. Mà đầu kia tiểu rắn hổ mang lúc này cũng phi thường ngậm bực nhìn xem Bạch Tô. Miệng kinh ngạc đến ngây người, quên đi nôn tim. Đồng thời trong lòng cũng chấn kinh vạn phần. Nó cũng tuyệt đối không ngờ rằng có thể ở chỗ này đụng phải Bạch Tô. Cái này để nó thống khổ vạn phần nam nhân. Nó vừa tới bên này không có 2 ngày. Bên này phong cảnh cực kỳ tốt, đồ ăn sung túc, nó rất hài lòng. Đang định dưới chân núi chơi 2 ngày, sau đó đi trong núi tìm một cái đồng loại. Cùng bên này đồng loại hảo hảo giao lưu một phen. Chọn một phong thủy bảo địa, cắm rễ ở đây, quên mất hắn cùng nó, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Thế nhưng là khi nó hôm nay vừa mở mắt ra thời điểm, liền thấy cái này một màn kinh khủng. Nam nhân kia lại xuất hiện. Hắn thế mà tìm đến nơi này, dễ như trở bàn tay tìm được nó. Tiểu rắn hổ mang nguyên bản không tình cảm chút nào trong ánh mắt vậy mà để lộ ra một tia tuyệt vọng. Nó đều đã trốn tới đây, người này tại sao lại đuổi kịp? Liền không thể bỏ qua nó sao? Tiểu rắn hổ mang đi lòng vòng đầu, thấy được mấy chương quen thuộc mà kinh khủng mặt to. Chính là đám gia hỏa này, chính là các ngươi. Ta vì cái gì lại thấy được các ngươi đám này sát tinh? Còn có thiên lý hay không? Tiểu rắn hổ mang sinh lòng tuyệt vọng, kém chút một hơi không có đi lên. Các huynh đệ, tha hương nộ cố chi a. Các ngươi nhìn xem đây là ai? Bạch Tô lúc này hưng phấn đối phòng trực tiếp thảo luận nói. Hắn nhưng không biết đầu này tiểu rắn hổ mang nội tâm hí thế mà nhiều như vậy đâu. Hắn chỉ biết là tha hương nộ cố chi là một kiện chuyện khó khăn cỡ nào. Hơn nữa còn không phải người, là một con rắn. Đem cái này rắn thả trong núi không có khả năng cả một đời đều sẽ không tìm được. Không nghĩ tới thế mà để hắn tại cách xa nhau mấy trăm cây số bên ngoài Vân Tỉnh cho đủ phải. Chắc không được cổ nhân đem tha hương nộ cố chi liệt vào nhân sinh bốn đại hỷ sự một trong. Loại cảm giác này tựa như là đây là bay lượn cảm giác. Ngoa tạo, tiểu rắn hổ mang sao? Nó làm sao tới nơi này? Ta nói tiểu rắn hổ mang gần nhất làm sao không thấy, nguyên lai là chạy đến nơi đây đến cho lão Bạch dò đường. Lão Bạch, cái này không đi lên cho nó một cái vào miệng. Tìm về đã từng cảm giác. Không sai, gặp rắn không đánh ba phần tội. Tiểu rắn hổ mang, quả nhiên, các ngươi vẫn là như thế xuất sinh. Dân mạng lúc này cũng nhận ra tiểu rắn hổ mang. Dù sao vừa lúc bắt đầu tiểu gia hỏa này hí có đủ. Mỗi lần cùng Bạch Tô vừa thấy mặt liền lần lượt vào miệng. Cái này đều thành đám dân mạng cố định tiết mục. Nhìn thấy phòng trực tiếp dân mạng đều tại ồn ào, Bạch Tô có chút do dự. Cái này không tốt lắm đâu. Tha hương nộ cố chi, sao có thể làm được loại sự tình này đâu. Nói xong Bạch Tô liền giơ tay lên. Tiểu rắn hổ mang tuyệt vọng nhắm mắt lại. Không sai, là cái này cái nam nhân, hắn lại tới. Tiểu rắn hổ mang đã làm tốt chịu vào miệng chuẩn bị. Đồng thời nhắm mắt lại, ngẩng đầu chờ đợi lấy vào miệng giáng lâm. Thuần thục bộ dáng làm cho đau lòng người. Thế nhưng là bọn nó chờ đợi nửa ngày, đều không có chờ đến cảm giác quen thuộc. Ngược lại có một tay chính đang vuốt ve đầu của nó. Tiểu rắn hổ mang nghi ngờ vừa mở mắt nhìn, phát hiện là Bạch Tô. Tiểu rắn hổ mang sửng sốt một chút. Không đúng, tình huống này rất không thích hợp. Cái này cái nam nhân vì cái gì không có cho nó một cái vào miệng, còn một mặt ý cười nhìn xem nó. Cái này không đúng, cái này rất không đúng. Trong này tuyệt đối có vấn đề. Tha hương nộ cố chi, có thể ở chỗ này đụng phải tiểu rắn hổ mang cũng là duyên phận. Ta làm sao có thể hố mình đồng hương đâu? Bạch Tô vuốt ve tiểu rắn hổ mang đầu, cười mỉm nói. Ngoa tạo, lão Bạch làm sao bắt đầu làm người? Cho nó một cái vào miệng a, để nó kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Tiểu rắn hổ mang cũng đủ đáng thương, vẫn là đừng đánh nó. Nó đáng thương. Ngươi là chưa thấy qua, lúc trước gia hỏa này phách lối dáng vẻ, bằng không ngươi cũng sẽ cho nó một cái vào miệng. Lại nói đầu này tiểu rắn hổ mang làm sao chạy đến nơi đây? Lão Bạch mang tới. Rõ ràng không phải, ngươi không thấy được lão Bạch cũng rất khiếp sợ sao? Không phải đâu, rắn có thể chạy xa như thế sao? Còn như thế xảo bị lão Bạch đụng phải, cái này rõ ràng là cái bản, tiểu thuyết cũng không dám dạng này viết. đám dân mạng cũng đều rất hiếu kỳ tiểu rắn hổ mang là thế nào chạy đến nơi đây. Đồng dạng Bạch Tô cũng rất tò mò, cũng không biết gia hỏa này là thế nào chạy đến nơi đây, khẳng định ăn thật nhiều khổ đi. Ngươi vì sao lại chạy đến nơi đây đến? Là tại gia tộc sinh hoạt không thoải mái sao? Có vấn đề gì nói ra, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Bạch Tô thu hồi tay, ngồi xổm trên mặt đất, hiếu kỳ nhìn thấy tiểu rắn hổ mang hỏi. Đang đứng ở ngậm bức trạng thái tiểu rắn hổ mang nghe xong lời này, lập tức lấy lại tinh thần. Sau đó phẫn nộ nhìn xem người vật vô hại Bạch Tô. Ta tại sao tới đến nơi đây? Ngươi mẹ nó chẳng lẽ không biết sao? Ngươi tên sát tinh, ai gặp được không tránh? Lão tử không đánh nổi còn không trốn thoát sao? Ta đều đã chạy đến nơi này, ngươi thế mà còn đuổi theo tới. Ngươi đến cùng có còn hay không là người? Tiểu rắn hổ mang rất tuyệt vọng, rất nghĩ mở miệng nói chuyện hỏi một chút Bạch Tô, là thế nào dõng dạc nói ra những lời này. Ta lại tới đây còn không phải là bởi vì ngươi, còn có vấn đề gì nói ra giúp ta giải quyết. Ngươi để cho ta đi tìm ngươi cáo ngươi trạng, là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi? Tiểu rắn hổ mang vô cùng tức giận, bắt đầu phun lưỡi, phi thường hung ác nhìn xem Bạch Tô. Bạch Tô đi lên liền vỗ một cái đầu của nó. Ngươi cái tên này tính tình còn không nhỏ, thật vất vả đụng phải ngươi còn dạng này. Cười chết rồi, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy một đầu rắn hổ mang thế mà như thế không có tôn nghiêm. Đó là ngươi kiến thức lựa, ngươi đi A Tam nhìn xem, nơi đó rắn hổ mang mới là không có nhất tôn nghiêm. Rắn hổ mang, ta có thể làm chứng, bọn hắn thật không phải là người. Mỗi ngày chơi ta. Không phải, xa đâu có thể. Không sợ bị cắn được. Đem răng rút là được rồi, đối với nhân loại tới nói, điểm ấy liền là chuyện nhỏ nha. Ta luôn cảm giác hai ngươi nói không quá đứng đắn, nhưng là ta lại tìm không ra chứng cứ tới. Tiểu rắn hổ mang vẫn như cũng là phẫn nộ nhìn xem Bạch Tô. Muốn cùng Bạch Tô đồng quy vu tận, nhưng là lại không có can đảm kia. Bởi vì nó biết mình đánh không lại. Mà Bạch Tô lúc này một câu, kém chút để tiểu rắn hổ mang bạo tẩu. Đúng rồi, chồng ngươi đâu? Chương sau. Chương 134, huấn luyện bắt đầu. Bạch Tô lời nói như cùng một thanh sắc bén kiếm, hung hăng đâm vào tiểu rắn hổ mang trái tim. Để tiểu rắn hổ mang hồi tưởng lại cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức. Nó căn bản không phải người. Không đúng, căn bản không phải rắn. Nó thương tổn nghiêm trọng đến thân thể của ta cùng tinh thần. Đây là nó rắn sinh sinh nhai bên trong truyền thống cổ nhất. Đều do trước mắt cái này nhân loại. Nếu không phải hắn, mình làm sao lại tìm nó hỗ trợ, lấy về phần mình. T. Đều tại ngươi. Tiểu rắn hổ mang há to mồm, thân thể trước ngựa liền muốn công kích Bạch Tô. Bất quá lại bị Bạch Tô một bàn tay cho đập trở về. Làm gì, còn không có bị đánh đủ đúng không? Bạch Tô hung hăng trợn mắt nhìn tiểu rắn hổ mang một chút. Gia hỏa này trả thù tâm vẫn là mạnh như vậy, cùng lúc trước đụng phải gia hỏa này thời điểm đồng dạng. Hiện tại song phương ngươi tới ta đi đều nói không rõ ràng ai đúng ai sai. Bây giờ tại nơi khác đụng phải không hảo hảo tự ôn chuyện, còn muốn bị đánh đúng không? Chồng ta đâu? Dẫn chương trình lời này có ý tứ gì? Mắt kính này rắn còn có lao công. Tại sao không có? Nó lao công láo như bức, rắn cạp nghĩa biết không? Nghe nói là châu Á thứ nhất rắn độc. Ngoa tạo, vậy cái này hai đầu rắn là thế nào đụng phải? Còn ở cùng một chỗ. Cho ngươi một cái nhắc nhở, Kiệt ca không muốn a. Ngoa tạo, như thế kinh bạo. Cái này đều có thể. Cái kia vì sao không phải lão bà đâu? Không phải là lão công. Tùy theo ngươi, ngươi muốn làm cái nào coi như cái nào, ngươi vui vẻ là được rồi, đừng đi ra thai họa người là được. Không ít vừa chú ý Bạch Tô không đến bao lâu dân mạng biểu thị mười phần chấn kinh. Cái này hai đầu rắn, chủng loại không giống được rồi. Giới tính cũng không giống. Cái này, mới tiến tới dân mạng biểu thị mình mặc dù không hiểu, nhưng là rất khiếp sợ. Ai, các ngươi không muốn suy nghĩ nhiều quá. Đây đều là thời đại nào, hiện tại là xã hội mới, kiểu cũ quan niệm đã không thích hợp. Người ta là tự do yêu đương, chúng ta muốn tôn trọng mới được. Không thể bởi vì cái này liền đi kỳ thị người ta, làm là không đúng như vậy. Bạch Tô rất nghiêm chỉnh tại phòng trực tiếp thảo luận nói. Mặc dù hai đầu công rắn cùng một chỗ quá cái kia, nhưng cũng muốn tôn trọng người ta lựa chọn. Đúng không tiểu gia hỏa, đi dũng cảm truy cầu ngươi yêu đi. Bạch Tô lại đối tiểu rắn hổ mang cổ vũ nói. Hắn nói đầu này tiểu rắn hổ mang làm sao đến nơi này? Khẳng định là cùng rắn cạp nghĩa tức giận, rời nhà đi ra ngoài chứ sao? Lão Bạch nói rất đúng, ủng hộ ngươi đi cùng với ta. Đúng, chúng ta một nhà ba người đem thời gian qua tốt so cái gì đều trọng yếu. Lão Bạch, ngươi rốt cục muốn quan tuyên chúng ta sao? Người ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Các ngươi đừng cho ta cả cái này chết ra, cái nào xa lăn đi đâu. Phong quản, đem những này người đều cho ta đá ra ngoài đi. Bạch Tô ghét bỏ khoát tay áo. Lần này Bạch Tô tại phòng trực tiếp bên trong thành song tiêu đại biểu. Lão Bạch ngươi thật cẩu, mới vừa rồi còn nói muốn tôn trọng người ta, hiện tại đến bên cạnh ngươi ngươi làm sao còn chê? Các ngươi đừng loạn nói đùa, tôn trọng cùng tiếp nhận là hai chuyện khác nhau, ta tôn trọng ngươi ta liền phải tiếp nhận ngươi, hiểu? Khá lắm, có công thức làm bài chính là nhanh. Đầu này tiểu rắn hổ mang chẳng lẽ lại cùng nó lao công cãi nhau? Cặp vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, không có gì ghê gớm lắm. Hai người các ngươi đem lời nói rõ ràng ra không là được nha. Bạch Tô hóa thân thành điều giải viên, bắt đầu khuyên giải tiểu rắn hổ mang rộng lượng một điểm. Nam nhân, nam xả ma, rất dễ dụ. Đều là cặp vợ chồng, còn có cái gì nói không ra đây này. Chồng ngươi đâu, gọi nó ra, ta cùng nó hảo hảo nói một chút. Bạch Tô nhìn một chút bụi cỏ. Tiểu rắn hổ mang lần này nhịn không được, thực sự nghe không nổi nữa. Đã đánh không lại ngươi, ta chạy còn không được. Tiểu rắn hổ mang xoay người chạy tiến vào bụi cỏ. Mấy cái tiểu gia hỏa muốn đuổi theo lại bị Bạch Tô ngăn cản. Đừng đi qua, chắc hẳn tiểu rắn hổ mang hẳn là nghe hiểu ta ý tứ. Cặp vợ chồng hẳn là rất nhanh liền hòa hảo rồi. Bạch Tô rất hài lòng mình thành quả. Tha hủy một tòa miếu, không hủy đi một cọc cưới. Hắn thật là một cái lấy giúp người làm niềm vui người tốt á tiểu rắn hổ mang. Ta gần nhất liền ở chỗ này ở, có chuyện gì có thể đi tìm ta à? Bạch Tô lớn tiếng hướng về phía bụi cỏ hô hai câu. đã đều là người quen tại tha hương khẳng định phải hỗ bang hỗ trợ. Khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm, đi ra ngoài bên ngoài cũng không dễ dàng. Hắn Bạch Tô cũng không phải loại kia hố đồng hương người, mà tiểu rắn hổ mang nghe nói như thế bị hù chạy nhanh hơn. Nó cũng không tiếp tục muốn đợi ở chỗ này, nó muốn lên núi, lập tức lên núi. Không nhìn ra a, lão Bạch còn quản loại sự tình này. Cười chết rồi, mình còn độc thân đâu, thế mà quan tâm lên một con rắn hôn sự. Muốn nhìn rắn cạp nghĩa cùng rắn hổ mang ân ái chẳng diện. Ngươi là thật đói bụng a, cái này đều có thể nhìn. Ta nhìn lão Bạch cũng là phong vận vẫn còn a, biến thái mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều a. Biến thái như ong vỡ tổ đều bị ta đụng phải, lão phu đời này đối nhà ai mộ tổ rồi. Kéo hắc, kéo hắc. Đem đám người này cho ta kéo hắc. Bạch Tô mặt đen nhìn xem phòng trực tiếp. Thật không thể đem mấy tên này lôi ra đến hành hung một trận, để ngươi kiến thức một chút thằng nam lợi hại. Đi thôi, chúng ta cũng cần phải trở về. Sắc trời cũng đã không còn sớm, Bạch Tô mang theo những động vật đi trở về. Hôm nay ra đụng phải tiểu rắn hổ mang thật sự là ngoài ý muốn vừa vui mừng. Xem ra lần này Vân Tỉnh không có uổng phí tới. Bạch Tô trở lại sơn trang lúc sau đã trời tối. Tất cả mọi người lại lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Lâm Phong đem tất cả mọi người triệu tập lại về sau, mang theo đám người đi phòng ăn cơm. Lúc trở về, lại cùng tất cả mọi người nói một lần chú ý hạng mục, sau đó liền cắt về các phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, lần này huấn luyện lại bắt đầu. Huấn luyện địa điểm là tại một cái lớn phòng họp. Nhân số vẫn rất nhiều, dù sao mỗi cái tỉnh đều tới không ít người. Trên cơ bản đều là cùng lâm nghiệp có liên quan người. Lần này nhờ hồng phúc của ngươi, chúng ta vị trí được an bài tại phía trước. Lâm Phong chỉ vào phía trước nhất mấy cái vị trí nói. Bạch Tô kinh ngạc nhìn Lâm Phong, trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Ta dựa vào, ngươi điên rồi đi. Hàng phía trước, đây con mẹ nó còn thế nào mò cá a? Ta là tới công khoản, ta là tới mò cá, không phải đến thật huấn luyện. Các ngươi sao có thể đem ta an bài tại hàng thứ nhất? Bạch Tô nhe răng toét miệng có chút không mấy vui vẻ. Mà Lâm Phong lôi kéo Bạch Tô mang theo mấy người hướng phía trước đi đến. Trên đường có không ít người nhận ra Bạch Tô, nhao nhao cho hắn chào hỏi. Bạch Tô cũng không nhận ra những người này, chỉ có thể lúng túng gật đầu đáp lại. Mà Bạch Tô cho là mình mang theo động vật đi vào phòng họp rất là thủ. Không nghĩ tới, hắn thế mà thấy được một đám con thương người ngồi ở chỗ đó. Bọn hắn, đừng xem, chúng ta phía trước sắp xếp, người ta là hợp pháp. Chương 135, Bạch Tô bị cản. Lâm Phong lôi kéo Bạch Tô ngồi xuống phía trước nhất. Bạch Tô quay đầu nhìn thoáng qua đám kia con thương người. Nhớ tới vừa rồi Lâm Phong nói lời, Bạch Tô thầm nghĩ đến hai cái dân tộc. Hai cái này dân tộc là có thể hợp pháp cầm súng dân tộc. Bạ Tạ Miêu tộc cùng Nam Đan quần trắng tộc. Bất quá Bạch Tô chỉ là nghe nói qua, chưa từng gặp qua, không biết hôm nay đi vào huấn luyện hiện trường chính là cái nào. Có thể là cảm thấy Bạch Tô ánh mắt, đối phương cũng ngẩng đầu nhìn Bạch Tô một chút. Bạch Tô tranh thủ thời gian giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì xoay quay đầu. Ta cũng có thể hợp pháp cầm súng. Bạch Tô nhỏ giọng nói thầm hai tiếng. Đừng ngần người, lãnh đạo tới, tranh thủ thời gian vỗ tay. Lâm Phong dùng khuỷu tay thọc một chút Bạch Tô, để hắn giữ vững tinh thần tới. Dù sao cũng là hàng thứ nhất, muốn cho người ở phía trên lưu lại ấn tượng tốt mới được. Cục chúng ta bên trong có người hay không, quay đầu tìm xem quan hệ, đem chúng ta làm đằng sau. Bạch Tô một bên phòng lên trưởng, vừa hướng bên cạnh Lâm Phong nói. Người chung quanh nghe được Bạch Tô lời này đều sửng sốt một chút. Người khác đều là tìm quan hệ lấy tới phía trước nhất. Ngươi tìm quan hệ đổi được phía sau cùng. Lâm Phong không nói gì, chợt nhìn Bạch Tô một chút. Lần này huấn luyện sau khi trở về có rất lớn xác suất tại trong cục bình bên trên tiên tiến người làm việc. Hắn khẳng định phải hào hào biểu hiện một phen, làm sao có thể về phía sau. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Lâm Phong nhỏ giọng nói câu. Bạch Tô bất đắc dĩ thở dài một hơi. Làm một đầu cá ướp muối thật là khó. Bạch Tô coi là huấn luyện trước khi bắt đầu nói đều là nói nhảm. Không nghĩ tới bắt đầu huấn luyện về sau nói cũng đều là nói nhảm. Đối với hắn cái này kiểm lâm đến nói không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Toàn bộ đều là tờ, mặt giấy văn chương làm rất tốt. Nghe Bạch Tô thẳng ngủ gà ngủ gật. Vì phòng ngừa mình ngủ, Bạch Tô không thể không vặn một chút đùi, kích thích một chút thần kinh của mình. Người vặn ta đùi làm gì? Bên cạnh Lâm Phong nhỏ giọng hung tợn hướng phía Bạch Tô gầm nhẹ nói. Ta sợ mình ngủ thiết đi. Bạch Tô một mặt vô tội nhìn xem Lâm Phong. Vậy sao ngươi không vặn chính ngươi? Ngươi làm ta khờ a, vặn ta bắp đùi của mình đau a. Ngươi, buồn kẻ vô vị cho tới chưa huấn luyện kết thúc. Thế nhưng là Bạch Tô lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì dạng này huấn luyện còn có nửa tháng. Mẹ nó, xếp sau ta vào chỗ, rất tới cũng không tốt làm. Bạch Tô hung hăng nói. Hắn từ đầu đến cuối ghi nhớ mình mục đích tới nơi này. Hắn là đến công khoản ăn uống, không phải đến học tập. Đi rồi lão Bạch, đi ăn cơm. Đến rồi đến rồi. Tựa như là trường học tan học đồng dạng. Đám người top 5 top 3 hướng phía nhà ăn đi đến. Bất quá liền ở nửa đường bên trên, đột nhiên một đám người ngăn cản Bạch Tô đám người đừng đi. Có việc. Bạch Tô nhìn lên trước mặt mấy người hỏi. Từ trên người bọn họ xuyên phục sức đến xem. Đây cũng là bà ta miêu tộc. Bất quá mình giống như không biết đám người này đi, bọn hắn ngăn đón mình làm gì? Chẳng lẽ lại bọn hắn cũng tới ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi sao thế bộ này? Lâm Phong mấy người cũng khẩn trương nhìn xem mấy người kia. Dù sao đám người này trên thân thế nhưng là con thương, mà lại những thứ này số ít, không dễ chọc, cũng không dễ tiếp xúc. Lúc này mới huấn luyện ngày đầu tiên liền sẽ không xảy ra chuyện đi. Ngươi chính là Bạch Tô. Dẫn đầu một người lúc này mở miệng hỏi. Là ta, sao thế? Có việc. Bạch Tô hỏi ngược lại. Nghe nói ngươi biết rất nhiều động vật, ta cái này có chỉ động vật ngươi giúp ta xem một chút là cái gì. Đối phương lúc này đưa qua một tấm hình tại Bạch Tô trước mặt. Bạch Tô tùy ý liếc nhìn. Không biết. Các ngươi về. Chương 136, Khan An. Cái đồ chơi này giả. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là Bạch Tô liền nói ra kết luận. Nghe nói như thế, bên cạnh mấy người nhìn nhau vài lần. Một mặt hồ nghi, hiển nhiên là không tán đồng Bạch Tô vừa rồi thuyết pháp, mà lại Bạch Tô cũng chỉ là tùy tiện mắt nhìn, cũng không có chăm chú quan sát. Cái này khiến mấy người bất mãn vô cùng, cảm thấy mình bị qua loa. Ngươi nói láo, ngươi cũng không có chăm chú nhìn. Dựa vào cái gì nói đây là chúng ta kê? Đúng vậy nha, đây chính là chúng ta lúc ấy đọc tới, tuyệt đối là thật. Ta liền nói người khác khẳng định không tin đi, bọn hắn chính là xem thường chúng ta. Mấy người âm thanh ồn ào, đưa tới người chung quanh chú ý bất quá xem xét mấy người kia ăn mặc, đám người cũng không dám lên trước, chỉ có thể xa xa quan sát xem náo nhiệt. Cái này nếu là một lời không hợp bị thình thịch, đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Mà một bên Lâm Phong một mặt lo lắng, việc này nếu là không có xử lý tốt, rất dễ dàng dẫn phát dân tộc mâu thuẫn. Lão Bạch, chúng ta đi nhanh lên, chớ cùng đám người này dây dưa. Lâm Phong thấp giọng nói, ra hiệu Bạch Tô cùng mấy người khác mau chóng rời đi nơi này. Cái này không gọi sợ, cái này gọi chiến lược tính rút lui. Không có việc gì lão Lâm. Bạch Tô lúc này bình tĩnh lắc đầu, cũng không cùng những người khác bị mấy người kia hù đến. Hắn quay đầu nhìn về phía cầm ảnh chụp người kia, sau đó hỏi, loại sinh vật này chỉ lưu truyền tại trong truyền thuyết, có tồn tại hay không còn chưa nhất định, mà lại trên mạng đều là Vega. Chính ngươi không tin có thể đi tìm kiếm. Loại sinh vật này căn bản không có khả năng tồn tại. Bạch Tô lại tiếc nuối lắc đầu. Loại sinh vật này tại rất lớn xác suất bên trên là hư cấu ra, chỉ ở một ít lão nhân miệng bên trong lưu truyền. Bạch Tô chưa thấy qua, những người khác cũng chưa từng thấy qua. Cho nên nó tồn tại tính chân thực vẫn là còn nghi vấn, cho nên không thể coi là thật. Ngươi đánh rắm, cái này ảnh chụp là chúng ta đập, không phải phê. Đúng đấy, ta nhìn ngươi cũng không biết đi. Con thương mấy người lần nữa lớn tiếng ồn ào, không cho phép có người nghi vấn bọn hắn. Bạch Tô móc móc lỗ tai, rất là bất đắc dĩ. Đã đám người này như thế tin tưởng cái này sinh vật tồn tại, vậy các ngươi liền tin tưởng chứ sao? Dù sao hắn tại trong cuộc sống hiện thực chưa thấy qua loại sinh vật này, hắn là không tin. Chúng ta đi. Bạch Tô quay đầu nói với Lâm Phong, sau đó chuẩn bị rời đi. Bất quá lúc này, cầm ảnh chụp người kia đột nhiên đưa tay ngăn cản Bạch Tô. Các ngươi nghĩ muốn làm gì? Lâm Phong lúc này đứng lên, mặt đen lên hướng phía mấy người nói. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đâu. Đám người này một mà tiếp cản lấy bọn hắn, là ai đều sẽ tức giận. Bọn hắn không gây chuyện, nhưng là cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Các ngươi hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Cầm ảnh chụp người kia lập tức gáy này nói. Sau đó vừa nhìn về phía Bạch Tô. Ta gọi Khan An, có thể trò chuyện hai câu sao? Cô nạn. Khẩu âm ngươi thật nặng a. Bạch Tô nghe được danh tự này sửng sở. Khan An mặt bên trên lập tức lộ ra lung túng biểu lộ. Hắn có cái tên này thời điểm còn không có cái kia vĩnh viễn chưa trưởng thành cô nạn đâu. Kết quả hiện tại một nói tên của mình, người khác liền hướng tên kia trên thân muốn. Hắn đều nhanh phiền chết. Khan An bất lực giải thích đến, là khó khăn, không phải phương Nam Nam. A nha. Bạch Tô lập tức nhẹ gật đầu, rõ ràng chính mình lý giải sai. Ngươi muốn trò chuyện cái gì? Trong tấm ảnh con kia sinh vật sao? Kia là giả. Bạch Tô khoái nhân khoái ngữ nói. Không không không, tấm hình này là chúng ta chạy bên trong người đã tới, cho nên nó tuyệt đối là thật. Khan An vội vàng giải thích. Bạch Tô lập tức bất đắc dĩ, chợt nhìn mấy người kia một chút. Không thể nào là thật. Tại ta không có tại trong cuộc sống hiện thực gặp qua loại sinh vật này trước đó, ta tuyệt đối sẽ không cho rằng cái này là chân thật tồn tại sinh vật. Bạch Tô lần nữa lắc đầu. Không, ta có thể để ngươi nhìn thấy. Chương 137, cho ngươi tìm cái lao công. Cái gì? Ngươi có thể để cho ta gặp được? Bạch Tô có một ít ngoài ý muốn liếc nhìn cái kia gọi là Khan An người. Nói thật, hắn thật đúng là có điểm không tin đám người này nói lời, cảm giác đến bọn hắn có thể là tại ăn nói lung tung. Dù sao cũng là trong truyền thuyết sinh vật, chân thực tồn tại khả năng còn có đợi thương thảo. Ngươi nói nhìn thấy liền gặp được, nói bắt được liền bắt được, làm sao có thể mà? Người ta không sĩ diện đúng không hả? Dù sao lúc trước hắn là không tin không có loại sinh vật này tồn tại. Thế nhưng là cái này Khan An một bộ lời thề son sắt dáng vẻ, cũng không giống là giả, chẳng lẽ lại? Bạch Tô nhướng mày, nhìn về phía Khan An. Các ngươi nói đều là thật. Thật, chúng ta tại trong núi lớn bắt được nó, hơn nữa còn mang đi qua. Khan An hết sức chăm chú nói. Chúng ta muốn mời ngươi đi qua nhìn một chút tên kia. T. Bạch Tô không khỏi hít sâu một hơi. Trong truyền thuyết sinh vật thật tồn tại. Lần này thế nhưng là khiếp sợ đến hắn. Dù sao cũng là từ nhỏ trong núi lớn lên, loại quái vật này nghe nói không ít. Nhưng khi thật có thể nhìn thấy những cái này truyền thuyết sinh vật thời điểm, Bạch Tô trong lòng vẫn còn có chút khó có thể tin. Thật sự có. Thật sự có. Nhanh mang ta tới nhìn xem. Bạch Tô lần này cũng không khống chế mình được nữa kích động trái tim. Mau để cho Khan An bọn hắn ở phía trước dẫn đường, nhất định muốn gặp truyền thuyết này bên trong sinh vật, cho mình được thêm kiến thức. Lão Bạch, ngươi đừng đi a. Vạn nhất các ngươi thật làm sao bây giờ? Lâm Phong xem xét Bạch Tô đi theo Khan An đám người này đi, lập tức bối rối. Ai biết đám người này là địch hay bạn à, vạn nhất đem Bạch Tô buộc đi rất thận nhưng làm sao bây giờ? Đi, chúng ta cũng cùng đi lên xem một chút. Lâm Phong tranh thủ thời gian mang theo mấy người đi theo. Nói thật, hắn cũng đối hai người vừa rồi một mực nói truyền thuyết sinh vật hấp dẫn đến. Đáng tiếc hắn mới vừa rồi không có nhìn thấy ảnh chụp, nói không chừng hắn cũng nhận biết cái này truyền thuyết sinh vật đâu. Bạch Tô đám người rời đi về sau, nguyên bản người xem náo nhiệt cũng đều lục tục rời đi. Mà Bạch Tô cũng đi theo Khan An đám người đi tới chỗ ở của bọn hắn. Cách Bạch Tô bọn hắn cũng không xa, trên cơ bản trước tới tham gia huấn luyện đội ngũ đều là kể cùng một chỗ, đi hai bước đã đến. Ta cho ngươi biết ta, ngươi có thể đừng gạt ta. Trên đường Bạch Tô cảnh cáo Khan An nói. Cái này nếu là đám người này ngụy tạo nên, vậy hắn coi như phải tức giận. Đây không phải đem người xem như khỉ đùa nghịch mà. Yên tâm, ta tự mình bắt còn có thể là giả. Khan An lòng tin tràn đầy nói. Ngươi chém gió, rõ ràng là ta phát hiện trước. Ngươi phát hiện trước ngươi làm sao không trước bắt? Hắn sợ. Chung quanh mấy người lẫn nhau mở lên trò đùa. Mà Bạch Tô đi theo Khan An bọn hắn đi vào phòng bên trong. Vừa tới trong phòng, Bạch Tô liền chú ý tới góc phòng bên trong lấy một cái trong suốt chậu thủy tinh, phía trên còn bị che kín. Mà trong vại quả thật có một con hình rắn sinh vật. Ngay tại trong vại không ngừng du động, nhìn thấy Bạch Tô đám người sau khi đi vào, động tác càng thêm kịch liệt. Muốn từ chậu thủy tinh bên trong rẽ rùa ra. Mà Bạch Tô lúc này đã nhìn mắt tròn váng. Bởi vì hắn không nghĩ tới còn thật sự có loại sinh vật này. Ngoa tạo, ngoa tạo. Bạch Tô miệng thảo luận lấy ngoa tạo, chậm rãi hướng phía chậu thủy tinh đi tới. Quả nhiên là thật. Nhìn xem sinh mệnh lực phi thường ngoan cường sinh vật, Bạch Tô kinh ngạc nhanh nói không ra lời. Trong lòng chấn kinh và phần. Mau mau, đi nói cho tiểu rắn hổ mang, ta lại cho nó tìm một cái lao công. Chương 138, trong truyền thuyết rắn. Bạch Tô lời nói để chung quanh người đưa mắt nhìn nhau, rất là im lặng. Bởi vì chỉ cần là người bên cạnh đều biết tiểu rắn hổ mang. Biết giá hỏa này cùng một đầu giống được rắn cạp nghĩa cùng một chỗ qua. Xã hội bây giờ tập tục đã 10 phần mở ra, đừng nói là cùng giới, khác biệt chủng tộc đều có. Cho nên cùng giới cùng một chỗ cũng sẽ không dẫn tới ánh mắt khác thường. Thế nhưng là ngươi cái này quang bắt lấy một con rắn hao lông dê, có phải hay không có một chút không tốt? Lão Bạch, buông tha đầu kia rắn hổ mang đi, nó mất đi lão công đã rất đáng thương. Ngươi còn không buông tha nó. Lâm Phong lúc này vỗ vỗ Bạch Tô bả vai, nặng nề thở dài một hơi nói. Đúng nha, vạn nhất người ta lão công không có đi ném đâu. Tiểu rắn hổ mang lần này tới chính là tìm đến nó lão công á. Lão Bạch ngươi đừng ngủ đến, để người ta đoàn tụ đi. Đúng đấy, tiểu rắn hổ mang có thể đến nơi đây cũng không dễ dàng, buông tha nó đi. Tha hương nộ cố chi, không dễ dàng a. Người chung quanh cũng đều xen vào nói. Đều có chút đồng tình tiểu rắn hổ mang, năm lần bảy lượt đụng phải Bạch Tô, cũng là đến gặp vận rủi lớn. Không nghĩ tới ngươi còn có cho động vật làm mai mối năng lực. Nghe được lời của mọi người, bên cạnh Kha Nan ha ha phá lên cười. Bạch Tô ha to miệng, không nói ra lời, trong lòng rất là im lặng. Đám gia hỏa này thật sự là nhàn nhức cả trứng. Từ lần trước đụng phải tiểu rắn hổ mang về sau, đám gia hỏa này liền giống như thám tử phụ thể. Bắt đầu phân tích tiểu rắn hổ mang vì sao sẽ chạy tới nơi này. Phải biết từ xuyên tỉnh đến nơi này chính là rất xa, mở ô tô đều tốt hơn lâu. Treo đeo lội suối người đều không nhất định có thể đi đến. Chúng chi nó chỉ là một con rắn đâu, là dạng gì tín niệm trèo chống nó đi tới đây đâu. Tất cả mọi người đối với cái này đều tương đối yêu kỳ. Cuối cùng phân tích đến phân tích đi, bọn hắn đạt được một cái thống nhất kết luận. Gia hỏa này là đến tìm kiếm nó lão công, bởi vì rắn cạp nghĩa sinh tồn địa phương ngay tại A Tam quốc. Hai vợ chồng này náo mâu thuẫn, tiểu rắn hổ mang là đến ngàn dặm tìm phu. Vân tỉnh tuy nói không cùng A Tam quốc giáp giới, nhưng là từ bên này có thể đi đến A Tam quốc. Nếu là từ Tây tỉnh qua đi, có thể sẽ cao phản, tiểu rắn hổ mang cũng không thích đứng được. Cho nên mọi người mới lại ở chỗ này đụng phải tiểu rắn hổ mang. Phen này ngàn dặm tìm phu tiết mục đem tất cả mọi người cho cảm động hỏng. Liên đem Bạch Tô đều bán tín bán nghi cảm thấy tiểu rắn hổ mang khả năng cầm tới khả năng chính là cái này kịch bản. Cái này kịch bản tuy nói có lý có đầu còn có thể tự viên kỳ thuyết. Thế nhưng là hắn luôn cảm giác có như vậy một kia không thích hợp. Bất quá bây giờ không phải truy đến cùng cái này thời điểm. Lúc này Bạch Tô đã bị trước mắt con rắn kia cho kinh ngạc đến. Hắn vạn lần không ngờ còn thật sự có thể nhìn thấy trong truyền thuyết con rắn kia. Gia hỏa này là chân thật tồn tại. Thế nào, chúng ta không có lừa ngươi đi, cái này rắn thật có. Một bên Kha Nan kiêu ngạo nói. Các tộc nhân của hắn trên mặt cũng đều lộ ra tươi cười đắc ý xem đi, bọn hắn không có gạt người, bọn hắn nói đều là thật. Không có gạt người, không có gạt người, không nghĩ tới nghe đồn lại là thật. Bạch Tô nhìn lên trước mặt bị nhốt ở trong lồng con rắn kia mở mịt nhẹ gật đầu. Liền ngay cả gặp kiến thức rộng rãi hắn lúc này đều kinh ngạc nói không ra lời. Lại càng không cần phải nói theo sau lưng Lâm Phong đám người. Tất cả mọi người mở xong trò đùa về sau, tại nhìn thấy con rắn kia sau đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Lão Bạch, cái này rắn làm sao đen như vậy? Lâm Phong lúc này đột nhiên tới một câu. Khả năng từ châu Phi tới. Bạch Tô trò đùa há mồm liền ra. Người bên cạnh đều nở nụ cười. Bất quá lúc này lại có người nói. Vậy cái này không rẻ rắn hổ mang tiểu tử kia. Chương 141, xoắn suýt Bạch Tô, lần này nội dung nhiệm vụ, tìm kiếm cũng tuyên truyền giảng giải thần bí sinh vật. Nhiệm vụ địa phương, Ai Lao Sơn non núi ngoại Úc. Nhiệm vụ ban thưởng, động vật ngôn ngữ tinh thông họ bất tử chi thân, 3 ngày thể nghiệm thẻ, ngoa tạo. Xem hết hệ thống nội dung nhiệm vụ cùng nhiệm vụ ban thưởng về sau, Bạch Tô cũng nhịn không được nữa kêu ra tiếng. Động vật ngôn ngữ tinh thông, bất tử chi thân. Cái này còn cần tuyển mà. Khẳng định tuyển cái sau. Có kỹ năng này về sau hắn xem ai còn dám động hắn. Lão tử có thể sử dụng thân thể trọi cứng bom nguyên tử. Bạch Tô vui ra tiếng. Bất quá chờ đến hắn nhìn kỹ lại, lập tức liền chết mất khí. Nguyên lai là thể nghiệm thẻ a. Bạch Tô rất là im lặng, liền 3 ngày thể nghiệm thẻ, đây là xem thường ai đây? Không phải ta nói hệ thống, ngươi bây giờ học xấu nha. Nội dung nhiệm vụ cùng nhiệm vụ ban thưởng rõ ràng đều là 2-1. Ai dạng này dạy ngươi? Bạch Tô bắt đầu ở tâm trong lặng lẽ nhà rảnh. Trước kia hệ thống có thể không phải như vậy. Hiện tại thế mà để hắn bắt đầu 2-1. Đây không phải để hắn cái này xử nữ tòa phi thường xoắn xuýt nha. Hai cái này ban thưởng hắn đều muốn làm sao xử lý? Thống ca, có thể hay không duy nhất một lần ban thưởng hai cái? Bạch Tô lập tức lấy lòng dò hỏi. Có lại là hệ thống lạnh lùng trả lời, không được. Chuyện gì tốt đều để ngươi chiếm, làm sao có thể? Vậy dạng này thống ca, hai ta đều thối lui một bước. Ta không tuyển chọn đi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi trực tiếp đem ban thưởng cho ta được không? Hệ thống ngậm bực. Lúc nào túc chủ trở nên như thế mặt dày vô sỉ rồi? Không hoàn thành nhiệm vụ liền muốn ban thưởng. Còn duy nhất một lần muốn hai cái, ngươi thế nào không lên trời đâu? Hệ thống biểu thị mình vô cùng tức giận, căn vốn không muốn phản ứng Bạch Tô. Mời túc chủ mau chóng làm ra lựa chọn. Hệ thống không ngừng túc giục nói. Gặp hệ thống không cho hắn chiếm tiện nghi, Bạch Tô bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nghĩ, sau đó nói. Như vậy đi thống tử, hai địa phương này ta đều đi, ngươi có thể đem hai cái ban thưởng đều cho ta không? Bạch Tô vẫn là không bỏ được buông xuống hai cái ban thưởng. Nếu như hắn nếu có thể nghe hiểu động vật nói lời, vậy sau này Tuần Sơn chẳng phải là như cá gặp nước rồi. Trong núi tình huống gì hắn hỏi một chút động vật coi như biết, nhiều bất việc. Cho nên hắn không muốn từ bỏ, hai cái ban thưởng hắn đều muốn. Hệ thống đột nhiên có một loại muốn giết chết mình túc chủ ý nghĩ. Ngắn ngủi mấy câu, thân phận của nó từ hệ thống biến thành thông ca, hiện tại lại trở thành thống tử. Cái kia bước kế tiếp là cái gì? Nhỏ thống. Thật cầm không cải thống không làm người a. Một câu được hay không thống tử? Bạch Tô thúc giục nói. Có thể. Hệ thống lần này không có chút nào do dự, lập tức liền đáp ứng Bạch Tô yêu cầu. Đây chính là chính ngươi yêu cầu nha. Ta nhưng không có bức ngươi lựa chọn. Ta thế nào cảm giác thống tử ngươi có chút không có hảo ý đâu. Nhìn thấy hệ thống làm như vậy dọn, Bạch Tô không khỏi có một ít hoài nghi nhân sinh. Hắn làm sao cảm giác cùng rơi vào trong cạm bẫy nữa nha. Buồn hệ thống là sẽ không hố người. Hệ thống chém đinh chặt sắt biện giải cho mình nói. Là chính ngươi không phải muốn lựa chọn, có quan hệ gì với ta. Phân có thể ăn bậy, nhưng là lời không thể nói lung tung. Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng a. Được thôi được thôi. Đã tiếp nhiệm vụ, Bạch Tô cũng liền không có gì để nói nữa rồi. Sau đó huấn luyện mấy ngày thời gian bên trong. Bạch Tô một mực tại trên lớp học mò cá, thẩm tra cái này hai ngọn núi tư liệu. Không hề nghi ngờ. Ai Lao Sơn cùng núi Ngoa Úc hai địa phương này đều là nhân loại cấm địa. Đi đến bên trong rất khó còn sống ra. Mà trên mạng cũng có rất nhiều có quan hệ cái này hai ngọn núi thần bí nghe đồn. Thậm chí Ai Lao Sơn ở phương diện này bên trên còn muốn càng hơn một bậc. Dù sao đi vào người không có một cái nào đi ra. Không biết ta có thể hay không gánh vác được. Bạch Tô xem hết Ai Lao Sơn tài liệu tương quan về sau, trong lòng cũng có một chút nửa đường bỏ cuộc. Nơi này là người có thể tới. Hắn tiến vào cũng đừng xong con bê. Người cha Ai Lao Sơn tư liệu làm gì? Đi du lịch sao? Bên cạnh Lâm Phong nhìn Bạch Tô một chút hỏi. Không phải, muốn đi Ai Lao Sơn chỗ sâu nhìn xem tình huống gì? Bạch Tô giải thích nói. Lâm Phong lập tức bị hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đi Ai Lao Sơn chỗ sâu? Người không muốn sống nữa? Địa phương bị quái kia là người bình thường có thể đi vào. Lâm Phong kinh ngạc nói. Ai Lao Sơn đại danh người nào không biết? Cái này trong lòng bọn họ đều là cấm địa bình thường tồn tại. Ai dám chạy đến bên trong thám hiểm? Thật không muốn sống nữa á, vậy ngươi xem ta là người bình thường không? Bạch Tô trừng to mắt, yên lặng tới một câu. Lâm Phong bó tay rồi một chút. Ta nhìn ngươi càng giống bệnh tâm thần. Ngươi cũng đừng tìm đường chết ta. Lâm Phong nhịn không được nhắc nhở Bạch Tô vài câu. Trước trận tử Lâm nghiệp cục bên kia nội bộ báo cáo, nói tại Ai Lao Sơn xuất hiện một loại không biết sinh vật. Phu cận mấy hộ nhân gia súc vật đều bị cắn chết, nhưng vết thương không giống như là hiện có manh thú to lớn. Hiện ở bên kia ngay tại loại bỏ, ngươi cũng đừng làm chết rồi. Nghe được Lâm Phong, Bạch Tô lập tức liền hứng thú. Không biết sinh vật. Đây là hắn muốn tìm cái kia không biết sinh vật sao? Ai, Lâm Minh, ngươi không hiểu. Thân vì một cái người có năng lực, tại đụng phải loại tình huống này sau lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Người như ta há có thể sợ hãi lùi bước. Cái này Ai Lao Sơn ta đi định. Hoa ha ha. Bạch Tô nhịn không được cười to lên. Ngẫm lại có thể nhìn thấy không biết sinh vật hắn liền vui vẻ. Hắn cũng không tin những thứ này không biết sinh vật có thể có bao nhiêu lợi hại. Một cái vả miệng hắn liền nhẹ nhõm nắm. Ngươi thật sự là không cứu nổi. Lâm Phong thở dài một hơi lắc đầu. Khoảng cách lần này huấn luyện kết thúc còn có chừng một tuần lễ. Bên trên năm đường hai, đuổi theo ban không hề khác gì nhau. Không, chính xác tới nói lên lớp đuổi theo mộ phần khác nhau ở chỗ nào. Tốt ở cuối tuần còn nghỉ ngơi hai ngày, bằng không Bạch Tô có thể tại trên lớp học gấp chết. Dù sao cũng là nhàn rỗi vô sự, Bạch Tô liền mang theo những động vật lần nữa tiến vào núi. Chuẩn bị đi bộ một chút, nhìn xem có cái gì phát hiện mới không có. Hắn một ngày không lên núi liền toàn thân rất khó chịu. Vẫn là trong núi không khí tốt lắm. Bạch Tô giang hai cánh tay, cùng hút độc, manh hít một hơi. Tươi mát ngọt hương vị. Lão Bạch gần nhất có một ít lười biếng, làm sao không trực tiếp. Lão Bạch ngay tại huấn luyện đâu, ngươi hiểu cái cầu. Nghe nói có người phát hiện mặc xà, thật hay giả, lão Bạch ngươi biết không? Mặc xà lại là cái vật gì? Lão Bạch, tiểu rắn hổ mang lão công đã tìm được chưa? Không biết. Bạch Tô lắc đầu. Từ lần trước gặp qua tiểu rắn hổ mang về sau, hắn liền không còn có gặp qua đối phương. Cũng không biết gia hỏa này chạy đi đâu rồi. Cái này trong núi như thế lớn, cũng không biết gia hỏa này có hay không nguy hiểm. Ta còn quan tâm tới gia hỏa này. Bạch Tô bất đắc dĩ cười một tiếng. Đi trong núi đi bộ một chút. Bạch Tô mang theo những động vật nhanh chân hướng phía trong núi đi đến. Trên đường đi Bạch Tô phát hiện không ít hoang dại loài nấm. Đây chính là bắt hắn cho thèm mê muội. Mùa này những thứ này loài nấm thế nhưng là vị ngon nhất đồ ăn. Lão Bạch mau thả dưới, kia là gặp tay thanh, có độc. Không thể ăn. Ngươi cái khờ phê, gặp tay thanh không có độc ngươi còn ăn truy a. Ta liền buồn mực, những thứ này nấm thật có ăn ngon như vậy. Ta không tin, trừ phi ngươi đưa đến nhà ta nếm thử. Lão tử mặt đều cho ngươi phiên sưng, ngươi thế nào không lên trời đâu. Ngươi cái này tính toán ta tại châu Phi đều nghe được. A, các huynh đệ, phát hiện một cái thú vị thực vật. Đúng lúc này, Bạch Tô đột nhiên chỉ vào bên cạnh một mảnh cao hơn nửa người thực vật nói. Chương 142, biết khiêu vũ cỏ. Thuận Bạch Tô ngón tay phương hướng, là một mảnh không đáng chú ý cỏ dại. Những thực vật này sinh trưởng ở ven đường nhìn vô cùng phổ thông. Phổ thông đến qua đường người cũng sẽ không nhìn nhiều nó một chút. Cho dù ai cũng sẽ không đối cái này một mảnh cỏ dại phát lên một tia hứng thú tới. Mà Bạch Tô lại là đối mảnh này cỏ dại rất có hứng thú. Hắn đi đến bên cạnh hưng phấn cho đám dân mạng giới thiệu lên cỏ này lai lịch. Các huynh đệ, nói ra các ngươi khả năng không tin. Đừng nhìn những thứ này thảo trường không đáng chú ý, trên thực tế bọn chúng có cái rất nhiều bức kỹ năng. Cái gì kỹ năng? Có thể phun lửa. Vẫn có thể thượng thiên a, ngươi cho rằng ngươi là anh em hổ lô a? Các huynh đệ, ta có một cái to gan ý nghĩ. U, lớn mật ca lại tới, bất quá cái này thật không thể. Không hợp tối thượng, phòng trực tiếp xem như để ta thấy được giống loài tính đa dạng. A nha, cái này cỏ ta biết. Ta lần trước đi Vân Tỉnh du lịch gặp qua, biết khiêu vũ. Biết khiêu vũ? Ngươi nói cỏ biết khiêu vũ? ngươi cho ta kéo con bê đi. Hắn nói cũng không có sai, những thứ này cỏ hoàn toàn chính xác biết khiêu vũ. Bạch Tô thuận đám dân mạng lời nói tiếp tục nói, các ngươi đừng không tin, những thứ này cỏ tên khoa học có thể gọi là múa cỏ, gọi khiêu vũ cỏ, tên như ý nghĩa chính là biết khiêu vũ. Ta đến đem cho các ngươi biểu thị một lần. Bạch Tô cười tủm tỉm quay đầu nhìn về phía cái kia phía cỏ, sau đó nắm vuốt cuống họng nói, bọn tỉ muội, các đại gia đều tới, nhanh cho các đại gia nhảy một bản. Lão Bạch, ngươi tốt ngựa xiên trùng nha. Lão Bạch ngươi đừng như vậy, ta chịu không được, á ta chịu không được. Mẹ nó, lão Bạch càng ngày càng biến thái, ta rất thích làm sao bây giờ. Người tiên, các ngươi thật sự là người tiên. Xoát đến cái này phòng trực tiếp, tài khoản của ta xem như phế đi. Ở chỗ nào? Kiều Vũ ở chỗ nào? Ta tại sao không có thấy? Vừa mới bắt đầu múa cỏ tại Bạch Tô nói dứt lời sau cũng không có động tĩnh. Đám dân mạng còn tưởng rằng Bạch Tô lừa bọn hắn. Bạch Tô lúc này lại không chút hoang mang lại hướng phía cái kia một mảnh múa cỏ lớn tiếng nói mấy câu. Mà đang lúc đám dân mạng còn đang nghi ngờ thời điểm, cái kia phiến múa cỏ đột nhiên không gió mà lên. Hai cái lá cây lúc lên lúc xuống lắc lư, liền như là đang khiêu vũ đồng dạng. Bất quá khiêu vũ cũng không phải là múa cỏ trên cành cây cái kia chủ yếu mấy cái lá cây, mà là lá cây gốc dễ mọc ra vài miếng nhỏ lá cây đang khiêu vũ. Một màn này thế nhưng là đem đám người sợ ngây người. Thực vật thật đúng là biết khiêu vũ. Thật sự là thần kỳ mẹ hắn cho thần kỳ mở cửa, thần kỳ tốt á. Xem đi, ta không có lừa các ngươi đi, cỏ này thật biết khiêu vũ. Bạch Tô đắc ý hướng về phía đám dân mạng nói, cỏ, cỏ thật biết khiêu vũ a. Cỏ, ta thế mà ngay cả một gốc cỏ cũng không bằng rồi. Cỏ này làm sao cùng thẹn thùng cỏ vừa vặn tương phản. Thẹn thùng cỏ nhát gan, gia hỏa này là gan thật to lớn. Khả năng múa cỏ ra mặt tương đối dày đi. Ta năm trước mua một chậu múa cỏ, ta cho nó ca hát nó không khiêu vũ. Rất hiếu kỳ ngươi cho nó hát gì? Bình thường tới nói không có thể sẽ không khiêu vũ đi. Tung bách càng che càng lộ, lớn tuyết lạc hạ ách. Có khả năng hay không nó khả năng chỉ nghe hiểu vân tỉnh phương ngôn. Đừng nói mỏ, không có chuyện này. Bạch Tô dở khóc dở cười cho đám dân mạng giải thích bắt đầu. Múa cỏ là nghe không hiểu tiếng địa phương. Nó sở dĩ biết khiêu vũ không ở phương diện này, mà là tại địa phương khác. Bạch Tô lại tiếp tục cho đám dân mạng giới thiệu. Muốn múa cỏ biết khiêu vũ, kỳ thật chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện là được rồi. Một cái là chỉ cần nơi đó nhiệt độ đạt tới 22 trở lên, một cái khác chính là xung quanh thanh âm lượng lớn về sau, nó liền giống như bây giờ khiêu vũ. Người mua không biết khiêu vũ có thể là nơi đó nhiệt độ quá thấp, hoặc là người mẹ nó cho người ta phóng tới bên ngoài rồi. Lão Bạch ngươi thế nào biết đến? Mấy ngày nay thời tiết chính ấm áp, ta đặt ở ngoài cửa sổ. Lão Bạch biểu thị hắn không muốn cùng một cái kẻ ngu nói chuyện. Đông Bắc ấm áp khả năng nói với chúng ta ấm áp không phải một cái nhiệt độ. Ngươi thế nào biết người ta là Đông Bắc đâu? Ngươi xem một chút hắn hát ca liền biết, đây là người ta chuyên môn BGM lần đầu nghe nói còn có biết khiêu vũ cỏ, mụ mụ ta thêm kiến thức. Cỏ này còn biết khiêu vũ ai, các huynh đệ ta lại có một cái mới ý nghĩ. Huynh đệ, cái tinh cầu này đã không thích hợp ngươi sinh tồn, ngươi di dân hỏa tinh đi, đến hỏa tinh về sau cũng đừng nói là cái tinh cầu này ra, chúng ta gánh không nổi người này. Ta rất hiếu kỳ, nó cái khác lá cây vì sao không ngại? Ta cũng không rõ ràng. Bạch Tô lắc đầu, biểu thị mình không biết. Cái này các ngươi ứng nên hỏi một chút những chuyên gia kia, bọn hắn khẳng định biết là chuyện ra sao. Múa cỏ khiêu vũ thời gian cũng không đến bao lâu. Bạch Tô không nói lời nào về sau nó liền ngừng lại. Một khi thanh âm nói chuyện lớn, nó liền đi theo dây cót, nhảy không ngừng. Hiện tại mùa này kỳ thật chính là múa cỏ nở hoa kết trái mùa. Múa cỏ hoa là tử sắc, nhìn còn rất khá. Cũng không biết vì sao mảnh này múa cỏ còn chưa mở hoa. Có thể là ở trên núi nhiệt độ không khí thấp nguyên nhân đi, Bạch Tô cũng không có để ý cho đám dân mạng giới thiệu xong múa cỏ về sau hắn liền mang theo những động vật rời đi. Vẫn là trong núi tốt, huấn luyện đều nhanh cho ta chỉnh ra bệnh trầm cảm. Bạch Tô đi ở trong núi trên đường nhỏ cảm khái nói, hắn quả nhiên chỉ thích hợp trong núi sinh hoạt, nơi này mới là hắn sân nhà. Vân tỉnh nhiệt độ không khí một năm bốn mùa đều rất ấm áp, cho nên nơi này động thực vật tài nguyên đều vô cùng phong phú. Trên đường đi Bạch Tô phát hiện không ít tiểu động vật. Trong rừng xuyên thẳng qua tự nhiên chim nhỏ, trên cây nhảy tới nhảy lui con sóc vân vân. Nghỉ một lát đi. Đi nửa buổi sáng Bạch Tô cũng cảm giác bị mệt mỏi. Tùy tiện tìm một chỗ trống trải địa phương liền ngồi xuống. Đây là cái gì thực vật? Vừa chưa ngồi được bao lâu Bạch Tô liền có phát hiện mới. Hắn có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua thạch đầu bên cạnh mọc ra hai cây thực vật. Thực vật dáng vẻ có chút kỳ quái, không có lục sắc, giống như là hai cây côn gỗ cắm vào nơi đó. Nhìn xem có điểm giống là hoa hương bù. Đây là lông sáp. Kéo con bê, lông sáp sinh trưởng tại mép nước, mà lại lông sáp lớn hơn so với cái này nhiều. À, nguyên lai cái kia dài giống lạp xưởng thực vật gọi là lông sáp, há đây là cái gì thực vật? Tại sao không có gặp qua? Không đúng, cái đồ chơi này có điểm gì là lạ, giống như đừng nói đám dân mạng chưa từng thấy, Bạch Tô cũng chưa từng gặp qua. Thế là hắn hiếu kỳ đi lên trước đem cái kia hai cây thực vật rút ra. Thả ở trước mắt xem xét hai mắt. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngoa tạo, là hương. Cái này mẹ nó chính là hương. Chương 143, may mắn fan hâm mộ. Ngoa tạo, đây là hương. Bạch Tô hét to một tiếng, vội vàng đem vật trong tay cho ném xuống đất. Một mặt ghét bỏ ở nơi đó xoa xoa đôi bàn tay, nhưng trong lòng vẫn là cảm giác có một ít cách hứng hoảng. Hắn lại móc ra một bình nước rửa tay một cái, tâm lý xem như đạt được một chút trấn an, lúc này mới coi như thôi. Hôm nay thế mà nhìn lầm, lòng hiếu kỳ hại người a. Bạch Tô im lặng nhìn xem bị hắn ném xuống đất đồ vật. Hai cây hương. Hai cây không có điểm đốt qua hương. Bất quá hắn nhận lầm, mà là cái đồ chơi này bị gió thổi mưa phơi về sau bề ngoài nhìn căn bản không giống như là hương, tựa như là một loại nào đó thực vật thân cảnh, tràn đầy mê hoặc tính. Để Bạch Tô lên một cái kế hoạch lớn, mà phòng trực tiếp bên trong đám dân mạng nhìn thấy một màn này sau đều mở ra vô tình chế rêu hình thức. Đáng đời, ai bảo ngươi tiện tay? Xì ẩn, cái gì xì ẩn? ta làm sao nghe không hiểu? Ngươi nói cái gì hương? Đốt cho người chết hương a? Lão Bạch, ngươi xong đời, ngươi để người ta cơm đập, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến đập một cái đi. Lão Bạch tranh thủ thời gian nhìn xem ngươi phía trên, có phải hay không có một cái áo đỏ nữ quỷ chính đang ngó chừng ngươi đây. Đêm hôm khuya khoắt, cũng không thể nói loại lời này, ta sợ hãi. Sợ hãi? Đây không phải thiên nhiên quả tặng sao? Điểm, huynh đệ ngươi người tiên. Mộ chủ nhân, đã lòng hiếu kỳ nặng như vậy, vậy liền lưu lại theo giúp ta đi. Trách móc chớ trách ra lão huynh. Nhìn thấy phòng trực tiếp mưa đạn về sau, Bạch Tô cũng ý thức được mình đây là để người ta mộ phần hương cho rút. Có thể hắn xem xét nửa ngày cũng không có phát hiện nơi này giống như là mộ phần. Cứng rắn kéo, ngược lại là giống bãi tha ma. Bạch Tô theo bản năng quay đầu nhìn một chút hai bên, sau đó mau đem trên đất hương trò nhặt lên. Lại lần nữa đâm trở về. Đồng thời lẩm bẩm miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Đám dân mạng sau khi nghe được, lập tức liền không bình tĩnh. Hoan có đầu nợ có chủ, việc này đều là ta đám fan hâm mộ để cho ta làm. Ngươi nếu là báo thủ có thể tìm ta fan hâm mộ đâu? Nếu như ngươi không biết địa chỉ nói ta có thể đốt cho ngươi. Xong việc về sau Bạch Tô lại nhỏ giọng bổ sung một câu. Ngươi có thể tuyệt đối đừng tìm ta a, bằng không ngươi bị thống ca đánh chết cũng đừng tìm ta. Hoa dựa vào, lão Bạch ngươi thật không biết xấu hổ. Chúng ta lúc nào để ngươi làm như vậy? Hoa Thủy Đông dẫn. Ngươi được lắm đấy lão Bạch. Bán ngược. Bán ngược. Siêu cấp bán ngược. Không phải, lão Bạch ngươi không cảm thấy mình rất thất đức sao? Chỉ cần ta một mực không có có đạo đức, vậy ta không coi là thất đức. 666, luận thất đức vẫn là phải nhìn các ngươi a, ngươi muốn làm vùng con đu, cẩn thận lao tử cho ngươi sọ nao đập nát. Đám dân mạng đều bị Bạch Tô lời nói sợ ngây người. Gặp qua thất đức chưa thấy qua thất đức như vậy. Nào có dạng này không làm nhân sự. Ha ha, vừa rồi chỉ là hơi mở một trò đùa, mọi người không cần coi là thật. Bạch Tô nhìn xem phòng trực tiếp mưa đạn cười ha ha một tiếng. Các ngươi đều là người nhà của ta các bằng hữu a. Ta làm sao lại bỏ được hố các ngươi đâu? Bạch Tô nói chân ý cắt nói. Nếu không phải đám dân mạng đều giải được Bạch Tô cái này hố hàng, bọn hắn còn thật tin tưởng lời nói này. Đây là không có động vật hố, chuẩn bị đến hố bọn hắn rồi. Dạng này, vì phản hồi mọi người trong nhà của ta, ta quyết định ngẫu nhiên rút ra 10 vị may mắn người xem đưa ra thần bí lễ vật. Chờ một chút bị rút chúng người xem xin đem địa chỉ cho ta nha. Bạch Tô hơi mỉm cười một cái. Đám dân mạng lập tức kinh hồn táng đảm bắt đầu. Cái này có trá. Đây tuyệt đối có trá. Thần bí lễ vật. Có thể tiết lộ một chút sao? Ta tốt chờ mong a của ta. Của ta. Lão Bạch nhanh lên của ta. Gặp qua liều mạng, nhưng ta còn chưa từng gặp qua sốt ruột đi mất mạng. Phòng trực tiếp một ít ép vào nhóm, ngươi suy nghĩ một chút vừa rồi lão Bạch nói lời, hắn đây là muốn đem quỷ tặng cho ngươi a. Ngoa tạo, vậy ta từ bỏ, ta từ bỏ. Đừng của ta. Ngươi thật sự là nòng nọc trên người sắp vết xanh, ngươi tú mẹ ngươi đâu? Từ bỏ. Bạch Tô âm hiểm cười một tiếng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn được sao? Bạch Tô vừa mới dứt lời, sau lưng lá cây vậy mà không gió từ lên, bắt đầu vang xào xạc. Sáng sủa càn khôn phía dưới, lại có như vậy một tia khí tức kinh khủng. Không ít dân mạng đều bị hù dọa. Ta dựa vào, ngươi thế mà đến thật. Đã nói xong mọi người trong nhà, ngươi chính là như vậy hố người nhà. Mà Bạch Tô nghe được sau lưng lá cây phát ra thanh âm sau cũng sửng sốt một chút. Ta dựa vào, tà môn như vậy, đừng đùa ta à? Bạch Tô tranh thủ thời gian cũng không quay đầu lại mang theo những động vật rời đi nơi đây. Đợi tiếp nữa hắn sợ thật đụng tới cái gì thứ không nên thấy. Ốc này, cháy mau. Có ma. Yên tâm, đồ chơi kia giữa ban ngày không dám ra tới. Ta nguyện ý dùng các vị đang ngồi ở đây 30 năm tuổi thọ đổi lấy lão Bạch bị ác quỷ quấn thân. Cái này tốt. Thiên sinh đại nghĩa. Thấy không, đây là đọc nhanh như gió hậu quả, người khác đòi mạng hắn còn cho người khác điểm tán đâu. Nữ Bồ Tát gặp nhiều, sống Diêm Vương còn là lần đầu tiên gặp. Trên lầu nói tỉ mỉ cái này nữ Bồ Tát sự tình, bằng hữu của ta đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Phát động kỹ năng, thứ không sinh có. Không nên nghĩ những cái kia, trên đời này nào có các ngươi nói những vật kia. Ngươi nhìn ta liền không sợ. Bạch Tô một bên tại phòng trực tiếp bên trong nói chuyện, dưới chân lại là đi nhanh chóng. Giống như có đồ vật gì tại đuổi theo bọn hắn đồng dạng. Đám dân mạng đều đối Bạch Tô khinh bị một phen. Luận trang bức còn phải số ngươi. Đi ra sau một hồi, đi tới một cái ngọn núi. Bạch Tô lúc này mới yên tâm dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Hắn cẩn thận nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Xác định xung quanh không có vật gì đặc biệt về sau, mới yên tâm ngồi xuống. Các huynh đệ, về sau lên núi cũng đừng tiện tay a, đây là lời khuyên. Lúc nghỉ ngơi Bạch Tô còn không quên nhắc nhở đám dân mạng một chút. Có nhiều thứ không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Vạn nhất xúc phạm cái gì kiêng kỵ có thể đã mượn. Yên tâm, chúng ta không có ngươi như thế hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Lòng hiếu kỳ vì sao lại hại chết mèo? Bởi vì sẽ hại chết mèo, cho nên sẽ hại chết mèo. Ngươi cái này giải thích tựa như là dựa vào bảo vệ. Trên lầu, xin ngươi đừng vũ nhục đại tiện. Đại tiện vẫn có chút dùng. Đinh linh linh lúc này, Bạch Tô điện thoại di động vang lên bắt đầu. Điện báo biểu hiện là Lý Hưởng. Tạm thời tiếp nhận hắn tuần sơn người. Bất quá cũng không cần đến hắn đi tuần sơn, chỉ cần mỗi ngày làm tốt công việc cơ bản là được rồi. Dù sao trước khi đi Bạch Tô thế nhưng là đều an bài tốt. Có đám kia lợn rừng tuần sơn khẳng định không có vấn đề. Có chuyện gì sao Lý Hưởng? Bạch Tô tiếp thông điện thoại về sau hỏi. Cũng không có chuyện gì. Chính là hôm nay lợn rừng chạy tới lẩm bẩm cũng không biết tình huống gì. Ngươi là lợn rừng thủ lĩnh, cho nên ta gọi điện thoại hỏi một chút ngươi là tình huống gì. Nói xong, điện thoại bên kia liền truyền đến vài tiếng lợn rừng lẩm bẩm thanh âm. Bạch Tô nhướng mày, nghe nửa ngày, sau đó Lý Trực Khí trắng nói. Ừm. Để bọn chúng cũng ngay, ta nghe không hiểu. Chương 144, treo ở trên cây con, quả giữa con. Lúc này, chỉ gặp mười mấy đầu lớn nhỏ không đều lợn rừng vây quanh điện thoại trước mặt, điên cuồng rẽ rủa thân thể của mình. Toát miệng lẩm bẩm kêu to. mà điện thoại di động chủ nhân Lý Hưởng cũng bị bọn chúng đẩy ra nơi hẻo lánh bên trong. Chính một mặt bất đắc dĩ nhìn xem bọn này gọi điện thoại lợn rừng. Hắn hôm nay tính là tiểu đao kéo cái mông, mở con mắt. Tỉnh lại sau giấc ngủ lợn rừng đều sẽ gọi điện thoại. Để bọn chúng cũng ngay, ta nghe không hiểu. Điện thoại đầu kia truyền đến Bạch Tô Lý trực khí tráng thanh âm. Bọn này lợn rừng tiểu đệ lẩm bẩm nửa ngày cũng không biết tại lẩm bẩm cái gì. Dù sao từ thanh âm bên trên phán đoán, hẳn là không chuyện gì. Vàng không hổ ca hổ tẩu bọn chúng liền ra tay. Thật không có chuyện gì. Lý Hưởng chật vật hành nghề chủ trong đám ở giữa đẩy ra phía trước nhất, lấy được điện thoại di động của mình. Nhìn xem bọn này hưng phấn lợn rừng, hắn có chút không xác định hỏi một chút. Không có chuyện gì. Không cần quản nó nhóm, có chuyện gì chờ ta trở về lại xử lý là được rồi. Bạch Tô không thèm để ý nói. Hắn không có ở đây trong mấy ngày này còn có thể để núi Ngoa Úc phi thiên. Trong núi không lão hổ hầu tự xưng đại vương tình huống là sẽ không xuất hiện. Lại nói, núi Ngoa Úc thế nhưng là có lão hổ. Đó cũng là hắn tiểu đệ phụ mẫu. Hắn mặc dù không tại núi Ngoa Úc, nhưng là núi Ngoa Úc khắp nơi còn giữ truyền thuyết của hắn. Được, vậy ta an tâm, treo. Sau khi cúp điện thoại Lý Hưởng thở dài một hơi. Hôm nay vừa sáng sớm bọn này lợn rừng chạy tới kêu lên nửa ngày, hắn còn tưởng rằng phát sinh cái gì ghê gớm sự tình. Xem ra là các tiểu đệ nghĩ lao đại rồi. Lợn rừng nhóm nghe không được Bạch Tô thanh âm sau cũng đều lục tục rời đi Lý Hưởng xung quanh. Nhìn xem ngay ngắn trật tự lợn rừng đội ngũ, Lý Hưởng trong lòng thế mà sinh ra một cỗ hâm mộ cảm xúc. Có thể làm cho lợn rừng như thế nghe lời, đơn giản chính là kỳ tích a, nếu là hắn cũng có thể làm như vậy đến liền tốt. Lão Bạch, ngươi lợn rừng tiểu đệ nhớ ngươi. Dẫn chương trình, lúc nào làm thịt hai đầu ngươi tiểu đệ đánh bữa ăn ngon a, ngươi nghe một chút, đây là người có thể làm ra sự tình. Muốn ăn lão Bạch tiểu đệ, ngươi không muốn sống nữa. Thật hâm mộ lợn rừng, thế mà có thể làm lão Bạch tiểu đệ. Trên lầu đầu góc khẳng định có vấn đề, bệnh viện tâm thần người đâu, tranh thủ thời gian đến a. Muốn ăn tiểu đệ của ta. Trước quá hổ tẩu một cửa hải kia đi. Bạch Tô cười lạnh hai tiếng. Tiểu đệ đó là dùng đến ăn sao? Đó là dùng tới chặt thương. Đi, đường về. Đã là giữa trưa, Bạch Tô mang theo những động vật chuẩn bị đi trở về ăn cơm. Mà cùng lúc đó, núi Ngoa Úc đột nhiên xuất hiện một con không rõ sinh vật, đem toàn bộ núi Ngoa Úc nguyên bản ngay ngắn trật tự hoàn cảnh phá hư rối tinh rối mù. Mà hổ tẩu cùng hổ ca đang cùng lợn rừng nhóm cùng một chỗ vây quét con kia không rõ sinh vật. Thế tất yếu hướng tất cả động vật chứng minh. Núi Ngoa Úc, bọn chúng nói tính. Ai tới cũng không tốt làm. Vân tỉnh đặc biệt khí hậu sáng tạo ra nó phong phú tự nhiên tài nguyên. Lúc trở về Bạch Tô lựa chọn đi một con đường khác. Trên đường đụng phải không ít hoang dại quả. Một chút để Bạch Tô ăn đủ. Thậm chí trên đường hắn còn đụng phải còn có hoang dại lớn quả giữa. Vận khí không tệ, đụng phải lộ túi quả. Bạch Tô ngẩng đầu nhìn trên cây cái kia cực đại, màu vàng quả nói. Đây là hoang dại quả giữa. Mặc dù ta không có trồng qua quả giữa, nhưng là ta biết quả giữa không phải dài trên tảng cây tốt tá lộ thai nhét con lừa kinh. Không nghe thấy Lão Bạch nói đây là lộ túi quả nha. Cái gì là lộ túi quả? Ta tại sao không có gặp qua loại nước này quả? Ngươi chưa thấy qua hoa quả nhiều nữa đâu, Vân Tỉnh bên này hoa quả đặc biệt nhiều. Cảm giác lộ túi quả cùng quả giữa liền là một đôi thân huynh đệ. Trên cây kết xuất viên kia to lớn màu vàng quả nhưng thật ra là lộ túi quả. Bên ngoài mặc dù nhìn xem cùng quả giữa có một ít tương tự, nhưng là sinh trưởng phương thức lại là hoàn toàn tương phản. Lộ túi quả là trái cây hướng xuống, mà quả giữa là hướng lên trên sinh trưởng. Nếu như đem hai loại quả đặt chung một chỗ, nhìn xem có loại xa xa tương đối cảm giác. Nghe thấy qua danh tự ta còn chưa từng ăn qua cái này lộ túi quả, hôm nay nhất định phải nếm thử. Bạch Tô nhìn xem trên cây lộ túi quả có chút trông mà thèm, chuẩn bị đem viên này lộ túi quả đem xuống nếm thử hương vị. Viên này lộ túi quả vỏ trái cây đã là màu da cam, cái này đã nói lên nó đã thành thục, có thể ăn. Mà Bạch Tô làm một chút động tác nóng người, sau đó đông nhiên nhảy lên một cái, hai ba lần liền đem trên cây lộ túi quả hái xuống, cũng nặng lắm. Bạch Tô ước lượng một chút viên này lộ túi quả, phân lượng còn không nhẹ, mà thành thục về sau lộ túi quả tự nhiên mà vậy bị chia làm một khối nhỏ một khối nhỏ, có thể giống quả dứa như thế vạch lên ăn. Ta thế nào cảm giác cái này cái gì lộ túi quả càng giống quả dứa. Lộ túi quả tại chúng ta cái này bình thường, chúng ta cái này còn có rất nhiều ăn rất ngon hoa quả đâu. Nghĩ tìm một cái Vân Tỉnh bằng hữu, không có nguyên nhân khác, chính là muốn thực hiện hoa quả tự do. Hâm mộ Vân Tỉnh bằng hữu mỗi một ngày, các ngươi thật hoa quả tự do à? Không có, nhà ta liền trồng mấy chục mẫu đất mà thôi. Ngươi tới, cho ta đem trang bức Phạm Xuyên ra ngoài. Khá lắm, miệng của các ngươi thật là nghiêm a, có nhiều như vậy ăn ngon thế mà không nói. Cái kia, ai có thể nói cho ta lộ túi quả là cái gì vị sao? Ta thèm. Ta nếm qua. Chính là lộ túi quả vị. Ngươi lời nói này tựa như là trang chu mang tịnh hóa cũng không có gì đặc thù hương vị, có chút ngọt ngào hế ẩm. Bạch Tôn đến mấy ngụm lộ túi quả sau liền đem còn lại trái cây phân cho những động vật. Bất quá, lộ túi quả hột có thể là đồ tốt. Nếu như bỏ của các ngươi trâu nhiễm trùng, hoặc là đến bệnh trĩ, đều có thể dùng nó hột trị liệu. Đã có thể trị ngươi phía trước lại có thể trị phía sau ngươi. Một quả lưỡng dụng a. Bạch Tô ha ha phá lên cười. Quả nhiên, trong núi không có dại. Cái gì thực vật đều có thể vào thuốc. Châu nhiễm trùng. Cái này châu là ta hiểu cái kia châu nha. Không sai, chính là cái kia châu. Cái này phải chữa thế nào liệu? Trực tiếp đem hột nhét vào. T. Nghe lời này ta cũng cảm giác trên lầu không đơn giản, âm khí khẳng định rất nặng. Hỏi ra vấn đề này người thật là con cóc kết xanh, dài xấu chơi hoa. Cái đồ chơi này không phải cùng thuốc đông y đồng dạng nha, ngươi nhét vào làm gì cho mình biến thái hành vi tìm một cái lý do hợp lý a. T. Trên lầu giống như nói ra chân tướng. Ta cái này phòng trực tiếp sớm muộn cũng có một ngày sẽ hủy trong tay các ngươi. Bạch Tô bất đắc dĩ nói. Lộ túi quả nhìn xem là thật lớn, trên thực tế phân xuống tới cũng không có bao nhiêu. Đợi đến những động vật đã ăn xong về sau, Bạch Tô liền mang theo bọn chúng tiếp tục hướng dưới núi đi. không biết nhà ăn còn có cơm không có. Bạch Tô chính chuẩn xác gọi điện thoại hỏi một chút. Đột nhiên trước mặt trên sơn đạo xuất hiện một con chính đang điên cuồng bò động vật. Bạch Tô dừng bước, nhìn thoáng qua phía trước, sau đó liền vui vẻ. Này các huynh đệ, mau nhìn. Ta hảo huynh đệ tiểu rắn hổ mang. Chương 145, hốt hoảng tiểu rắn hổ mang. Các huynh đệ mau nhìn, bạn thân ta tiểu rắn hổ mang lại tới. Bạch Tô chỉ về đằng trước trên sơn đạo tiểu rắn hổ mang hưng phấn kêu lên. Hảo bằng hữu. Lão Bạch ngươi làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng. Không có việc gì, lão Bạch kiểm tra dạy không sợ. Dẹp đi đi, người ta tiểu rắn hổ mang mới không muốn cùng người kết giao bằng hữu đâu. Khoảng cách xa như vậy, lão Bạch ngươi là thế nào nhận ra tiểu rắn hổ mang? Nhà ngươi nuôi chó ngươi khẳng định cũng có thể một chút nhìn ra, đám dân mạng vẫn cho rằng Bạch Tô có chút mặt dày vô sỉ. Người ta tiểu rắn hổ mang bị ngươi đánh nhiều lần như vậy, căn bản chính là cựu nhân bình thường tồn tại tốt ta, ngươi thế mà hâu người ta là ngươi hảo bằng hữu. Có thể muốn chút mặt không? Nhà ngươi hảo bằng hữu gặp mặt liền đánh một cái vào miệng a. Ta không cho phép các ngươi dạng này vũ nhục ta cùng tiểu rắn hổ mang ở giữa hữu nghị, dù là tiểu rắn hổ mang tới cũng không được. Bạch Tô sinh khí tại phòng trực tiếp thảo luận nói, có loại vì bằng hữu không tiếc mạng sống cảm giác, để đám dân mạng đều trở nên hoảng hốt. Cái này hai chẳng lẽ lại thật là bạn tốt. Cũng may xét thấy Bạch Tô người bình thường phẩm, đám dân mạng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Bạch Tô đây là lại tại miệng lưới dẻo kéo đâu. Thấy không, cái này liền gọi bỏ hung mang mặt nạ, không biết xấu hổ. Ta phát hiện tiểu tử ngươi hiện tại miệng đầy vẻ thuận miệng, ngươi muốn thi nghiên á ngươi. Lại nói rắn hổ mang có thể bỏ nhanh như vậy. Ngươi có thể đi trong núi khiêu khích một đầu trưởng thành rắn hổ mang thử một chút, nhìn xem hai ngươi ai chạy nhanh. Ta có một ý tưởng, những cái kia vận động điển kinh viên huấn luyện chạy bộ thời điểm, tại bọn hắn phía sau thả một con rắn đuổi theo, có thể hay không kích phát tiềm năng của bọn hắn. Không phải, cái này phòng trực tiếp bên trong nhân tài làm sao nhiều như vậy? Không phải ca môn, Diêm Vương là ngươi tiểu đệ a? Ê, Bạch Tô nhìn thoáng qua phòng trực tiếp lập tức cũng bị dân mạng náo đại động mở ý nghĩ sợ ngây người. Không có 10 năm tắc máu não đều không nghĩ ra được cái chủ ý này tới. Thừa như dân mạng nói, cái này chính là sống Diêm Vương a. Ta có thể nói cho các ngươi biết, rắn hổ mang tốc độ bỏ thật nhanh. Tốc độ thấp nhất độ tại mỗi giờ 8 cây số trở lên. Bạch Tô bị đám dân mạng cái này nghịch thiên ý nghĩ khiếp sợ đến, tranh thủ thời gian cho đám dân mạng phổ cập khoa học một chút. Cho nên nếu như rắn hổ mang thật muốn là ngươi, cự ly ngắn bên trong, ngươi là không chạy nổi nó. Chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết đi. Đương nhiên Bạch Tô còn có một chút chưa hề nói. Nếu như ngươi khoảng cách tại rắn hổ mang trong vòng 10 thước, vậy ngươi cũng không cần chạy. Chờ lấy nhặt xác là được. Hoặc là vừa ngoan tâm cùng rắn hổ mang đến cái đồng quy vu tận. Đương nhiên, chuyên nghiệp bắt xả nhân ngoại trừ, bọn hắn chính là làm người này, không sợ. Người bình thường nhìn thấy rắn có thể chạy vẫn là chạy đi. Nếu như ngươi khoảng cách rắn hổ mang xa xôi, thể năng tốt, liền không cần lo lắng những vấn đề này. Bởi vì rắn hổ mang cùng báo săn, bền bị tính không được. Rắn hổ mang cùng báo săn rất giống. Tính dễ nổ mạnh, chạy tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng là bền bị tính không được, chạy một hồi khả năng lại không được. Cho nên chỉ cần ngươi có thể chạy, vẫn là có thể hất ra rắn hổ mang. Nếu như ngươi cách rắn hổ mang vô cùng gần. Cái kia làm ta cũng không nói gì. Chúc ngươi may mắn, A Di Đà Phật, phúc thọ vô lượng thiên tôn, nguyện thượng đế phù hộ ngươi, Amen. Nhìn như vậy rắn hổ mang cũng không được a, 10 mét bên ngoài ta có thể chạy chết nó. Ta có cái này tự tin. Xin đem phần tự tin này đưa đến phần mộ của ngươi bên trong. Có khả năng hay không chờ ngươi phát hiện rắn hổ mang lúc sau đã gần vô cùng, nếu như, ta nói nếu như, đối rắn hổ mang tiến hành chạy cự ly dài huấn luyện, vậy nó có thể chạy hay không qua nhân loại đâu. Đem trên lầu vị này cùng vừa rồi vị kia sống Diêm Vương cho ta cùng một chỗ xin ra ngoài. Không phải là các ngươi. Bạch Tô lúc này triệt để trợn mắt hốt mồm. Hắn rất muốn hỏi cái này giúp dân mạng là nhận qua cái gì kích thích. Loại này kỳ hoa ý nghĩ đều có thể nghĩ ra được. Hãy buộc cho các ngươi không có làm nhà khoa học hoặc là nhà sinh vật học, bằng không cũng không phải là tạo phúc loài người, mà là hủy diệt loài người. Bạch Tô bị kinh ngạc thẳng lắc đầu. Đám dân mạng cũng đều bị cái này ý nghĩ hao huyền ý nghĩ cho chấn kinh ách không được. Kỳ hoa mỗi năm có, năm nay là đặc biệt nhiều a mẹ nó, ngươi bệnh tâm thần a, ngươi gặp qua ai huấn luyện rắn hổ mang chạy cự ly dài? Ngươi để nó tham gia thế vận hội Olympic cầm quán quân đúng hay không? Lại bắt một con báo săn tới, để nó hai huấn luyện chúng, không hảo hảo huấn luyện không cho cơm ăn. Rắn hổ mang, báo săn, các ngươi thật không phải là người a. Ách, ý nghĩ này mặc dù có chút kỳ hoa, nhưng là ta muốn nhìn thấy huấn luyện sau rắn hổ mang. Lão Bạch, ý nghĩ này liền giao cho ngươi áp dụng, hay có, không để cho chúng ta thất vọng. Tốt, cái ý tưởng này ta muốn vương đang ngư đầu. Nguyên bản còn nhà danh cái kia kỳ hoa ý nghĩ đám dân mạng đột nhiên họa phong biến đổi. La hét để Bạch Tô làm một chút cái này thí nghiệm. Dù sao ngươi có thể ra lệnh cho động vật, rắn hổ mang có sẵn cũng có. Trực tiếp mở làm a. Dẹp đi, đây đều là cái gì kỳ hoa ý nghĩ. Ta mới không có nhàm chán như vậy. Bạch Tô nhếch miệng, cũng không cùng ý đám dân mạng đề nghị này. Hắn mới không có nhàm chán như vậy. Hắn là điên rồi mới có thể đi làm như vậy đâu, đáng tiếc hắn không có điên. Bạch Tô cự tuyệt để đám dân mạng không khỏi than thở. Ý nghĩ này mặc dù kỳ hoa, nhưng thật là tốt chơi, rất có xem chút. Nếu quả thật có người làm ra lời nói, cái kia vài phút nóng này toàn mạng tốt á về phần có thể hay không bị rắn hổ mang cắn chết. Quan bọn hắn chuyện gì? Bị cắn chết cũng không phải bọn hắn. Bọn hắn chính là đến xem náo nhiệt. Ta cảm thấy ta vẫn còn muốn rút một đợt thưởng, đem rắn hổ mang ngẫu nhiên đưa lên đến trong nhà các ngươi, để các ngươi huấn luyện được. Bạch Tô không nhịn được mắt trợn trắng. Là ai nói hắn không làm nhân sự, không thả người? Rõ ràng là các ngươi không làm nhân sự tốt ta. Chiếu đám này ép bờ dân mạng ý nghĩ, giật tới cũng muốn rơi lệ. A, bạn tốt của ta tiểu rắn hổ mang giống như đang bị đuổi bắt đâu. Bạch Tô lúc này đột nhiên nói. Hắn phát hiện tiểu rắn hổ mang đằng sau còn có một đầu hình thể càng lớn một chút rắn. Con rắn này toàn thân lấy màu đen làm chủ, trên thân thể còn có từng đạo khoảng cách rất mở màu vàng đường vân. mà lại gia hỏa này đầu lại là màu trắng, nhìn xem cùng thân thể có chút không giống. Lão Bạch ngươi đừng lặp lại, biết ngươi cùng tiểu rắn hổ mang là bạn tốt được thôi. Ngoa tạo, đây không phải đầu bạc khuê nha, rất ít gặp rắn, vẫn là ba có bảo hộ động vật đâu. Ta trước đó trong núi đụng phải, không dám lên trước ta liền chạy. Ngươi hẳn là may mắn chính ngươi chạy nhanh, bằng không ngươi mộ phần cỏ đều lao cao. Đúng nga, trước đó gặp qua cái này rắn, gia hỏa này ngay tại truy tiểu rắn hổ mang làm gì? Rắn ăn rắn không phải rất bình thường nha, xem ra tiểu rắn hổ mang muốn bị ăn nha. Này, tiểu rắn hổ mang, ta ở chỗ này. Lúc này, Bạch Tô lớn tiếng hướng phía tiểu rắn hổ mang hô một tiếng. Đang bị đuổi theo tiểu rắn hổ mang đột nhiên nghe được lão quen thanh âm của người, lập tức như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, cứu mạng đến rồi. Truy ta đúng không? Ta muốn để ngươi kiến thức một chút cái này nhân loại biến thái. Chương 146, nó cũng muốn đánh với ngươi bài bộ kẻ. Tiểu rắn hổ mang lập tức hướng phía Bạch Tô phương hướng chạy tới, chuẩn bị đến cái họa thủy đông dẫn. Đã các ngươi hai cái đều không là đồ tốt, vậy ngươi hai đấu một trận, xem ai lợi hại đi. Phía sau đầu bạc rắn cạp nong cũng không chần chờ, thật chặt đi theo tiểu rắn hổ mang, thề muốn lấy được nó. Tiểu rắn hổ mang tới, mấy người các ngươi đến đằng sau đi. Bạch Tô để đầu hổ bọn chúng trốn đến đằng sau. Tiểu rắn hổ mang ở trước mặt hắn không có gì uy hiếp, chính là đầu này mới xuất hiện đầu bạc rắn cạp nong vẫn là phải cẩn thận đối đãi, vạn nhất bị cắn một cái không dễ làm. Tiểu rắn hổ mang cố lên a, nhanh lên chạy, không thể bị ăn a, ngươi vận động tiếp sống còn chưa có bắt đầu đâu. Ta có cái to gan ý nghĩ, đang huấn luyện rắn hổ mang chạy cự ly dài thời điểm tại sau lưng nó thả một đầu đầu bạc rắn cạp nong, dạng này có thể kích phát rắn hổ mang tiềm năng. Cấm chỉ xá ba, ngươi cái lao lục, cái này đều không buông tha người ta, làm người a ngươi. Không phải nói rắn hổ mang tốc độ rất nhanh sao? Vì sao sắp bị đầu bạc rắn cạp nong đuổi kịp? Ngươi ngu xuẩn đi, nó nếu là chạy không nhanh không đã sớm bị đuổi kịp. Cười chết ta rồi, quả nhiên phòng trực tiếp bên trong mỗi ngày đều có chuyện vui nhìn. Có sao nói vậy, cái này tiểu rắn hổ mang có làm chạy cự ly dài vận động viên thiên phú, chạy là 0.2. Hai đầu rắn tốc độ đều không chậm, ngươi truy ta đuổi, rất nhanh liền đi tới Bạch Tô trước mặt. Mà lúc này đuổi kịp nghiện đầu bạc rắn cạp nong đột nhiên ý thức được không thích hợp. Đợi đến nó kịp phản ứng thời điểm, đã chậm. Bị đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt người dọa cho vừa lui. TT. Loài rắn tốc độ phản ứng đều nhanh vô cùng. Kịp phản ứng đầu bạc rắn cạp nong lập tức hướng phía Bạch Tô TT gọi hô lên. Nhìn bên trong cơ hội bất cứ lúc nào cũng sẽ cho Bạch Tô một kích chí mạng. Dài xấu như vậy gọi đầu của mẹ ngươi a. Đột nhiên, đã chuẩn bị kỹ càng tiến công đầu bạc rắn cạp nong trong nháy mắt cảm giác đầu của mình bị trùng điệp một kích. Sau đó thân thể trực tiếp bay lên. Trên không trung chuyển vài vòng sau hung hăng rơi trên mặt đất. Sau đó đại nào ông không có kịp phản ứng. Hảo hảo rắn không làm, loạn công kích người khô nha. Bạch Tô phủi tay khinh bị nói. Lão Bạch ngươi câu nói này đem ta xề về ú làm mất đi, rắn độc không phải liền là cắn người. Cũng không phải, ngươi không trêu chọc rắn độc nó cũng sẽ không cắn ngươi. Lão Bạch ngươi điểm nhẹ, đừng đánh chết, gia hỏa này vẫn là ba có bảo hộ động vật đâu. Khẩn cấp tránh hiểm ngươi biết hay không? Có sao nói vậy, đầu bạc rắn cạp nong dài sát thực không ra thế nào tích, bộ dáng cùng cái ghép lại quái đồng dạng. Cái gì rắn dài rất khó coi tốt á, ai nói? Thả mẹ ngươi cầu thí. Bạch Tố Trinh không xem được không? Tiểu Thanh không xem được không? Đem yêu đương nao kéo ra ngoài cho ta chặt. Cách đó không xa tiểu rắn hổ mang thấy cảnh này sau kem chút cười ra tiếng. Thấy không, đây là ngươi truy kết quả của ta. Kiến thức đến cái này nhân loại kinh khủng đi. Có ngươi chịu, ngươi cũng không là đồ tốt. Còn không có cười ra tiếng tiểu rắn hổ mang đột nhiên cảm giác đầu của mình chịu trùng điệp một bàn tay. Sau đó thân thể cũng bay ra ngoài. Cùng đầu bạc rắn cạp nong, trên không trung xoay tròn vài vòng về sau, rơi trên mặt đất. Sau khi hạ xuống tiểu rắn hổ mang ngẩng đầu mộng bức nhìn xem Bạch Tô. Ta lại không có chọc giận ngươi, ngươi đánh ta làm gì? Nhìn cái gì nhìn, đánh thuận tay không gọi a. Bạch Tô chừng tiểu rắn hổ mang một chút, hung hắn nói. Đánh xong rắn còn lý trực khí tráng thái độ làm cho tiểu rắn hổ mang không dám lên tiếng. Ngươi ngu bức, ngươi là sống cha được thôi. Nó quá minh bạch Bạch Tô tên biến thái này. Nó nếu là dám phản kháng một điểm, lại một cái vả miệng đi lên. Cho nên, im lặng là vàng a. Chết lời, ta thế mà tại một con rắn trên mặt thấy được ủy khuất biểu lộ. Thật đáng thương rắn hổ mang a, tỷ tỷ hảo tâm thương ngươi, tỷ tỷ mang theo nồi áp suất tới thăm ngươi. Các loại, ngươi mang theo cái gì? Nồi áp suất? Ngươi muốn làm gì? Ta rất muốn biết lão Bạch tốc độ phản ứng có bao nhanh, thế mà có thể đánh rắn trở tay không kịp. Mèo cũng được, bất quá ta cảm giác lão Bạch càng mau một chút. Mọi người đều biết, lão Bạch là cái rất nhanh nam nhân, bất luận tại phương diện kia đều là. Ngươi làm gì, muốn chạy đúng không? Bạch Tô hướng phía nghĩ muốn chạy trốn đầu bạc rắn cạp nong hô lớn một câu. Bị hù đầu bạc rắn cạp nong nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Nó cũng không rõ ràng mình vì cái gì như thế sợ hãi trước mắt cái này nhân loại. Dù sao chính là không dám phản kháng. Tiểu tử ngươi rất nhu bức a. Không biết nó là ta bảo bọc sao? Ngươi lại dám tìm nó phiền phức. Bạch Tô đến hương sư vấn tội. Dù sao tiểu rắn hổ mang cùng hắn cũng coi là đồng hương, giúp đỡ chút cũng là nên. Mà đầu bạc rắn cạp nong có chút ngượng bức nhìn xem Bạch Tô. Ta mẹ nó làm sao biết ra hỏa này là ngươi bảo bọc? Ta nếu là biết ta còn có thể đuổi theo. Làm rắn nhiều năm như vậy, đây là đầu bạc rắn cạp nong lần thứ nhất muốn khóc. Đúng phải như thế cái không nói lý nam nhân thật đáng sợ. Gia hỏa này vì cái gì truy ngươi? Hỏi xong đầu bạc rắn cạp nong về sau, Bạch Tô nhìn về phía tiểu rắn hổ mang hỏi. Tiểu rắn hổ mang nhìn xem Bạch Tô không nói gì, không để ý tới ta. Bạch Tô dùng ánh mắt vừa đi vừa về tại hai đầu thân rắn bên trên xem xét đường này. Đột nhiên hưng phấn nói, ta hiểu được, gia hỏa này cũng nghĩ đánh với ngươi bài bộ kẻ. Ngươi không nguyện ý, thế là nó liền truy ngươi. Cái gì đồ chơi? Đánh bài bộ kẻ? Rắn có tay đánh bài bộ kẻ? Cũng không phải, này bài bộ kẻ không phải kêu bài bộ kẻ, tiểu hài tử đi một bên. tiểu rắn hổ mang thật tốt, bởi vì rắn cạp nghĩa thủ thân như ngọc, cho nó lập một tòa đền thờ trinh tiết. Chết cười người, các ngươi lại còn coi thật ta cảm ơn ngươi người hảo tâm, bằng không ta vẫn chưa hay biết gì đâu. Lão Bạch ngươi thật là cảm tưởng a. Đám dân mạng bị Bạch Tô lời nói làm đến cười không ngừng. Mà đầu bạc rắn cạp nong cùng tiểu rắn hổ mang khẳng định không có nghe hiểu, chính một mặt mê mang nhìn xem Bạch Tô. Được rồi, đã không có chuyện vậy ngươi cũng ngay. Bạch Tô hướng phía đầu bạc rắn cạp nong phất phất tay. Gia hỏa này là ba có bảo hộ động vật, hắn còn thật không dám đem gia hỏa này cho làm gì. Lại nói, người ta giống như cũng không có trêu chọc hắn, cũng mới chịu một trận đánh. Mà đầu bạc rắn cạp nong nghe nói như thế, không dám do dự, xoay người chạy. Nó sợ mình lại nhiều đợi một hồi liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mụ mụ, ta rốt cuộc không ra ngoài. Nhân loại đều là biến thái. Người chạy cái gì? Ta để ngươi chạy. Bạch Tô ngăn cản muốn lén lút chạy trốn tiểu rắn hổ mang. Gia hỏa này, nhìn thấy hắn chạy cái gì? Không đều nói là đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lương trọng. Ngươi làm sao không khóc ga, chẳng lẽ là hắn ra tay quá nhẹ rồi? Người cái tên này. Lúc này Bạch Tô đột nhiên đánh giá trước mắt tiểu rắn hổ mang. Tiểu rắn hổ mang bị Bạch Tô ánh mắt nóng bỏng dọa sợ. Ngươi nghĩ muốn làm gì? Ngươi cái đồ biến thái. Dừng tay a. Tiểu rắn hổ mang bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, còn cho là mình đụng phải biến thái. Không đúng, hắn chính là cái đồ biến thái. Bất quá, tiểu rắn hổ mang trong tưởng tượng tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ nghe Bạch Tô đột nhiên nói, "Ta nhìn ngươi rất có thiên phú, có hứng thú hay không cùng ta luyện tập rổ?" Luyện tập chạy cự ly dài a. Chương 147, tiểu rắn hổ mang khổ. Nếu muốn cùng ta luyện tập chạy cự ly dài sao? Bạch Tô hướng phía tiểu rắn hổ mang hỏi. Một câu nói kia liền đem tiểu rắn hổ mang cả được bức. Luyện tập chạy cự ly dài? Nó tại sao muốn luyện tập chạy cự ly dài? Nó là có bệnh vẫn là sao? Sao? Ngươi không nguyện ý? Bạch Tô gặp tiểu rắn hổ mang chậm chạp không chịu đáp lại, lập tức mở to hai mắt nhìn hướng ra hỏa này. Ngươi cái tên này thật không biết tốt xấu. Ta đây là thay ngươi tìm một cái tốt đường ra. Ngươi thế mà còn đang do dự. Không phải đâu lão Bạch, ngươi thế mà đến thật. Mới vừa rồi là ai nói ta mới sẽ không như thế nhàm chán. Lão Bạch ngươi cái này khẩu thị tâm phi nam nhân. Tiểu rắn hổ mang, ngươi vấn đề này hỏi ít nhiều có chút không lễ phép. Ta liền hỏi ngươi vấn luyện gia hỏa này chạy cự ly dài làm gì, thật làm cho nó tham gia trận đấu đúng không? Xem đi, ta liền nói lão Bạch phi thường sủng phấn, như thế không hợp thói thường yêu cầu đều có thể thỏa mãn đám fan hâm mộ, cảm động. Làm cái việc vui được, ngươi lại còn coi thật ta đám dân mạng lần này thế nhưng là vui như điên. Huấn luyện rắn hổ mang chạy cự ly dài cái chủ ý này là thật là không hợp thói thường đến nhà. Người khác cũng chính là như vậy thuận miệng nói, cho phòng trực tiếp tăng thêm một điểm niềm vui thú mà thôi, ai cũng không có để ở trong lòng. Kết quả ngươi thế mà đến thật đúng không? Vậy cái này hạ thế nhưng là có nói đến. Đám dân mạng lập tức cùng đánh cây huyết, tại phòng trực tiếp bên trong bắt đầu nghiên cứu cái này không thiết thực chủ ý khả thi phương án. Bọn hắn thế mà đều tưởng thật. Bất quá, đương sự rắn tựa hồ có chút không nguyện ý ngươi có ma bệnh a. Để cho ta một con rắn chạy cự ly dài, là ngươi bệnh vẫn là ta bệnh? Tiểu rắn hổ mang vô cùng không muốn phản ứng Bạch Tô, muốn bay người đi thẳng một mạch. Nó cũng không tiếp tục muốn chạm đến tên sát tinh này. Nhưng nhớ tới Bạch Tô đủ loại quá khứ, nó đã mất đi chạy trốn dũng khí. Cái này cái nam nhân thật không phải là người. Làm sao mặc kệ ta chạy đến đâu bên trong ngươi cũng có thể đuổi tới ta. Ngươi tại trên người của ta chứa định vị. Tiểu rắn hổ mang giờ này khắc này vô cùng muốn khóc. Bạch Tô lời nói lần nữa chuyển vào trong thai của nó, tiểu rắn hổ mang hai mắt nhắm lại, tuyệt vọng nằm thành một đường thẳng. Tới đi xuất sinh. Ta cảm thấy có thể tìm thêm mấy đầu rắn hổ mang huấn luyện chung, có cạnh tranh mới có áp lực nha. Đúng, hiện tại rắn hổ mang con nhỏ, chính thức thời điểm đặt nền móng, nhất định phải hào hào bồi dưỡng. Không phải, các ngươi là chăm chú. Không phải đâu, không phải đâu, động vật ở giữa cũng là có chính quy tranh tài, chẳng lẽ các ngươi không biết? Ta gặp qua chó tranh tài, nhưng duy chỉ có chưa thấy qua rắn hổ mang tranh tài, thêm kiến thức nếu là thật đem rắn hổ mang huấn đã luyện thành chạy cự ly dài vận động viên, cải biến hắn gen các đời sau, hủy diệt đi, trực tiếp đem đám này ăn nhiều chết no lão tổ tông hủy diệt đi, còn sống không có ý nghĩa. Ngươi làm gì đâu, ta hỏi ngươi nói đâu? Bạch Tô đem tiểu rắn hổ mang sách bắt đầu lắc lắc. Đã ngươi không muốn luyện tập chạy cự ly dài coi như xong. Đáng tiếc ngươi thiên phú tốt như vậy. Bạch Tô đem tiểu rắn hổ mang thả trên mặt đất. Hắn nhưng là một cái phi thường dân chủ người. Tuyệt đối sẽ không ép buộc cái khác động vật làm mình không thích sự tình. Đã tiểu rắn hổ mang không muốn luyện tập chạy cự ly dài quên đi. Ngươi có thể đi. Bạch Tô hướng phía tiểu rắn hổ mang phất phất tay. Qua mấy ngày ta liền muốn rời khỏi nơi đây, ngươi có muốn hay không đi theo ta cùng nhau về nhà? Bạch Tô căn cứ giúp người làm niềm vui ý tứ muốn mang tiểu rắn hổ mang cùng nhau về nhà. Dù sao xuyên tỉnh cách nơi này còn rất xa. Gia hỏa này một mình trở về hắn không yên lòng. Về phần kia cái gì rắn cạp nghĩa liền cũng ngay. Cái này cặn bã nam. Lúc trước gia hỏa này còn muốn cắn hắn đâu. Đừng để hắn nhìn thấy, bằng không hắn tuyệt đối sẽ để đối phương đẹp mắt. Uy, cha hỏi ngươi đâu, muốn hay không cùng ta cùng đi? Bạch Tô hướng phía ngẩn người tiểu rắn hổ mang lại dò hỏi. Tiểu rắn hổ mang lập tức lắc đầu, xoay người chạy. Nói đùa đúng không? Ngươi chẳng lẽ không biết lão tử vì cái gì chạy đến nơi đây đến? Còn để lão tử cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Ta mẹ nó điên rồi đúng không? Tiểu rắn hổ mang một lát đều không muốn ngừng lưu tại nơi này. Nó muốn rời khỏi cái này tòa đại sơn, tìm kiếm kế tiếp có thể an thân địa phương. Nó cũng không tiếp tục muốn đụng phải cái này cái nam nhân. Si tình tiểu rắn hổ mang a. Bạch Tô lúc này cảm khái nói. Hắn cảm thấy tiểu rắn hổ mang không cùng hắn trở về khẳng định là muốn tìm kiếm rắn cạp nghĩa. Không nói, cái này không ổn thỏa tình yêu mà. Không nghĩ tới a, động vật ở giữa cũng có tình yêu. Ngươi lời nói này, ta đều không thèm để ý ngươi, chỉ có động vật mới có tình yêu chân chính. Ta yêu ngươi bánh quai trèo tình. Lão Bạch đừng thả tiểu rắn hổ mang đi a, chúng ta ngay tại cho nó chế định huấn luyện phương án đâu.
các ngươi đem cái kia tâm tư thả trên người mình hảo hảo làm người được không? Tha hương nộ cố chi, lần tiếp theo còn muốn đụng phải tiểu rắn hổ mang cũng không biết lúc nào.
Đúng vậy a. Bạch Tô cũng hít một câu. Lần tiếp theo lại muốn gặp được tiểu rắn hổ mang cũng không biết là lúc nào. Qua một hồi các loại huấn luyện kết thúc, hắn liền muốn rời khỏi nơi này tiến về Ai Lao Sơn. Cho nên khả năng đời này sẽ không còn được gặp lại gia hỏa này. Về sau không có tiểu rắn hổ mang ta còn cho ai vào miệng đâu. Bạch Tô tiếc nuối lắc đầu. Chỉ có một thân vũ lực, lại không có đất dụng võ chút nào a. Lão Bạch, đã tiểu rắn hổ mang chạy trốn, vậy chính ngươi huấn luyện chạy cự ly dài đi, ta nhìn ngươi chạy thật mau.
Đúng nga, lão Bạch chạy cũng thật mau.
Ta nhìn các ngươi là thật nhàn, làm sao không cho lão Bạch huấn luyện các ngươi đâu.
Cũng được.
Thế nhưng là lão Bạch không nguyện ý a, biến thái lại thò đầu ra, chạy mau.
Các ngươi liền là muốn tìm việc vui nhìn.
Các ngươi điểm ấy phá tâm tư ta còn không biết.
Bạch Tô cười lạnh một tiếng, không có phản ứng đám này, nhàn rỗi ăn no càng đám dân mạng.
Đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hàng.
Bọn họ lúc này sau lưng tiểu Bạch Chi Châu dừng lịch ngậm va vào một phát Bạch Tô.
Đụng xong về sau lập tức mở ra chân chạy về phía trước, muốn cho người truy nó.
Mà Bạch Tô chừng tiểu Bạch Chi Châu dừng một chút, không có phản ứng nó ra hỏa này.
Ra hỏa này chính là tinh lực quá tràn đầy không có chỗ phát.
Để nó lập tức cày hai mẫu đất thử một chút, lập tức liền mệt mỏi thành chó.
Đừng nói chạy, có thể đứng lên đến cũng không tệ rồi.
Mà trước khi đến còn nói muốn cho tiểu Bạch Chi Châu dừng tìm kiếm phụ mẫu đâu.
Kết quả một mực tại cái này một mảnh đi vòng vo.
Bạch Chi Châu dừng phân bố phạm vi cũng vô cùng nhỏ.
Nghĩ muốn tìm nói chỉ có thể đi Vân Tỉnh vùng cực nam, cùng hắn hành trình có một ít xung đột.
Lần này xem ra chỉ sợ là không có thu hoạch.
Đi thôi, nhanh đi về ăn cơm.
Bạch Tô hướng phía những động vật vẫy vẫy tay, thật nhanh hướng phía dưới núi đi đến.
Chầm nữa điểm cơm tối đều không kịp ăn.
Bò hò lúc này, Vân Tỉnh nơi nào đó rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu.
Truyền đến hai tiếng cùng loại với châu tiếng kêu.
Chỉ gặp hai đầu to lớn châu ngay tại lẫn nhau dùng đầu mà sát đối phương.
Thượng như là vợ chồng trẻ đang nói thì thầm đồng dạng.
Bò hò không cần chiếu cố hải tử quá dễ dàng.
Bò hò đúng nha, bò hò chúng ta muốn cái hai thai á, bò hò sinh xong lại đưa qua bò hò Mỹ.
Chương 148, huấn luyện kết thúc.
Trở lại huấn luyện chỗ đang dùng cơm, Bạch Tô hiển nhiên không nghĩ tới mình đã bị để mắt tới. Vẫn là bị hai đầu trâu theo dõi. Nếu như hắn biết nhất định sẽ chửi ầm lên cái này hai con ra hỏa.
Đem lão tử ra sản thành cái gì?
Nuôi trẻ chỗ.
Quá phận.
Ngươi thật muốn đi Ai Lao Sơn?
Kha Nan gặp một cái đùi gà đi tới ngồi ở bên cạnh tò mò hỏi.
Bạch Tô ngẩng đầu liếc qua Kha Nan.
Một bên hướng miệng bên trong lay lấy cơm, một bên mơ hồ không do nói.
Làm sao ngươi biết?
Lâm Phong nói.
Cái này lớn loa.
Bạch Tô nuốt xuống một miếng cơm im lặng nói.
Lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã chuyển đến người khác lỗ thai.
Lâm Phong gia hỏa này không hổ là cái lớn loa, cái gì đều hướng bên ngoài nói.
Là có ý nghĩ này chờ huấn luyện kết thúc liền đi qua ngóng nó.
Bạch Tô cầm lấy cái bình uống một hớp nước sau tiếp tục nói.
Mang ta cùng đi thôi.
Ta cũng muốn đi chung với người thám hiểm.
Kha Nan hai mắt tỏa ánh sáng kém chút liền nào lên.
Bị hù Bạch Tô thân thể về sau nghiêng về một chút, ánh mắt cổ quái nhìn Kha Nan một chút.
Ngươi nghĩ muốn làm gì?
Ta cho ngươi biết, ta cũng không tốt cái này miệng a.
Ta cũng không tốt cái này miệng.
Kha Nan thuần thục gặm xong ở trong tay đùi gà, lại nhìn nói với Bạch Tô.
Ta chính là nghĩ đi chung với ngươi Ai Lao Sơn thám hiểm.
Mang ta một cái thế nào?
Đối với Kha Nan tình cầu, Bạch Tô tự nhiên là không chút do dự liền cự tuyệt.
Nói đùa, mang theo lão tử ngươi bí mật chẳng phải toàn bộ đều bỏ quang?
Lại nói, Ai Lao trong núi cũng không phải đùa giỡn.
Nếu không có thống tử chỗ dựa, chính hắn là không dám tiến vào.
Hắn cũng không muốn cầm sinh mệnh của mình nói đùa.
Cứ việc Kha Nan thân thể cường tráng một chút, nhưng là tại Bạch Tô trước mặt hắn chính là một người bình thường.
Mang theo cũng là vương hữu.
Vì cái gì?
Kha Nan có chút không hiểu hỏi.
Ngươi nhìn ta cỡ nào cường tráng, mà lại ta còn có thương, mang ta lên chuẩn không sai.
Kha Nan cực lực tại Bạch Tô trước mặt biểu hiện ra ưu điểm của mình.
Muốn cho Bạch Tô mang theo hắn cùng đi.
Đối mặt Kha Nan biểu diễn, Bạch Tô thờ ơ mặc cho ngươi nói thiên hoa loạn truy ta cũng là không thể nào mang theo ngươi cùng đi.
Cho ta cái lý do.
Kha Nan đủ rũ túi đầu ngồi xuống,
chưa từ bỏ ý định muốn hỏi tới ngọn nguồn.
Mà Bạch Tô đã ăn xong, chuẩn bị rời đi.
Đối với Kha Nan hỏi thăm, hắn thuận miệng nói,
bởi vì ngươi là nam.
Nói xong đi không liền cũng không quay đầu lại rời đi nhà ăn, lưu lại có chút được vòng Kha Nan.
Đây là lý do gì?
Lão tử là nam thế nào?
Kha Nan rất là im lặng nhìn xem Bạch Tô rời đi phương hướng.
Liên bởi vì ta là cái nam ngươi liền cự tuyệt ta rồi.
Quá phận.
Kha Nan sinh khí rời đi nhà ăn trở về đến phòng tiếp tục phục vụ.
Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, huấn luyện vẫn còn tiếp tục.
Còn tại kể một ít trên giấy đồ vật, nghe Bạch Tô có một ít ngủ gật.
Hắn nghiêm trọng hoài nghi lần này huấn luyện chính là cái đi ngang qua sân khấu huấn luyện.
Trên thực tế không có tác dụng gì,
mà ở trong nước cùng loại với dạng này huấn luyện cũng không ít.
Dù sao mặc kệ có tác dụng hay không, ngươi đều phải tham gia.
Ai, nghe nói ngươi bởi vì Kha Nan là nam, nhẫn tâm cự tuyệt hắn rồi.
Lâm Phong nhỏ giọng tại Bạch Tô bên cạnh nói.
Ai.
Làm sao nói, ngươi làm sao nói đâu?
Lời này của ngươi có nghĩa khác a.
Ngươi chớ nói lung tung.
Bạch Tô nghe được Lâm Phong lời nói lập tức liền sù lông.
Gia hỏa này không chỉ có là cái lớn loa, còn nói lung tung.
Cái gì gọi là bởi vì Kha Nan là nam liền cự tuyệt hắn rồi?
Lời này của ngươi rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, tốt á, đừng nói là nam, nữ hắn cũng cự tuyệt.
Cho dù Kha Nan không phải người hắn cũng như thường cự tuyệt.
Ngươi cũng đừng loạn truyền a, bằng không ta cho ngươi phát luật sư văn kiện.
Thật phát, cũng không phải tóc giả.
Bạch Tô cảnh cáo Lâm Phong nói.
Cần thiết hay không, ta lại không có nói lung tung.
Gặp Bạch Tô kích động như vậy, Lâm Phong cũng dở khóc dở cười nói.
Hắn lời nói này có vấn đề sao?
Giống như không có vấn đề chứ.
Chỉ là tình lược điểm một chút nội dung chủ yếu mà thôi, nhưng chuyện nội dung cũng không có thay đổi a về phần dạng này.
ngươi tại cục chúng ta bên trong không có bị đánh chết đều là tốt. Bạch Tô trợn nhìn Lâm Phong một chút. Ngươi thế nào biết bọn hắn vẫn muốn đánh ta? Lâm Phong một mặt kinh ngạc hỏi. Bạch Tô cho hắn một cái liếc mắt. Cái này còn phải hỏi? Ngươi là không biết, luôn có điều dân muốn hại chấm. Ngừng ngừng ngừng, ta không muốn nghe, ngươi ngày nào bị đánh cũng đừng tới tìm ta a. Bạch Tô tranh thủ thời gian đánh gãy Lâm Phong. Trước đó tại sao không có phát hiện ra hỏa này như thế biết nói chuyện đâu? Chẳng lẽ là trận này huấn luyện đem hắn biệt xuất bệnh tới? Lại là mấy ngày trôi qua. Lần này huấn luyện cuối cùng là kết thúc. Kết thúc vào lúc ban đêm liền đã có không ít huấn luyện nhân viên rời khỏi nơi này. Mà Lâm Phong bọn hắn thì là đợi đến ngày thứ 2 mới đi. Về phần Bạch Tô thì là ở chỗ này liền cùng Lâm Phong bọn hắn tách ra, không có trở về. Mang theo những động vật chuẩn bị tiến về Ai Lao Sơn, mở ra nhiệm vụ lần này hành trình. Lão Bạch trên đường cẩn thận a, tình huống không đúng mau chóng rời đi. Đúng vậy a lão Bạch, ngươi xảy ra chuyện không có việc gì, cái này mấy cái động vật xảy ra chuyện không thể ra, đây đều là quốc bảo. Lão Bạch ngươi có nắm chắc không? Bằng không vẫn là chớ đi đi. Ta nghe trước khi nói có một đội thám hiểm tiểu đội tiến vào, kết quả là ra tới một cái, sau đó còn điên rồi. Lâm phân biệt trước đó, tất cả mọi người quan tâm dò hỏi. Dù sao Ai Lao Sơn đại danh không ai không biết không người không hay. Bên trong nguy hiểm ai cũng biết. Bạch Tô dạng này cái gì đều không có chuẩn bị liền mang theo mấy cái động vật lên núi, nhìn có chút quá mức cho đùa. Đám người khó tránh khỏi có chút bận tâm. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ bình an trở về. Năng lực của ta các ngươi còn không hiểu rõ nha, các ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Bạch Tô hướng phía đám người phất phất tay, sau đó mang theo những động vật quay người rời đi nơi đây. Lâm Phong đám người nhìn xem Bạch Tô bóng lưng thở dài một hơi, cũng đều lên xe, chuẩn bị đường về. Đã Bạch Tô mình nhất định phải đi bọn hắn cũng không có cách nào. Dù sao người trưởng thành đều muốn vì hành vi của mình phụ trách. Không có người sẽ vì hành vi của người tính tiền. Ai Lao Sơn tại Vân tỉnh Ngọc Khê thị, khoảng cách tỉnh thành bên này cũng không phải là rất xa. Cùng núi Ngoa Úc đồng dạng. Ai Lao Sơn bên ngoài cũng đều là du lịch phong cảnh, có thể đi vào du lịch. Nghe nói phong cảnh cũng không tệ lắm. Bất quá, đến khu vực trung tâm, phong cảnh liền thay đổi. Khói mù lượn lờ, chứng khí hoành hành, địa tử mất khống chế, điện thoại không có tín hiệu, là nhân loại không thể bước vào tiến vào. Nhưng đây chính là Bạch Tô mục tiêu lần này, hy vọng có thể phát hiện chút vật gì. Lúc này Bạch Tô cũng đối cái này thần bí Ai Lao Sơn tràn đầy chờ mong, muốn không kịp chờ đợi đi vào tìm tòi hư thực. Mà đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại tại Bạch Tô trong đầu vang lên. Leng keng. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành 1/2 nhiệm vụ mục tiêu, ban thưởng như sau. Nghe được nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở, Bạch Tô ngây ngẩn cả người. Ngoa tạo, thống tử ngươi tìm cho ta đại luyện rồi. Chương 149, ai hoàn thành nhiệm vụ của ta rồi. Nghe được hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ một khắc này, Bạch Tô tại chỗ mắt trợn tròn tại nơi đó. Hắn cái này vừa tới đến Ngọc Khê, còn chưa kịp lên núi nhiệm vụ liền hoàn thành. Sao hệ thống ngươi là xuyên qua vẫn là sao? Thống tử, nói thực ra, ngươi có phải hay không tìm cho ta đại luyện rồi? Bạch Tô ở trong lòng có chút không hiểu dò hỏi. Không có. Không có. Không có, vậy ta đây nhiệm vụ làm sao lại hoàn thành? Bạch Tô lần này càng thêm nghi hoặc. Có thể cho hệ thống chính là không giải thích một câu, chỉ nói cho hắn hoàn thành nhiệm vụ, để cho người ta hận nghiến răng. Được rồi, không nghĩ, đã nhiệm vụ hoàn thành cũng tiết kiệm chính ta đi, dẹp đường hồi phủ. Đã không nghĩ ra vậy liền không nghĩ. Không cần làm việc liền có tiền lương cầm, cái này chẳng lẽ không phải các vị đang ngồi suốt đời mộng tưởng? Bạch Tô mở một chút tâm chuẩn bị đường về trở về, không nghĩ tới hệ thống lại đột nhiên lên tiếng. Ngươi nơi này nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Hoàn thành là núi Ngoa Úc nhiệm vụ, mà lại chỉ là hoàn thành một nửa. Chờ một chút, ngươi nói ý gì? Ta làm sao có chút nghe không hiểu? Bạch Tô lần này triệt để không hiểu rõ hệ thống ý tứ. Cái gì gọi là hoàn thành một nửa nhiệm vụ? Vẫn là quê quán núi Ngoa Úc nhiệm vụ? Cái này cái quỷ gì? Đây là Bạch Tô lần thứ nhất cảm giác đầu óc của mình có không đủ dùng, CPU lập tức liền muốn bị làm đốt. Chính là mặt chữ ý tứ đi. Hệ thống kém chút để Bạch Tô nguyên địa bạo tẩu. Thống tử không thành thật ta, lúc nào học xấu? Được được được, vậy ngươi dù sao cũng nên nói cho ta là ai giúp ta hoàn thành một nửa nhiệm vụ a. Bạch Tô chưa từ bỏ ý định truy vấn hệ thống, muốn hiểu rõ núi Ngoa Úc nhiệm vụ là như thế nào hoàn thành. Lợn rừng cùng lão hổ vợ chồng cùng một chỗ hoàn thành. Cái gì? Bọn chúng thế nào hoàn thành? Mặc cho Bạch Tô làm sao truy vấn, hệ thống chính là không lộ ra cái khác chi tiết. Khí Bạch Tô thật muốn lập tức đi về nhà. Không làm. Tốt 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 thống tử, ngươi được làm đấy. Ngươi không tính nói, chính ta hỏi. Bạch Tô cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra cho Lý Hưởng gọi điện thoại. Vang a, gần nhất Hai Thiên Sơn bên trong có hay không phát sinh chuyện kỳ quái gì? Bạch Tô trực tiếp mở miệng hỏi. Không có a. Hai ngày này chuyện gì đều không có. Thật không có. Thật không có. Cái này có thể có. Vậy cái này là nên có vẫn là không nên có a? Trải qua một phen lôi kéo, Lý Hưởng trở nên bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Cái gì nên có không nên có, người này là điên rồi đi. Ta xem là nên cho ta tăng lương. Cả ngày đợi trong núi đều nhanh đem hắn chỉnh thành bệnh trầm cảm. Bạch Tô lúc này cũng trầm mặc một hồi, sau đó lại hỏi. Vậy ngươi có hay không nhìn thấy hổ tỷ còn có lợn rừng bọn hắn? Không gặp, lần trước sau khi đến bọn chúng liền chưa từng tới. Thật không có. Thật không có. Cái này. Lão Bạch, ngươi đừng giày vào ta thật không có gặp a. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Lý Hưởng kém chút liền khóc lên. Cái này Bạch Tô là lão thiên gia phái tới trà tấn hắn đi. Không dứt đúng không? Hắn nói không gặp đó chính là không gặp. Hắn Lý Hưởng cho tới bây giờ cũng sẽ không nói láo. Tốt ta. Bạch Tô khẽ thở dài một hơi. Từ tình huống trước mắt đến xem, Lý Hưởng hẳn là cũng không biết trong núi chuyện gì xảy ra. Lợn rừng cùng hổ tỷ bọn chúng đến cùng làm cái gì? Bạch Tô vô cùng muốn biết, lại không có cách nào. Treo, ngươi trước mau lên. Ừ tốt. Ngươi thật chưa thấy qua. Cút đi. Cái này tính tình thế nào còn đi lên đâu?
Bạch Tô nhếch miệng, giả thành điện thoại di động.
Thống tử, ngươi gặp qua không?
Hệ thống không nói chuyện. Vừa rồi một màn kia nó thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt.
Quá thảm rồi.
Một người sống sờ sờ kém chút bị ép điên. Cái này túc chủ quá không là người, về sau nó định phải cẩn thận. Nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt không nói nhiều một câu.
Thống tử ngươi thế nào thống tử?
Thống tử ngươi trả lời ta nhà thống tử.
Hệ thống trốn ở trong góc run lẩy bẩy, không dám lên tiếng.
Vừa lên tiếng liền xong con bê.
Tốt ta, đều không trả lời ta được rồi.
Bạch Tô tự đòi cái chán, không ép hỏi nữa hệ thống. Nhìn một chút cái này nửa cái nhiệm vụ ban thưởng.
Hệ thống ban thưởng xuất hiện tại Bạch Tô trước mặt.
Bất tử chi thân một ngày thể nghiệm thẻ.
Hệ thống ngươi có chút keo kiệt.
Bạch Tô bĩu môi nói,
một ngày này bất tử chi thân có thể có ý gì?
Đây chính là bất tử chi thân a, mặc kệ hắn làm sao tìm đường chết đều vô sự, rất thoải mái.
Đồng thời thoải mái qua sau khẳng định là còn muốn thoải mái a.
Một thiên căn bản chưa đủ.
Sớm biết về trước đi hoàn thành núi ngoa ốc nhiệm vụ.
Bạch Tô cảm thấy có chút đáng tiếc.
Cũng may nhiệm vụ vẫn chưa hết, chờ đến hắn trở về đem còn lại một nửa nhiệm vụ hoàn thành, bất tử chi thân liền tới tay.
Đến lúc đó đi làm chút gì tốt đâu.
Nếu không làm mấy quả bom nguyên tử từ vũ trụ bên trên nhảy đi xuống, nổ ứng tương.
Bạch Tô cảm giác đến ý nghĩ này của mình rất tuyệt.
Đáng tiếc bom nguyên tử khó tìm, chỉ có thể coi như thôi.
Bất tử chi thân không có nghĩa là ngươi sẽ không thụ thường, thiếu cánh tay chân ngắn cũng bình thường.
Nhìn xem còn tại trong tưởng tượng Bạch Tô, hệ thống nhịn không được lên tiếng nói.
Con mẹ nó ngươi không nói sớm.
Bạch Tô lập tức giận dữ.
Hắn đều nghĩ kỹ thế nào làm mấy món oanh động toàn cầu đại sự, ra phả đơn mở, lưu danh sử xanh.
Kết quả ngươi cho ta nói cái này.
Vậy ta muốn cái này bất tử chi thân có gì sâu dùng?
Hợp lấy ta làm sao đều không chết được đúng không?
Là chính ngươi lý giải có sai, bất tử chi thân không nên bao hàm sẽ không thiếu cánh tay chân ngắn sao?
Ta muốn không có lý do đổi hàng.
Bất tử chi thân cuối cùng giải thích quyền về hệ thống tất cả.
Cứ việc bị tức nghiến răng ngứa, có thể Bạch Tô không nói gì thêm.
Hảo tiểu tử, càng ngày càng có bản lãnh thống tử,
lại dám đối tốc chủ.
Ngươi chờ đó cho ta.
Bạch Tô khí hung hăng mang theo những động vật đi tới Ngọc Khê.
Chuẩn bị ở chỗ này chỉnh đốn một đêm, ngày mai liền lên núi.
Ngọc Khê cũng không có bao nhiêu, người cũng không nhiều,
nhưng là nơi này nổi tiếng rất cao.
Trên cơ bản có thể làm được để mỗi một nam nhân đều có hiểu biết,
mà hết thảy này đều nhờ vào nó đồng dạng đặc sản, lá cây thuốc lá.
Đã từng có một câu như vậy vẻ thuận miệng.
Nhà có hiền thê, rút căn Ngọc Khê.
Ta cũng không biết cái này hai vì sao có thể phụ lên câu.
Dù sao liền liền chuyển tới, vẫn rất lửa.
Ngày thứ hai,
Lão Bạch đi vào Ngọc Khê không ngay ngắn căn thổ đặc sản.
Ta nhớ được Lão Bạch giống như không hút thuốc lá đi, là một người đàn ông tốt.
Không hút thuốc lá chính là nam nhân tốt rồi.
Cái kia lại thêm cái không uống rượu đâu.
Người thành thật.
Hiệp sĩ đổ vỏ.
Mẹ nó, bằng hữu của ta phá phòng, tranh thủ thời gian xóa.
Được rồi, ta trực tiếp tìm người là ngươi.
Dẫn chương trình thật muốn đi Ai Lao Sơn sao?
Có thể hay không mang ta một cái?
Ta cũng muốn nhìn một chút bên trong có cái gì kinh khủng.
Mọi người đều biết, người chia làm hai loại, một loại là Lão Bạch, một loại là chúng ta, ngươi cảm thấy ngươi đi Ai Lao Sơn có thể ra.
Vậy tại sao ngươi dám khẳng định Lão Bạch đi liền có thể đi tới?
Không vì cái gì, bởi vì hắn cũng không phải là người.
Các ngươi nói lời này nhiều ít có như vậy một chút không lễ phép.
Bạch Tô nhìn xem phòng trực tiếp mưa đạn sắc mặt tái xanh nói.
Ta không phải người A.
Ta đến cùng phải hay không người nha.
Chương 150, nữ nhân, cầu ta.
Ai, năng lực càng xuất chúng càng dễ dàng nhận xa lánh, quả thật như thế.
Các ngươi chính là ghen ghét ta mạnh hơn các ngươi.
Bạch Tô lắc đầu. Lần này đến phiên đám dân mạng cảm giác được mình có bị mạo phạm đến.
Lão phu chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người.
Có ai không, đem Lão Bạch cho ta xin ra ngoài hành hung 30 đại bản.
Cười chết rồi, Lão tử sẽ ghen ghét ngươi.
Lão tử một tháng 3.000 khối tiền lương hoa đô xài không hết, ta sẽ ghen ghét ngươi.
Xài không hết mời cho ta, tạ ơn.
Ta xài không hết bình thường đều sẽ cầm đi giúp đỡ góc đường những cái kia đáng thương tiểu tỷ tỷ.
Bằng hữu của ta muốn hỏi một chút nơi nào có dạng này tiểu tỷ tỷ, hắn cũng nghĩ giúp đỡ mấy cái.
Chờ một chút báo cảnh đem các ngươi đều bắt.
Bạch Tô hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng phòng trực tiếp đám dân mạng,
mang theo những động vật chuẩn bị lên núi.
Ai Lao Sơn bên ngoài vẫn là cảnh khu, cho nên trên đường đi Bạch Tô đụng phải không ít du khách,
còn có một số hắn fan hâm mộ,
thậm chí còn có tổ đội đến thám hiểm.
Những người này đưa ra muốn cùng Bạch Tô cùng một chỗ tổ đội, lại bị hắn hung hăng cự tuyệt.
Một đám không muốn mạng ra hỏa.
Bạch Tô lắc đầu, không tiếp tục cùng những người này đi cùng một chỗ.
Người ta đều không cầm sinh mệnh của mình coi ra gì, hắn quản nhiều như vậy làm gì?
Làm tốt chính mình là được.
Ai Lao Sơn ngoại vi phong cảnh khu cũng không có bao nhiêu,
càng đi vào bên trong người cũng càng ít đi.
Mà bên trong rừng cây cũng liền càng thêm rậm rạp, đường núi cũng liền càng thêm khó đi.
Thằng đến Bạch Tô tìm không thấy đường núi lúc, cái này mới xem như chính thức bước vào Ai Lao Sơn thần bí nhất khu vực bên ngoài. Chỉ là bên ngoài cũng đã là khói mù lượn lờ âm trầm kinh khủng, lại càng không cần phải nói bên trong.
Lão Bạch, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi, ta nhìn cái này nơi này thế nào như vậy khiếp người đâu.
Sao, các ngươi sợ à nha?
Lão Bạch điện thoại di động của ngươi thế mà còn có tín hiệu.
Ta nghe nói Ai Lao trong núi còn có thần bí sinh vật, rất khủng bố.
Đã tới cái kia liền không thể tay không trở về.
Bạch Tô không thèm để ý cười cười.
Cho mình còn có những động vật trên thân mặc lên đặc chế áo mưa liền lên núi.
Nói tóm lại phía ngoài một điểm cùng địa phương khác vùng núi đừng cũng không phải rất lớn.
Nhưng Bạch Tô biết, kinh khủng nhất kỳ thật còn ở phía sau đâu.
Này các minh đệ, các ngươi mau nhìn, trên cây thẻ một con mèo đầu.
Đi hồi lâu sau, Bạch Tô đột nhiên hưng phấn chỉ vào trước mặt một cái cây nói.
Thuận Bạch Tô ngón tay phương hướng, đám dân mạng thấy rõ nội dung.
Thật là có một con mèo bị kẹt trên tàng cây.
Bất quá không phải kẹt tại trên chặt cây, mà là kẹt tại hốc cây lên.
Cái này con mèo nhỏ đang dùng lực về sau giãy giụa, muốn đem đầu từ hốc cây rút ra. nhưng đều là không làm nên chuyện gì. Còn đau meo ố kêu to. Thấy cảnh này, Bạch Tô đi nhanh lên qua đi. Nguyên lai là chỉ mèo rừng. Bạch Tô nhận ra bị kẹt lại tiểu gia hỏa. Quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật, mèo rừng. Hoắc, thật sự là con mèo nhỏ a, người ta là mèo rừng, không phải con mèo nhỏ. Lại nói lung tung đánh ngươi nha. Lão Bạch tranh thủ thời gian giúp đỡ chút, thẻ này khẳng định lao đau. Yêu miêu nhân sĩ đâu, nhanh đi hỗ trợ a. Trông cậy vào người khác vô dụng. Ta là yêu thụ nhân sĩ, hy vọng các ngươi không nên thương tổn đại thụ, không tốt bình luận ta sẽ xóa bỏ. Tiểu tử ngươi, sống vẫn rất nhanh nha. Đám dân mạng đối mèo rừng đã tập mãi thành thói quen. Dù sao gia hỏa này số lượng nhiều, gia kính suất tương đối cao, lên núi vận khí tốt liền có thể nhìn thấy. Bất quá, dạng này kẹt tại hốc cây bên trên mèo rừng bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. T. Cứ việc bị vây ở trên cây, nhưng báo mèo gặp được Bạch Tô về sau vẫn là nhe răng trợn mắt hướng về phía hắn làm một cái hung ác biểu lộ. Xem xét liền không dễ chọc dáng vẻ. Bất quá lại xem xét nó bị kẹt tại hốc cây bên trên dáng vẻ, Bạch Tô nhịn không được cười lên. Ngốc như vậy mèo ta còn là lần đầu nhìn thấy. Ngươi vì sao muốn đem đầu bỏ vào trong này? Bạch Tô đưa tay sờ sờ mèo rừng đầu. Bị hú mèo rừng dùng tứ chi điên cuồng trừng mắt thân cây, nóng nảy nghĩ muốn đi ra ngoài, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Hốc cây liền gắt gao kẹp lại cổ của nó. Ngốc như vậy mèo ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. T, đầu thẻ vào động bên trong, cái này kịch bản rất quen thuộc, ta giống như ở nơi nào thấy qua. Ngươi tiểu nói này, ta cũng nhớ lại, ta đột nhiên có cái to gan ý nghĩ mời thu hồi ngươi ý nghĩ, thương tổn nghiêm trọng quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật 5 năm cất bước. Mời ngươi đang nhìn trực tiếp thời điểm không nên mở ra ngươi trình duyệt. Câu hạt giống, tốt một đời người bình an. Cái gì đều nhìn sẽ chỉ hại ngươi. Đừng phí công phu. Lại đạp xuống dưới cổ đều đã mất. Bạch Tô lúc này gõ gõ mèo rừng đầu, để nó không cần tiếp tục vùng ấy. Bằng không cái này hốc cây liền thành nó đoạn đầu đài. Mà lúc này, Trưởng Nghĩa hành hiệp đứa con yêu lắc lắc ung dung đi tới mèo rừng sau lưng. Nó trừng mắt hai con mắt nhỏ nhìn, phản phất như có điều suy nghĩ. Còn không có đợi Bạch Tô hành động đâu, nó liền xuống tay trước. Rồi ra móng vuốt nắm lấy mèo rừng thân thể liền muốn cưỡng ép ra bên ngoài túm. Đau mèo rừng meo ố kêu to. Mau buông tay đứa con yêu, ngươi dạng này là không đúng. Bạch Tô mau để cho đứa con yêu buông lỏng ra mèo rừng. Lại kéo xuống đi mèo rừng coi như ở ra rắm. Ha ha, đứa con yêu lần này là lòng tốt làm chuyện xấu. Nó thật, ta khóc chết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốt như vậy gấu trúc lớn. Mèo rừng, muốn để cho ta chết ngươi cứ việc nói thẳng. Ta rất hiếu kỳ mèo rừng có thể đem đầu bỏ vào trong động, vì sao liền không nổ ra được đâu. Ngươi thử một chút bóng đèn là được rồi, nhìn xem thả miệng bên trong còn có thể lấy ra không. Ta không tin, ta không phải muốn thử một chút. Mèo. Cái này mấy lần đem mèo rừng chỉnh không có khí lực. Xem ra gia hỏa này là kẹt ở chỗ này đã lâu. Lãng phí rất nhiều khí lực đều không thể từ hốc cây ra ngoài. Ngươi đầu này thẻ thẻ thật chặt chẽ. Bạch Tô nghiên cứu cẩn thận một chút mèo rừng cổ, phát hiện thật đúng là liền cùng ăn chạy bằng điện ngâm đồng dạng, có thể nhét vào, nhưng là không nổ ra được. Vẫn là ngươi sẽ chơi. Bạch Tô nhịn không được cười ha ha đối mèo rừng chào phúng một phen. Mèo rừng cũng không vùng đấy, đảo mắt bất mãn nhìn thấy Bạch Tô, muốn cứu tranh thủ thời gian cứu, không cứu liền xéo đi nhanh lên. Lao tử chính phiền đây. Ha ha, mèo rừng biểu lộ thật đáng yêu, thế mà lại mắt trợn trắng. Làm sao cảm giác cùng nhà ta lăng mèo cũng thích dạng này mắt trợn trắng, yêu chết rồi. Ngươi không chừng có cái gì thụ ngược đại khuynh hướng. Thấy không, đây là lòng hiếu kỳ hại chết mèo a. Thật đáng yêu con mèo nhỏ nha, lão Bạch tranh thủ thời gian giúp người ta. Phòng trực tiếp bên trong đám dân mạng ngay tại thúc giục Bạch Tô mau đem mèo rừng cứu. Mà mèo rừng lúc này cũng nhanh muốn từ bỏ dãy rủa. Vùng vẫy nửa ngày đều ra không được, nó cũng không còn khí lực. Ngươi có phải hay không rất muốn ra ngoài? Lúc này Bạch Tô cười tủm tỉm hướng phía mèo rừng hỏi. Lời này như là cứu tinh, để mèo rừng thấy được hy vọng. Nó tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, dùng tràn ngập chờ mong mắt to nhìn xem Bạch Tô. Cứ việc nó không biết nhân loại trước mắt, nhưng là nó dám khẳng định, đây tuyệt đối là người tốt. Nó hôm nay đụng phải người tốt. Cái kia tốt. Bạch Tô xấu xa cười một tiếng. Cầu ta, nữ nhân. Chương 151, thiểu năng mèo rừng, ngoa tạo, vị quá nặng đi, chịu không được chịu không được. Lão Bạch ngươi không cảm giác nói lời này rất buồn nôn sao? Nữ nhân cầu ta. Ta đây là đang nhìn nữ tần tiểu thuyết. Dẫn chương trình ta khuyên ngươi thiệt lương, loại lời này chỉ thích hợp tiểu thuyết, không thích hợp thật nói ra à. Mèo rừng nhân thú, bá đạo tổng giám đốc cưỡng chế yêu. Trên lầu nhất định phải đem sách viết ra, ta muốn nhìn, bằng không lão tử đánh chết ngươi. Bạch Tô nhẹ nhàng một câu lại làm cho đám dân mạng tâm lý như là rời sông lấp biển, kém chút liền phun ra. Câu nói này lực sát thương quá mạnh, tất cả mọi người không thể gánh vác được. Liền ngay cả những cái kia nữ đám fan hâm mộ lúc này đều có chút không đành lòng nhìn thẳng phòng trực tiếp bên trong Bạch Tô. Lúng túng có thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Tiểu thuyết là tiểu thuyết, hiện thực là hiện thực. Lời này nếu ai tại trong cuộc sống hiện thực nói ra có thể làm trận xã chết tốt lắm đi. Nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong phản ứng, Bạch Tô cười ha ha, còn nói thêm: "Các nữ nhân, ta nhìn các ngươi là chơi với lửa. Các ngươi là tại cho ta muốn dục cầm cố túng sao? Ta trời ạ, ai đến đem người này đánh cho ta chết." Tập xoáy nhóm, lão Bạch nói là nữ nhân. Không có quan hệ gì với chúng ta có thể không cần nôn. Không phải lão Bạch, ngươi gần nhất là thụ cái gì kích thích rồi? Làm sao điên thành dạng này? Giờ này khắc này ta là cỡ nào hối hận ta là nữ nhân. Nhanh đừng buồn nôn chúng ta, tranh thủ thời gian cứu trợ mèo rừng đi, lại không nhanh chút coi như ở già rắm. Nữ nhân, ngươi đây là tại nói sang chuyện khác sao? Sự tình trở nên thú vị đâu? Trời lạnh, nên để lão Bạch tiến cung. Ta mẹ nó, ta muốn giết chết phía trên cái kia hai cái hàng, ta chịu không được. Nhìn thấy phòng trực tiếp dân mạng đã nhanh bị mình cả hỏng mất, Bạch Tô vô cùng hài lòng nở nụ cười. Muốn chính là loại hiệu quả này. Các người đám người này quá thế lợi.
Nói lời này nếu là cái trăm tỷ tổng giám đốc, đoán chừng các ngươi hận không thể lập tức nhào lên trên giường.
Không không không, lão Bạch ngươi hiểu lầm chúng ta, không nói lời này ta cũng nhào tới. Bá đạo tổng giám đốc yêu thời mãn kinh ta.
Quá mức, các ngươi đám người này quá mức, người ta vẫn là tiểu tiên nữ đâu.
Các ngươi phát hiện không, lão Bạch so trước kia còn buồn nôn hơn người.
Đoán chừng là độc thân lâu, tâm lý nghiêm trọng và mẹo, bắt đầu hướng biến thái phương hướng phát triển.
Ha ha. Bạch Tô không tiếp tục cùng đám dân mạng nói đùa.
Mèo rừng gia hỏa này vẫn chờ hắn giải cứu đâu.
Mà lúc này mèo rừng ngay tại điểm đạm đáng yêu nhìn xem Bạch Tô.
Nó cũng chờ đã nửa ngày, ngươi làm sao còn không giải cứu ta?
Đừng có gấp, ta xem một chút làm sao đem ngươi lấy ra.
Bạch Tô sờ lên mèo rừng đầu, an ủi một tiếng.
Hắn thử nghiệm cưỡng ép đem mèo rừng đầu đẩy đi ra, nhưng hiệu quả cũng không thế nào lý tưởng.
Có chút không dễ kiếm lắm.
Bạch Tô đứng ở nơi đó rơi vào trầm tư.
Ta có cái biện pháp, đem cây chém thành hai khúc không được sao?
Cây, hợp lấy mệnh của ta liền không đáng tiền thôi.
Vậy liền đem mèo rừng đầu chặt đi xuống, xuất ra thân thể sau lại lắp đặt lên đi không được sao?
Ô ngày, hôm nay địa phủ đến phiên ngươi đi làm.
Ta dựa vào, vậy dạng này mèo rừng không sẽ chết rồi.
Cái gì chết bất tử, ta liền hỏi ngươi có hay không đem mèo rừng lấy ra đi.
Ra hết điểm ý nghĩ xấu.
Bạch Tô đối phòng trực tiếp mưa đạn rất là im lặng.
Không phải bộ cây, chính là chặt mèo.
Chẳng lẽ liền không có một cái nào vẹn toàn đôi bên biện pháp?
Bạch Tô nhìn xem thẻ ở nơi đó mèo rừng rơi vào trầm tư.
Ta cảm giác đầu của ngươi cũng không có bao nhiêu, thân thể.
Ngoa tạo.
Bạch Tô đưa tay đếm thử hướng phía trước kéo một chút mèo rừng, không nghĩ tới đem mèo rừng cho kéo ra.
Nhìn xem ra mèo rừng Bạch Tô một mặt ngộp bức.
Không phải, ngươi làm sao lại ra rồi?
Ngươi có phải hay không đang đùa ta?
Vừa rồi ngươi làm sao không hướng trước bò?
Bạch Tô ngộp bức mà hỏi.
Mà mèo rừng cũng là một mặt kỳ quái nhìn xem hắn.
Hướng phía trước bò?
Tại sao muốn hướng phía trước bò?
Đầu ta chui vào, khẳng định lui về sau mới có thể ra đi a, cười chết rồi, cái này ra rồi.
Không phải, nó vừa rồi làm sao không hướng trước bò đâu?
Hướng phía trước bò chẳng phải ra rồi?
Cái này mèo rừng,
có chút thiểu năng đi, đầu óc khẳng định bị cạnh hỏng.
Đây là phương hướng ngược suy nghĩ.
Lão Bạch nhìn xem giá hỏa này chân trước có hay không chỗ xương gãy, ta hoài nghi gãy xương về sau mới ra ngoài.
Ta ngóng nó.
Nhìn thấy dân mạng nhắc nhở, Bạch Tô kiểm tra một chút mèo rừng hai con chân trước.
Còn giống như thật có chút vấn đề.
Bạch Tô sờ lên hai con chân trước.
Ngươi động một cái thử một chút.
Mèo rừng không có phản ứng.
Thật gãy xương.
Vừa rồi ngươi không phải rất có kinh sao?
Bạch Tô lúc này rất là im lặng.
Vừa rồi mèo rừng dùng tứ chi đạp thân cây một chút việc đều không có.
Này làm sao mất một lúc liền gãy xương?
Gãy xương việc này nói không chính xác, có khả năng hoạt động quá mạnh liền có khả năng gãy xương.
Lão Bạch ngươi nói thật, có phải hay không là ngươi vừa rồi cho người ta đánh gãy xương?
Ngươi nói lời này thật sự là một điểm đầu óc đều không có, mắt mù.
Đáng tiếc, nếu là dùng ta cái kia chặt đầu phương án cũng không cần gãy xương, các ngươi chính là không nghe.
Ai?
Sống Diêm Vương, thật là Sống Diêm Vương, mau đưa hắn xin ra ngoài.
Mèo rừng, đầu cùng sinh mệnh ta còn là phân rõ.
May mắn ngươi đụng phải ta, bằng không ngươi coi như thảm đi.
Bạch Tô nhéo nhéo mèo rừng gãy xương bộ vị, sau đó thuần thục liền cho mèo rừng tiếp hảo xương cốt.
Hắn cái này bác sĩ thú y cũng không phải học quần công.
Tốt, ngươi đi hai bước ta xem một chút.
Bạch Tô đem mèo rừng thả trên mặt đất,
vỗ vỗ mèo rừng bằng ngông, để nó đi hai bước.
Mèo,
rất tốt, rất không tệ.
Xem ra không sao.
Đi chậm một chút, khôi phục lại khôi phục.
Ngoa tạo, ngươi chạy thế nào?
Mẹ nó,
tiền thuốc men còn không có cho đâu.
Bạch Tô đổi hai bước phi thường im lặng ngừng lại.
Tiểu gia hỏa này không có chút nào hiểu được ân cứu mạng.
Ta thế nhưng là cứu được ngươi hai lần, ngươi thế mà không nói tiếng cảm ơn liền chạy.
Ha ha, mèo rừng khả năng sốt ruột về nhà ăn cơm.
Cái này mèo rừng thật không có lễ phép.
Nói tạ ơn.
Lần sau đừng cứu được, liền để nó chết ở nơi đó được rồi.
Không thể bạch cứu, đem mèo rừng bắt trở lại, chân đánh gãy, lại nhét vào trong thụ động.
May mắn mèo rừng đụng phải không phải là các ngươi, bằng không sớm mất mạng.
Tạ ơn khích lệ.
Cùng một con động vật so đo cái gì, làm người còn rộng lượng hơn.
Bạch Tô không thèm để ý khoát tay áo.
Sau đó mang theo những động vật tiếp tục đi lên phía trước.
Càng đi Ai Lao Sơn chỗ sâu đi, trong núi sương mù cũng lại càng lớn, tầm nhìn vô cùng thấp.
Phải biết đây chính là đã giữa trưa.
Bên ngoài đã là mặt trời chói chang, mà ở trong đó vẫn còn khói mù lờ lờ,
không gặp được ánh nắng.
Khi thấy hình thù kỳ quái cây cối, cùng trên cây cối mọc đầy rêu xanh,
Bạch Tô biết mình đã đến Ai Lao Sơn tương đối nguy hiểm khu vực,
hơi không cẩn thận liền có khả năng lại ở chỗ này mất phương hướng.
Bạch Tô dừng bước lại, nhìn quanh hoàn cảnh bốn phía.
Ta dựa vào, nơi này thật buồn nôn.
Chương 152, hệ thống bị đoạt xá à nha.
Dù là sớm đã có chuẩn bị tâm tư, Bạch Tô tại nhìn thấy một màn này về sau cũng bị buồn nôn đến.
Chỉ thấy chung quanh cây cối, hoa hoa thảo thảo,
chỉ cần là trên phiến lá mặt đều bò đầy rất nhiều màu đen dài hình côn trùng.
Đám côn trùng này hoặc là đang núp nít bò, hoặc là ngay tại dựng ngược bước lên.
Một con hai con khá tốt, có thể cái này tất cả đều là đám côn trùng này.
Lít nha lít nhít, liền xem như không có sợ hai trứng người cũng sẽ có cảm giác sợ hãi.
Thật buồn nôn a, đây là cái gì?
Làm sao nhiều như vậy loại này côn trùng?
Ta dựa vào, mau đưa ống kính lấy ra, ta đang dùng cơm đâu.
Đây là hạn châu chấu, chuồn chuồn, chuyên môn hút máu người, chỗ kia có rất nhiều loại này châu chấu, chuồn chuồn.
Nhiều như vậy hạn châu chấu, chuồn chuồn, người nếu là đi vào chẳng phải là hút khô.
Bái bai các huynh đệ, ta không được xem cái này, thật là buồn nôn.
Cách màn hình ta cũng cảm giác được trên người mình bò đầy châu chấu, chuồn chuồn.
Ai Lao Sơn nguy hiểm nhất cũng không phải là mây mù lượn lờ không có tín hiệu, mà là trong núi những thứ này nguy hiểm không biết.
Cũng tỉ như nói những thứ này hạn châu chấu, chuồn chuồn, bị cắn chúng mặc dù không chết được, nhưng không chịu nổi nó số lượng nhiều.
Một con hút một điểm, nói không chừng lập tức liền đem người hút khô.
Bạch Tô run lên trên người mình. có thể rất nhiều chỉ hạn châu chấu chuồn chuồn ghé vào áo mưa bên trên, chính là không xuống. Lúc này mới một lát sau liền nhiều như vậy hạn châu chấu chuồn chuồn, nếu là nhiều đợi một hồi, thật là có khả năng bị hút thành người khô. Bạch Tô lúc này cũng cảm thấy khó giải quyết, muốn thời gian dài tại Ai Lao Sơn hành động, nhất định phải xử lý những thứ này hạn châu chấu chuồn chuồn mới được, bằng không tiếp tục như vậy hắn cùng đứa con yêu bọn chúng cũng sẽ bị những thứ này châu chấu chuồn chuồn cắn được. Về phần áo mưa, căn bản không có tác dụng lớn gì, những thứ này hạn châu chấu chuồn chuồn vô khổng bất nhập, chỉ cần có vết nứt bọn chúng liền có thể chui vào. Có thể thấy được những thứ này châu chấu chuồn chuồn là kinh khủng đến cỡ nào, nếu là có thể đối phó những thứ này châu chấu chuồn chuồn thuốc liền tốt. Bạch Tô cao mày, không có tiếp tục đi lên phía trước, một mùi lửa đem những này châu chấu chuồn chuồn đốt đi, qua mấy cái làm người buồn nôn. Ngươi nói cái gì? Đốt đi, ta hiện tại tình nguyện nhìn xem rồi, ta không muốn nhìn thấy những thứ này châu chấu chuồn chuồn. Viết không có ý tứ, lần này ta thật phun ra, cho ta buồn nôn hỏng. Lão Bạch chớ đi vào đi, chính ngươi bị châu chấu chuồn chuồn hút khô không có việc gì, ngươi đừng để đứa con yêu bọn chúng bị châu chấu chuồn chuồn cắn. A, ta thật bội phục những cái kia đi rừng rậm nguyên thủy thám hiểm người, thật sự là không muốn sống. A, làm ngươi trở nên phi thường có tiền vô dục vô cầu thời điểm, ngươi cũng sẽ thích được những thứ này chuyện kích thích. Lão tử có tiền một ngày đổi một cái cô nàng, vì sao làm những thứ này không muốn mạng sự tình? Châu chấu chuồn chuồn sợ nhất chính là muối. Bạch Tô nói một mình nhìn quanh bốn phía một cái, hiển nhiên nơi này cũng không thích hợp dùng phương pháp này, nghĩ muốn đối phó những thứ này châu chấu chuồn chuồn hắn thật đúng là không có cách nào, thế là chỉ có thể hướng hệ thống xin giúp đỡ. Thống ca, có hay không biện pháp tốt đối phó những thứ này châu chấu chuồn chuồn? Tiếp tục như vậy nữa nhiệm vụ của ta liền không xong được. Có, hệ thống trả lời đơn giản ý thay, để Bạch Tô không biết nói cái gì cho phải. Có ngươi liền tranh thủ thời gian lấy ra à, ngươi cũng không muốn nhìn thấy đầu hổ đứa con yêu bọn chúng bị hạn châu chấu chuồn chuồn cắn đi. Bạch Tô vội vàng nói, không cho không. Hệ thống không nhanh không chậm thanh âm để Bạch Tô kém chút phát điên. Hắn phảng phất đã thấy hệ thống cái kia tiếng cười đắc ý, mà lúc này hệ thống xác thực vô cùng đắc ý, lần này ta nắm gắt gao. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Bạch Tô lần này khó được không cùng hệ thống đấu võ mồm. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết những thứ này hướng về thân thể hắn bỏ châu chấu chuồn chuồn. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Ta muốn ăn ăn ngon. Hệ thống trả lời, mà Bạch Tô sửng sốt một chút. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Hệ thống muốn ăn ăn ngon? Không phải, ngươi thế nhưng là hệ thống a? Ngươi không phải là chớ đến tình cảm sao? Hiện tại làm sao muốn ăn cái gì? Bạch Tô đột nhiên cảm thấy mình có chút không hiểu rõ hệ thống. Thống ca, ngươi xác định ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi không phải hệ thống sao? Bạch Tô hiếu kỳ trong đầu hỏi. Ai quy định hệ thống liền không thể ăn cái gì? Ê, đã ngươi là hệ thống, chính ngươi không thể làm ra đồ ăn. Thế giới này không được. Tốt ta. Bạch Tô lần này thật trầm mặc. Hắn cảm giác hệ thống đột nhiên trở nên tốt lạ lắm. Hẳn là hệ thống cũng là người, lại hoặc là hệ thống bị đoạt xá rồi. Chờ hoàn thành nhiệm vụ lần này ta liền chuẩn bị cho ngươi ăn đi. Ngươi trước tiên đem đối phó hạn châu chấu chuồn chuồn đồ vật cho ta đi. Bạch Tô không có tiếp tục dây dưa tiếp. 10 phút sau, hiện tại trong vòng 10 thước châu chấu chuồn chuồn tuyệt đối sẽ không tới gần các ngươi. Vậy ta chờ một chút. Bạch Tô lúc này mới yên lòng lại. Mặc kệ hệ thống có hay không bị đoạt xá, dù sao sẽ không hố hắn là được. Chờ hắn trở về nhất định viết một quyển tiểu thuyết, danh tự liền gọi là cứu mạng. Ta hệ thống bị đoạt xá. Chờ một chút lại đi. Bạch Tô gõ gõ mấy con động vật nhỏ trên người áo mưa. Những thứ này hạn châu chấu chuồn chuồn liền cùng con ruồi nghe được thịt, lấy mắt trần có thể thấy hướng phía bên này tụ tập. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ lại sẽ còn gọi điện thoại mật báo? Bạch Tô cười ha ha một tiếng. Lão Bạch, nhanh đi về đi, ta sợ ngươi thật sẽ hút thành người khô. Lão Bạch đừng cười, cẩn thận châu chấu chuồn chuồn chạy trong miệng ngươi. Ngoa tào, ngoa tào, ta đã cảm giác được châu chấu chuồn chuồn đến ta trong miệng. Rất tốt, ta trên thế giới này lại thêm một cái chán ghét động vật. Ta nguyện ý dùng các vị đang ngồi 20 năm tuổi thọ đổi lấy thế giới này không có châu chấu chuồn chuồn. Ngươi cái lao lục, ta cũng không muốn nói ngươi. Đám dân mạng vô cùng không hiểu Bạch Tô vì sao còn không phải muốn đi vào. Người bình thường cách màn hình nhìn thấy những thứ này châu chấu chuồn chuồn đều sẽ run chân. Cũng liền Bạch Tô cùng một người không có chuyện gì, còn không phải muốn đi vào. Cái này trong mắt bọn hắn, không phải liền là tại tìm đường chết nha. Đã dạng này, vậy ta cũng liền không che giấu. Bạch Tô biểu lộ trở nên ý vị thâm trường bắt đầu. Nói thật đi, ta chính là những thứ này châu chấu chuồn chuồn vương, ta để bọn chúng làm gì bọn chúng liền làm gì. Phòng trực tiếp dân mạng lập tức ngây ra như phỗng. Lão Bạch hôm nay đến rồi. Làm sao một mực tại nói mê sảng? Tranh thủ thời gian mang Lão Bạch đi bệnh viện xem một chút đi, đầu óc đừng thật xảy ra vấn đề. Lão Bạch ở nơi nào nghĩ những thứ này trung nhị, cười chết ta rồi. Đây là Lâm Trung trước đó di ngôn. Không có ý tứ, thực sự nhịn không được cười ra tiếng. Lão Bạch ngươi làm gì đâu? Thật ngốc rồi. Xem đi, ta liền nói Ai Lao Sơn tả môn a, các ngươi không tin, hiện tại ngay cả Lão Bạch đều điên rồi. Đám dân mạng đều vô cùng không hiểu Bạch Tô vì sao lại nói ra như thế trung nhị lại bệnh tâm thần. Chỉ có Bạch Tô tự mình biết. Đều tránh ra. Ta muốn bắt đầu trang bức. 10 phút thời gian đã đến. Ha ha, các ngươi không tin. Bạch Tô miệng méo cười một tiếng. Vậy liền để những thứ này châu chấu chuồn chuồn đi cắn các ngươi đi. Nghe ta mệnh lệnh, đi thôi. Bạch Tô vừa nói xong, thành đàn châu chấu chuồn chuồn bắt đầu lui lại. Đang xem phòng trực tiếp dân mạng lúc này tất cả đều mắt tròn váng. Trên màn hình mưa đạn cũng dị thường thống nhất. Ngoa tạo, đến thật. Chương 153, Bạch Bất Vương. Theo Bạch Tô ra lệnh một tiếng, trung quanh lít nha lít nhít đếm không hết hạn châu chấu chuồn chuồn bắt đầu hướng bên cạnh rút lui. Vì để cho đám dân mạng nhìn rõ ràng hơn, hắn còn cố ý rút ngắn ống kính, đến cái gần cảnh quay chụp. Bọn này châu chấu chuồn chuồn còn giống như thật ngay tại đi đường. Lần này thế nhưng là đem đang xem trực tiếp dân mạng đều dọa cho mắng ra tiếng. Phòng trực tiếp bên trong lập tức một mảnh rối loạn sao động. Ngoa tạo, lão Bạch ngươi thế mà đến thật. Chạy mau, châu chấu, chuồn chuồn đại quân đến rồi. Ta mẹ nó, sợ ngây người, dẫn chương trình ngươi thật có thể khống chế châu chấu, chuồn chuồn. Không tốt, ta cảm giác mình bị châu chấu, chuồn chuồn hút khô máu. Cách màn hình ta ngay tại run lẩy bẩy. Ta ngươi, trên lầu ngươi vì sao lại đánh điện báo? Tiểu gì? Có phải hay không cảm giác trên người mình đã bị châu chấu, chuồn chuồn xâm lấn? Đây là các ngươi không tin hạ tràng. Gắn song so Bạch Tô phi thường đắc ý nhìn xem phòng trực tiếp bên trong mưa đạn. Đám này dân mạng phản ứng vô cùng đối khẩu vị của hắn. Không sai không sai. Xem ra điểm ấy cường độ còn chưa đủ nha. Nghe ta hiệu lệnh, tiếp tục đuổi giết dân mạng. Bạch Tô hướng phía trước lớn vượt mấy bước, vung tay lên. Vùng này châu chấu, chuồn chuồn cũng bắt đầu điên cuồng lui lại. Dù sao hắn cùng những động vật trong vòng 10 thước là gặp không đến bất luận cái gì hạn châu chấu, chuồn chuồn. Tại đám dân mạng trong mắt, Bạch Tô biến thành một cái có thể khống chế châu chấu, chuồn chuồn thần bí cao nhân. Mà tại những thứ này hạn châu chấu, chuồn chuồn trong mắt, Bạch Tô chính là một cái trên trời rơi xuống sát tinh. Chạy chậm một chút đều sẽ mệnh tang tại đây. Ta lợi hại hay không? Bạch Tô đắc ý hướng về phía ông kính nói. Mà bây giờ phòng trực tiếp bên trong dân mạng đã bị dọa đến quá sức. Thậm chí còn có người đứng lên bắt đầu tìm kiếm bên cạnh mình là có hay không có châu chấu, chuồn chuồn. Thẳng đến đám dân mạng nhìn thấy Bạch Tô ở nơi đó không tim không phổi cười ha ha, bọn hắn cái này mới phản ứng được. Đây là bị lừa rồi. Cái này lão lục lại không là người. Trong lúc nhất thời, phòng trực tiếp bên trong mắng ác hơn. Mẹ nó, lại bị cái này lão lục lừa gạt. Nương Hi thật u, lão tử bị dọa đến kém chút tè ra quần. Kỳ thật cũng còn tốt đi, cũng không có dọa người như vậy, ngươi nhìn ta không phải quỷ tốt tốt. Trọng điểm, ngươi vì sao lại quỷ cái kia? Vì sao trên người của ta vẫn là cảm giác khó chịu, liền cùng châu chấu, chuồn chuồn cắn đồng dạng. Tâm lý tác dụng mà thôi, cách màn hình thật đúng là có thể bị con địa cắn. Không đúng, vì sao vừa rồi châu chấu, chuồn chuồn đều nghe theo lão Bạch chỉ huy a? Qua một hồi thật lâu mà, đám dân mạng lúc này mới châu chấu, chuồn chuồn trong sự sợ hãi đi ra. Nhưng vẫn có một ít dân mạng cảm giác được không thoải mái. Dù sao vừa rồi châu chấu, chuồn chuồn số lượng hơi nhiều. Tựa như là hạ thiên hạn xí bên trong giỏi đồng dạng. Lít nha lít nhít, không ngừng núp đích. Chỉ là trông thấy liền án, lại càng không cần phải nói toàn thân bỏ đầy cái đồ chơi này. Bối ra tới cũng sẽ bị dọa chạy. Mà kịp phản ứng đám dân mạng phát hiện trọng điểm. Vừa rồi những cái kia châu chấu, chuồn chuồn vì sao muốn nghe Bạch Tô? Một câu để tất cả châu chấu, chuồn chuồn đi đường. Đây là năng lực thần kỳ gì? Muốn biết sao? Liền không nói cho các ngươi biết. Loại chuyện này làm sao có thể nói cho các ngươi biết đâu? Chẳng lẽ lại cùng các ngươi đám này điêu lông nói ta có hệ thống? Làm sao có thể? Bạch Tô đắc ý biểu lộ nhìn dân mạng đều muốn đánh hắn một trận. Mẹ nó, ta nhịn không được, ta xin cùng lão Bạch đơn đấu. Cùng lão Bạch đơn đấu? Là ai cho ngươi cái này dũng khí? Lão Bạch có phải hay không có cái gì độc nhất vô nhị bí phương, để những cái kia châu chấu chuồn chuồn sợ ngươi? Có thể nói một chút là cái gì bí phương sao? Không phải huynh đệ, ngươi hai so à, ngươi cũng nói là bí phương, người ta còn có thể nói cho ngươi sao? Ta không tin, lão Bạch khẳng định có siêu năng lực, có bí phương hắn làm sao không trước tiên lấy ra? Ngươi cũng là hai bút, bắt đầu liền lấy ra đến, hắn còn thế nào trang bê? Ngươi không biết lão Bạch là cái bức vương sao? A, nói như vậy ta liền biết, Bạch bức vương. Mấy người các ngươi cho ta cẩn thận một chút, cẩn thận ta khởi tố các ngươi phỉ báng. Bạch Tô mặt đen lên hung hăng uy hiếp đám dân mạng một chút. Cái gì gọi là hắn thích trang bê? Cái kia kịch bản tới hắn không được phối hợp một chút. Về sau nói chuyện đều chú ý một chút, bằng không đừng trách ta không khách khí. Bạch Tô hướng về phía ông kính cười lạnh một tiếng. Tốt Bạch Bức Vương, minh bạch Bạch Bức Vương. Trên lầu cẩn thận a, Bạch Bức Vương khởi tố ngươi liền xong con bê. Lão Bạch đem ngươi phối phương cống hiến ra đến, tạo phúc toàn nhân loại a, lời nói này, ngươi làm sao không đem ngươi? Được rồi, ta nói chuyện quá khó nghe, sợ bị cấm luôn. Để ta nhìn ngươi nói chuyện đến cùng có quá khó nghe. Ta phát hiện, lão Bạch bí mật thật nhiều nha. Lúc nào bảo hai cái cho chúng ta ngóng nó. Ngươi tin hay không tuân ra trước khi đến lão Bạch cái thứ nhất liền có thể giết chết các ngươi. Bạch Tô bị đám dân mạng khí ứa ra lửa, mang theo những động vật hướng trong núi đi, trên đường đi đều không có phản ứng đám dân mạng. Ai lao sơn chỗ sâu là không có đường, toàn bộ đều bị cây lâm lạc diệp cỏ cây bao trùm. Cho nên Bạch Tô đi cũng rất cẩn thận, sợ hãi giẫm lên cái gì không nên giẫm đồ vật. Mà lúc này thời gian cũng đã đi tới 2 giờ chiều. Trong núi mây mù cũng ở thời điểm này triệt để tan đi, nhưng ánh nắng lại không cách nào xuyên thấu qua rậm rạp tán cây chiếu xạ đến trong rừng. Trừ một chút trống trải khu vực bên ngoài, địa phương khác ánh mắt cũng không phải là đặc biệt tốt. Trong này người bình thường tới tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Chỗ lấy các ngươi tuyệt đối không nên tìm đường chết lại tới đây tiến hành thám hiểm, thực sẽ chết người. Bạch Tô lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem hoàn cảnh xung quanh. Trong này không phải người có thể đợi địa phương. Sau khi đi vào làm sao có thể đi ra? Các ngươi nhìn, la bàn ở chỗ này đều vô dụng. Bạch Tô móc ra một khối sớm mua la bàn. Chỉ gặp la bàn ngay tại chuyển không ngừng. Bởi vì nơi này địa từ hỗn loạn, nó cũng không phân rõ đông tây nam bắc. Bất quá tiến đến lâu như vậy, Bạch Tô là không có nhìn thấy ai lao sơn có gì đặc biệt. Cũng liền so địa phương khác nguy hiểm một điểm nha. Chẳng lẽ là hắn còn không có tiến vào chỗ sâu nhất nguyên nhân? Ta không tin, trừ phi ngươi cũng sẽ ra chuyện một cái cho chúng ta nhìn xem. Diêm Vương gia, để ngươi ba canh chết. Dân mạng, không cần ba canh, lập tức liền giết chết. La bàn đến nơi đây vì sao lại mất linh? Bởi vì nó cũng là đường. Ách, nghĩ lại phía dưới, ngươi nói thật đúng là nó mẹ nó có chút đạo lý. Ta nghe nói đã từng có người tại Ai Lao Sơn đụng phải quỷ đả tường. Quỷ đả tường cũng không đáng sợ, đáng sợ là bên cạnh ngươi đột nhiên thêm một người. Xuyệt, giữa ban ngày ngươi đừng nói lung tung. Ta một mực rất hiếu kỳ Bạch Bức Vương điện thoại tín hiệu vì sao lại tốt như vậy.
có thể là quân dùng di động a, người bình thường tiếp xúc không đến công nghệ cao. Bạch Tô ngẩng đầu nhìn trời một chút, dự định nghỉ ngơi một hồi tiếp tục tiến lên. Dạng này chẳng có mục đích trong núi đi cũng không được biện pháp. Nơi này thực vật tài nguyên ngược lại là rất phong phú. Bạch Tô ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không ít đặc thù thực vật, thậm chí còn tại một gốc dây leo bên trên phát hiện từng khỏa treo đậu nành sừng. Chương 154, lúa tức hoa, cái này ta biết. Đây không phải đao đậu nha, lão Bạch trước đó loại có. Là có điểm giống đao đậu ha. Cái này chẳng lẽ không phải Hà Lan đậu tờ lứt phiên bản? Cái gì đao đậu, cái này gọi qua giang long, tên khoa học là khảm tây mây. Khá lắm, đều là ta chưa thấy qua thực vật. Hiếm thấy nhiều quái không phải, chúng ta nơi này còn nhiều. Tại sao ta cảm giác cái này giống như không phải qua giang long đâu, qua giang long muốn so cái này còn muốn lớn hơn rất nhiều. Qua giang long khi còn bé chẳng lẽ không được sao? Các ngươi chính là hiếm thấy nhiều quái. Dẹp đi đi, đừng đặt phòng trực tiếp bên trong khoe khoang học thức của ngươi, cẩn thận lừa dối của chúng. Bạch Tô bây giờ nhìn không nổi nữa, liền mở miệng nói ra. Vừa rồi đám dân mạng nói những thực vật kia dài đích thật rất giống, đều giống như phóng đại phiên bản Hà Lan đậu. Một viên đều có tiểu hài to bằng cánh tay, nhìn xem rất làm cho người khác sợ hãi thán phục. Bất quá, vừa rồi dân mạng nói đao đậu cùng qua giang long đều không phải là trước mắt loại thực vật này tên khoa học, bọn chúng chẳng qua là dài tương đối giống mà thôi. Cái này thực vật nhưng thật ra là qua giang long cùng đao đậu thân huynh đệ, tên khoa học gọi là hoa trắng du ma dây leo, cũng gọi là lúa tức hoa. Vân Tỉnh bằng hữu hẳn là gặp qua loại này hoa. Hoa trắng du ma dây leo mở ra hoa là màu trắng, thẳng đứng một đám cực kỳ đẹp đẽ. Đương nhiên, còn có một loại lúa tức hoa là tự sắc, mở ra hoa dã là phi thường thiện lương. Lúa tước hoa tên chữ tồn tại tất cả đều nhờ vào nó nở hoa lúc dáng vẻ, giống như là một con lúa hoa tước, cho nên vì vậy mà gọi tên lúa tước hoa. Bạch Tô đi đến trước mặt, tiện tay cho đám dân mạng hái xuống một viên lúa tước hoa trái cây nhìn một chút. Hiện tại lúa tước hoa hẳn là mới kết quả không đến bao lâu, cho nên cũng không phải là rất lớn, nhưng cũng muốn so Hà Lan đậu những thứ này họ đậu thực vật lớn hơn rất nhiều. Lúa tước hoa ta gặp qua, ngược lại là nó quả ta còn thực sự không có đường đường chính chính quan sát qua. Thật là lớn đậu rất ga. Cái này nếu là hái mấy cái có phải hay không có thể xào một nồi thức ăn? Cái này cái gì lúa tước hoa cùng qua giang long dài chẳng lẽ không giống sao? Lời nói này, nghèo huynh đệ nếu là dài không giống thì còn đến đâu? Ta cùng ta ca chính là thân huynh đệ, hai ta dài không hề giống. Thân huynh đệ cũng không nhất định toàn đều dáng rất giống, đương nhiên, việc này ngươi có thể hỏi mẹ ngươi. Ta liền hỏi một câu, cái đồ chơi này có thể ăn không? Không thể ăn. Bạch Tô lắc đầu, nói rất khẳng định nói. Lúa tước hoa hạt giống không thể ăn, nhưng là hoa của nó có thể ăn. Nghe nói hương vị cũng không tệ lắm. Đem hoa xem như đồ ăn, từ xưa đến nay đều là quốc gia này truyền thống. Thì như nói mọi người đều biết hoa. Nhưng là ăn hoa chỗ lợi hại nhất, vẫn là phải tính Vân Tỉnh nơi này. Tới đây tiệm cơm liền có thể nhìn thấy, có rất nhiều đủ loại đóa hoa cùng rau quả thả ở cùng nhau. Hoa giá bị trở thành một loại rau quả. Lúa tước hoa quả đậu so với qua giang long muốn nhỏ hơn một chút. Qua giang long đó là thật lớn. Bạch Tô hai tay mở ra khoa tay một chút, mà lại cả hai cũng đều có thể làm thuốc. Nhưng dưới tình huống bình thường có rất ít có thể dùng đến nó. Khá lắm, cái gì đồ chơi đều có thể vào thuốc. Ta nhớ ra rồi, chúng ta cái này có rất nhiều cái này. Ngươi không phải mới vừa nói các ngươi cái kia có rất nhiều qua giang long sao? Khẳng định là nhận lầm chứ sao? Ta muốn biết những thứ này hoa hương vị là thế nào. Ăn ngon không? Tiểu tỷ tỷ đến chỗ của ta, ta mời ngươi ăn a. Đừng đi, cẩn thận hắn cắt ngươi thận. Đến lúc đó có ngươi khóc. Đều niên đại gì, nơi nào còn có cất thận? Cẩn thận người ta dân bản xứ cáo của ngươi vực hắc. Bạch Tô lắc đầu, tiện tay liền đem viên kia lúa tức hoa trái cây ném đi. Như thế lớn quả không thể ăn thật sự là đáng tiếc. Tiếp xuống nên đi hướng nào đâu? Bạch Tô lập tức lâm vào mê mang bên trong, không biết nên hướng phương hướng nào đi. Trong này hoàn toàn phân rõ không ra đông tây nam bắc. Đơn giản, đi thẳng hạ đi là được rồi. Tùy ý chọn một cái ngươi thích phương hướng liền tờ cờ nha. Trở về đi, Ai Lao Sơn không phải ngươi có thể tùy tiện vào, bên trong có rất nhiều nguy hiểm động vật. Ta không tin, nếu là thật có rất nhiều động vật lão Bạch trên đường tại sao không có đụng phải mấy cái? Ta rất hiếu kỳ những động vật này vì cái gì có thể tại Ai Lao trong núi sinh hoạt. Người ta đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại Ai Lao Sơn, là nơi này dân bản địa. Sớm đã thích ứng hoàn cảnh nơi này. Ai Lao Sơn tuy nói là nhân loại địa ngục, nhưng cũng là động vật thiên đường. Nhân loại không thể đặt chân địa phương, bọn chúng lại có thể. Bất quá dọc theo con đường này đi tới, Bạch Tô xác thực không có đụng phải mấy cái động vật. Nơi này động vật đều trốn đi sao? Bạch Tô hiếu kỳ nhìn xung quanh, cuối cùng cảm thấy khả năng còn chưa tới động vật tụ tập địa phương đi. Nghe nói trong này bảo hộ động vật cũng không ít. Nhân loại có rất ít đặt chân nơi này, cho nên đối với nơi này hiểu rõ cũng không phải là đặc biệt nhiều. Nói không chừng còn thật tồn tại cái gì không biết sinh vật. Thống tử, ngươi để cho ta tìm sinh vật gì a? Bạch Tô trong đầu hiếu kỳ hỏi thăm một tiếng. Mình tìm đi. Ngươi thật là đi. Bạch Tô sạm mặt lại, tùy ý chọn một cái phương hướng liền mang theo những động vật tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Hắn không tin bằng vào vận khí của hắn, những động vật này còn có thể chạy. Tất cả đều cho ngươi bắt được, cho các ngươi giảng một cái lãnh tri thức. Kỳ thật Ai Lao trong núi là có nhân loại ở lại. Cái này tính là gì lãnh tri thức? Chúng ta đều biết ta bạn cùng phòng chính là Ai Lao Sơn. Có khả năng hay không? Bạch Bức Vương nói là Ai Lao Sơn chỗ sâu. Kéo con bê, Ai Lao Sơn chỗ sâu là người có thể đợi địa phương. Ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút ta bạn cùng phòng. Chẳng lẽ lại là dã nhân? Ta phát hiện phàm là thần bí một điểm địa phương giống như đều có dã nhân tồn tại, bọn hắn vì sao thích trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong? Không trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong chẳng lẽ lại xuất hiện ở trong thành thị? Cái kia không cùng chúng ta đồng dạng rồi. Ta dựa vào, vậy chúng ta tại những cái kia dã nhân trong mắt có phải hay không một cái khác phiên bản dã nhân? Ô ngày, ngươi cái này náo động thật lớn. Những người này trước đó đúng là bị trở thành dã nhân. Bạch Tô lại tiếp tục nói, bất quá, những người này kỳ thật cùng dã nhân cũng không giống nhau, bọn hắn văn minh muốn so dã nhân tân tiến hơn một chút. Dã nhân còn không có tiến hóa, bọn hắn đã tiến hóa, chỉ bất quá vẫn còn xã hội nguyên thủy. Hiện tại đoán chừng tại Ai Lao Sơn không đụng tới bọn hắn, những thứ này cũng đã dung nhập vào người bình thường ở trong. Cái gì đồ chơi? Người sói giết. Ta đem bên cạnh ta Ai Lao Sơn bằng hữu đánh cho một trận, bọn hắn cũng không thừa nhận mình dã nhân. Những người này hẳn là đối chúng ta không có địch ý a. Khá lắm, bình luận khu làm sao bị các ngươi làm cùng hôn tiến vào người ngoài hành tinh đồng dạng. Chính là, đều là đồng bào, có gì phải sợ. Lão Bạch, ngươi tranh thủ thời gian tìm mấy cái dạng này người cho chúng ta ngóng nó, ta rất hiếu kỳ. Có cơ hội ta tìm xem. Bạch Tô nhẹ gật đầu. Sau đó quay người lại. Ai? Tìm được. Chương 155, thần bí khổ thông người. Chớ núp lấy, mau chạy ra đây đi, ta đều trông thấy ngươi. Bạch Tô xoay người sau hướng về phía một mảnh bụi cỏ nói. Nơi nào có người? Ta tại sao không có trông thấy? Các ngươi nhìn, bụi cỏ vừa rồi giống như có động tĩnh. Ốc này, không phải đâu, còn thật sự có người nguyên thủy. Ở đâu ra người nguyên thủy, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều quá, người ta hiện tại cũng cùng chúng ta đồng dạng. Thật khẩn trương, thật khẩn trương, bọn hắn có thể hay không ăn người a, yên tâm đi bà bối, muốn ăn cũng là ăn Bạch Bất Vương, không có quan hệ gì với chúng ta. Đến mấy cái dân mạng đem trên lầu cái kia hai tình lữ cho ta chia rẽ. Không nhìn được nhất các ngươi đám người này tú ân ái. Bạch Tô mặt lạnh lấy hung tận tại phòng trực tiếp thảo luận nói. Ở ngay trước mặt hắn tú ân ái, các ngươi muốn làm gì? Khi dễ độc thân cầu đúng không? Mà phòng trực tiếp bên trong đám dân mạng ánh mắt vẫn là tại bụi cỏ trên thân. Cả nước các nơi có quan hệ dã nhân truyền thuyết nhiều vô số kể. Hiện tại bọn hắn rốt cục có thể thấy được. Xa 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 lúc này, Bạch Tô chỉ cái kia phiến trong bụi cỏ truyền ra động tĩnh. Bụi cỏ lắc lư giao thoa lắc lư. Một con sinh vật hình người đứng dậy. Quá, như thế nào là gấu đen? Bạch Tô nhịn không được mắng một tiếng. Vừa rồi trong bụi cỏ động tĩnh để hắn tưởng rằng người ngồi xổm ở nơi đó, không nghĩ tới lại là một con gấu đen. Bất quá gấu đen cũng nói còn nghe được. Dù sao có lúc gấu đen hành vi cùng người rất giống, đặc biệt là tại khu không người thời điểm, đụng phải gấu đen nhất định phải chạy. Bọn chúng sẽ giả bộ như người đứng thẳng lên, thật xa hướng phía ngươi ngoắc. Đợi đến ngươi đến gần về sau, có thể liền xong rồi. Liền cùng các ngươi ăn nó tay gấu, bọn chúng ăn ngươi cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng. Xéo đi nhanh lên, đừng để ta nhìn thấy, bằng không đánh ngươi. Bị trêu bừa Bạch Tô hung tợn hướng về phía gấu đen nói. Gấu đen đứng ở nơi đó xem xét Bạch Tô một hồi, suy tư một chút. Nó phát giác được mình khả năng đánh không lại Bạch Tô, lúc này mới quay người rời đi. Bạch Tô thở dài một hơi. Ngay trước dân mạng mặt hành hung một con gấu đen có chút không thích hợp. Dù nói thế nào người ta cũng là động vật quốc gia bảo vệ, nên cho mặt mũi vẫn là phải cho. Lão Bạch ngươi cái lựa gạt, ngươi không phải nói là người nguyên thủy mà. Ai Lao Sơn cũng có gấu đen. Có à, nhà ta xung quanh liền có, nói cho ngươi một cái bảo mệnh tiểu kỹ xảo, trong núi ban đêm nghe được có người gõ cửa tuyệt đối không nên mở cửa. Vì sao? Vạn nhất có việc gấp đâu. Gõ cửa chính là không phải người có thể cũng không biết, có khả năng ngươi vừa mở cửa chính là một đầu gấu. Dựa vào, khủng bố như vậy đột nhiên cảm giác hùng đại hùng nhị không đáng yêu. Lão Bạch nhanh nói cho chúng ta một chút người nói người nguyên thủy kia. Những người kia kỳ thật cũng không phải thật sự là người nguyên thủy. Nhìn thấy gấu đen đi về sau, Bạch Tô lúc này mới cho đám dân mạng giới thiệu nói. Những người này tên là khổ thông người, trên sử sách từng có qua những người này ghi chép. Nghe nói tại trước đây thật lâu, bọn hắn liền từ địa phương khác đem đến Ai Lao Sơn phụ cận, từ đây ngay ở chỗ này định cư lại. Bất quá, bọn hắn cũng không cùng người địa phương tiến hành giao lưu, mà là ẩn cư đến Ai Lao Sơn rừng rậm nguyên thủy bên trong, rất rất ít cùng ngoại giới giao lưu. Điều này sẽ đưa đến lối sống của bọn họ cùng ngoại giới nghiêm trọng lệch quỹ đạo, thậm chí có thể nói đã theo không kịp hiện đại văn minh. Lúc trước đám người này bị tìm tới thời điểm, rất lớn một bộ phận khổ thông người còn trải qua đốt dây gieo hạt nguyên thủy sinh hoạt. Cùng người nguyên thủy kỳ thật cũng kém không nhiều. Bạch Tô đơn giản cho đám dân mạng giới thiệu một chút khổ thông người. Trên thực tế có quan hệ khổ thông người chi tiết còn có rất nhiều, nhất thời bán hội cũng giảng không hết. Bạch Tô cũng liền không có giảng, để đám dân mạng đại khái tìm hiểu một chút là được. Ta dựa vào, từ phong kiến văn minh đến hiện đại văn minh đều mấy ngàn năm, thế mà còn có người nguyên thủy, thật không thể tưởng tượng nổi. Người ta tại rừng rậm nguyên thủy bên trong không ra chưa từng cùng ngoại giới giao lưu, khẳng định không biết năm nào tháng nào. Cái kia nói bọn họ như vậy cũng có thể xem như thẳng qua dân tộc rồi. Cái gì là thẳng qua dân tộc? Ta rất hiếu kỳ, tìm tới bọn hắn thời điểm là thế nào cùng bọn hắn giao lưu đồng thời để bọn hắn đi ra Đại Sơn. Hoặc là ngươi theo ta đi ra Đại Sơn, hoặc là ngươi vĩnh viễn lưu tại Đại Sơn. Không đến mức, chúng ta cũng không phải một ít đồ sắt nơi đó thổ dân người da trắng. Không sai, khổ thông người cũng nên tính là thẳng qua dân tộc một loại. Mà thẳng qua dân tộc ý tứ chính là trực tiếp từ xã hội nguyên thủy tiến vào xã hội hiện đại. Cái này khoảng cách là phi thường lớn, liền cùng lúc trước cổ nhân nhìn thấy phương Tây hiện đại kiến trúc, trực tiếp lật đổ tam quan. Cho nên nghe nói lúc đương thời một ít khổ sở thông người chịu không được cuộc sống như vậy, liền lại lần nữa về tới trên núi, vượt qua săn thú sinh hoạt. Nếu như đem ngươi ném tới xã hội nguyên thủy khả năng ngươi cũng sẽ biết sợ. Là một người đối mặt hắn chưa bao giờ thấy qua lại phá vỡ tam quan tràng cảnh lúc, nội tâm liền sẽ sinh ra sợ hãi cùng sợ hãi. Lúc ấy những cái kia khổ thông người cũng hẳn là loại ý nghĩ này. Trực tiếp từ người nguyên thủy giao qua hiện đại văn minh, ở giữa quá trình trực tiếp tóm tắt, là người nhất thời bán hội đều sẽ không tiếp thu được. Về phần ban đầu là làm sao cùng khổ thông người giao lưu, cái này kỳ thật vô cùng đơn giản. Khổ thông người cũng không phải là một cái độc lập dân tộc, bọn hắn mặc dù một mực trải qua nguyên thủy sinh hoạt, nhưng bọn hắn nhưng thật ra là từ một cái khác dân tộc phân ra tới. Mà dân tộc này chính là La Hô tộc, cho nên khổ thông người về sau cũng liền bị một lần nữa phân chia đến La Hô tộc. Bọn hắn cùng cái này cái gì La Hô tộc tách ra mấy ngàn năm, vậy bọn hắn tại sao không có phát triển thành mới dân tộc đâu?
người ta qua mấy ngàn năm nguyên thủy sinh hoạt đều không có hướng tiến lên trước một bước, ngươi cảm thấy có thể phát triển ra đến. Có khả năng hay không là vì ngại phiền phức, cho nên tùy tiện cho bọn hắn định một cái dân tộc. Ta cảm thấy khổ thông người thủ lĩnh hẳn phải biết hiện đại văn minh, nhưng là bọn hắn lựa chọn trốn tránh. Là ta cũng trốn tránh, đi ra rừng rậm có cái gì tốt, xe vay phòng vay nhiều như vậy. Lão Bạch, lúc trước lại trở về cái kia bộ phận khổ thông người hiện tại chắc dạng. Cái này ta cũng không rõ ràng. Bạch Tô lắc đầu. Có quan hệ khổ thông người tin tức đều bắt nguồn từ trên mạng. Tính chân thực nhưng thật ra là có chờ khảo chứng. Nhưng đại khái nội dung vẫn là chính xác. Về phần những cái kia kỹ càng chi tiết, có thể muốn hỏi thăm bên này nơi đó nhân viên công tác. Đi thôi, đã không có nhìn thấy khổ thông người, vậy chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Bạch Tô không có ở chỗ này dừng lại xuống dưới, mang theo những động vật tiếp tục hướng Ai Lao Sơn chỗ sâu đi. Đã nơi này còn có thể phát hiện gấu đen, vậy đã nói rõ nơi này sinh thái liền vô cùng hoàn chỉnh. Bằng không cũng sẽ không có thể trèo chống gấu đen sinh hoạt. Mà đây càng thêm nói rõ, nơi này cũng không phải là Ai Lao Sơn chỗ nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất hẳn là không có động vật sinh hoạt địa phương. Liên động vật đều không thích hướng được hoàn cảnh, có thể thấy được có bao nhiêu đáng sợ. Mà Bạch Tô lúc này trong nội tâm lại dâng lên một cỗ kích động ý nghĩ. Hắn ngược lại muốn xem nơi này có chỗ nào thần kỳ. Bất quá, hiện tại hẳn là tìm một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Đi trong chốc lát về sau, Bạch Tô mắt nhìn thời gian. Vừa vặn 4 giờ chiều. Ngoại giới có lẽ còn là ánh nắng tươi sáng, mà ở trong đó lại đã tối xuống. Tiếp tục đi lên phía trước lời đã không thích hợp. Dù sao ngay cả đường đều không có, ban đêm đi đường không an toàn. Cho nên Bạch Tô chuẩn bị tìm một cái rộng lớn khu vực xây dựng cơ sở tạm thời. Lá gan thật to lớn, loại hoàn cảnh này lại dám đi ngủ, không hổ là Bạch Bất Vương. Liền không có Lão Bạch không dám đi địa phương sao? Lão Bạch cẩn thận nửa đêm gấu đen gõ ngươi cửa. Tại nơi này ngươi có thể ngủ được. Dân mạng nhao nhao biểu thị có một ít sợ hãi. Bạch Tô lại cảm thấy không sợ hãi. Có cái gì thật là sợ? Cái này còn không có hệ thống nha. Chính là chỗ này. Bạch Tô tìm được một mảnh tương đối trống trải địa phương. Ở chỗ này đâm cái lều vải vẫn là không có vấn đề. Bạch Tô nhìn quanh một chút hoàn cảnh xung quanh. A, nơi này còn có không ít phun ra chiến sĩ đâu. Chương 156, các loại sữa đậu nành, phun ra chiến sĩ. Nơi này cũng có nào đó lai sĩ. Phỉ Bang A, ta muốn cáo ngươi Phỉ Bang A. Ngươi muốn nói nào đó lai sĩ không thể ăn, ta khả năng cùng ngươi phản bác hai tiếng, nhưng ngươi muốn nói nó là phun ra chiến sĩ, vậy ta cần phải cho ngươi thật to điểm một cái tán. Không phải, vì sao ta ăn nhà hắn đồ ăn liền không sao? Đừng nghe nhầm đồn vậy đi. Lão Bạch nói phun ra chiến sĩ hẳn là gốc cây kia bên trên quả đi. A, phòng trực tiếp bên trong có người thị lực còn rất tốt nha. Bạch Tô có chút ngoài ý muốn nói. Ta mới vừa nói phun ra chiến sĩ cũng không phải là các ngươi nói kia cái gì nào đó sĩ, mà là những vật này. Bạch Tô chỉ bên cạnh một cái cây, chỉ gặp trên cây kết không ít trái cây màu xanh lục. Mở tối dưới tầm mắt nhìn xem có điểm giống là thanh táo. Vị này chính là một cái khác đại danh đỉnh đỉnh phun ra chiến sĩ. Ba đầu, các ngươi muốn hay không nếm thử? Không được, loại này phúc lợi đãi ngộ vẫn là lưu cho chính ngươi đi. A a a, đây là ba đầu a, trước kia luôn nghe nói, hiện tại rốt cục nhìn thấy vật thật. Ta rất hiếu kỳ ba đầu cùng cái kia ai mới thật sự là phun ra chiến sĩ. Tại sao phải so tài cái cao thấp đâu? Chẳng lẽ liền không thể hợp tác cùng có lợi, đặt chung một chỗ ăn? Trên lầu ngươi là muốn phun ra thăng tiên sao? Đề nghị vừa rồi vị kia thử một chút, cho chúng ta mở mang tầm mắt. Nơi này cho mọi người nói một cái lãnh tri thức. Ăn ba đậu sở dĩ lại biến thành phun ra chiến sĩ, cũng không phải là bởi vì ba đậu là thuốc sổ, mà là bởi vì ngươi ăn ba đậu về sau chúng độc. Mà ba đậu sau khi chúng độc đặc điểm lớn nhất chính là để ngươi hóa thân thành phun ra chiến sĩ. Tuy nói không chết được, nhưng là cũng có thể để ngươi kéo hư thoát. Cho nên cũng chính bởi vì điểm này, ba đậu thường xuyên bị trở thành thuốc sổ sử dụng. Sử dụng phạm vi rộng, có thể nói là nổi tiếng. Đều biết ba đậu đại danh đỉnh đỉnh. Dạng này a, nếu là không cẩn thận ăn nhiều mấy quả có phải hay không liền ở ra dám rồi. Khá lắm, trực tiếp tiến vào sử sách, lịch sử thượng đệ nhất cái đi kéo chết người. Tiểu sử của ta bên trên đã có người đạt thành cái này thành tựu. Mẹ nó, cái này đều có người cùng ta đoạt. Không sống được. Ta đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, ba đậu cũng mang một cái hạt đậu, vì sao ba đậu liền không thể làm thành sữa đậu nành hoặc là đậu hũ đâu? Phòng trực tiếp bên trong hiện lên vẻ kinh sợ. Phòng trực tiếp bên ngoài Bạch Tô càng là kinh ngạc nói không ra lời. Nhân tài, đây là nhân tài a. Quả nhiên, phòng trực tiếp bọn này dân mạng cho tới bây giờ đều không để cho hắn thất vọng qua. Loại này kỳ hoa ý nghĩ thế mà đều có. Cái này, hắn cũng đột nhiên tò mò bắt đầu. Nếu như dùng ba đậu làm đậu hũ sẽ kiểu gì? Ngoa tạo, vị lao huynh này là thật nghị phun ra phi thăng a nhân tài à, chúng ta bệnh viện tâm thần chính là cần người như ngươi. Ngươi là nhận cái gì kích thích sao? Tại sao có thể có như thế kỳ hoa ý nghĩ? Có sao nói vậy, ta đột nhiên cũng mong đợi, ai đi biểu thị một lần. Ta nhớ được trên mạng giống như có người thí nghiệm qua, khá lắm, phun gọi là một cái hôn thiên hấp địa a không phải, cái này đều có người thí nghiệm qua. Nghe được đám dân mạng tiểu nói này, Bạch Tô nổi hứng tò mò. Hắn lục soát một chút, quả nhiên, ta Minh Ngông đại quốc liền là nhân tài đông đúc, còn thật sự có người sớm một bước làm được. Cái kia phun ra hiệu quả, tự nhiên là tiêu chuẩn tích. Nhìn Bạch Tô đều trong lòng run sợ. Một chút ăn nhiều như vậy ba đậu, thật không muốn sống nữa a khụ khụ, cái kia, từ trên lý luận tới nói, ba đậu là không thể nào làm thành sữa đậu nành hoặc là đậu hũ. Bởi vì nó cùng đậu nành là khác biệt khoa thực vật, tự nhiên không cách nào làm thành đậu hũ. Bạch Tô cũng có chút sợ hai thán phục người hiện đại náo động. Thật to lớn. Ba đậu không được, cái kia đậu xanh đâu? Đậu đỏ đâu? Hai cái này nếu có thể làm thành, ngươi cảm thấy hiện ở trên thị trường không có bán sao? Lão tổ tông đã sớm thay chúng ta thí nghiệm qua, chỉ có đậu nành mới có thể làm thành đậu hũ. Ai nói, ma dụ liền có thể làm thành đậu hũ, ma dụ đậu hũ ăn rất ngon. đây chẳng qua là lấy đậu hũ danh tự mệnh danh, căn bản không phải đậu hũ tốt. A chiếu vừa rồi vị kia thuyết pháp, bánh đúc đậu cũng là đậu hũ đi. Cái này cũng không nhất định. Bạch Tô lại ở thời điểm này đột nhiên nói, kỳ thật đậu đen cũng có thể làm thành đậu hũ, so sánh với đậu xanh, nó cùng đậu nành quan hệ gần hơn một chút. Bất quá tại chế tác quá trình bên trong còn cần thêm một chút đậu nành. Nói tóm lại, chỉ có đậu nành mới là thích hợp nhất làm đậu hũ. Không cùng các ngươi nói mỏ, ta phải nhanh dựng trứng đồng. Bạch Tô không cùng đám dân mạng nói chuyện tào lao xuống dưới. Mắt nhìn thấy trong rừng lập tức liền không có ánh sáng, hắn phải nhanh đem lều vải chuẩn bị cho tốt. Mấy người các ngươi đừng có chạy lung tung. Ai chạy loạn ai không có có cơm ăn. Bạch Tô hướng về phía mấy con động vật nhỏ dặn dò. Sau đó bắt đầu công việc lu đủ lên. Chít 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 đang lúc Bạch Tô dựng lều vải thời điểm, đột nhiên trong rừng cây truyền đến một trận chít 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 tiếng kêu. Bạch Tô ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là một đám hình thể to lớn con rơi. Bọn chúng thật nhanh từ trong rừng cây xuyên qua, biến mất tại bóng tối vô cùng vô tận ở trong. Ngoa tạo, Vân Tỉnh con rơi như thế lớn. Cái này con rơi xem bộ dáng là không phải sẽ hút máu a, có cái gì ngạc nhiên, các ngươi chỉ sợ chưa thấy qua quả rơi đi, đồ chơi kia mới là thật lớn. Nghiêm khắc tới nói, quả rơi cũng không phải là con rơi, nó chỉ là con rơi họ hàng gần, con rơi là con rơi, quả rơi là quả rơi, đừng làm lan lộn. Vừa rồi đám kia con rơi gọi là lai thị hồ rơi, là hồ rơi một loại, đặc biệt tương đối lớn. Bạch Tô nói một lần vừa rồi đám kia rơi lớn danh tự. Lại một cái, con rơi là lớp có vũ trì rộm tệ ra hạ tất cả động vật gọi chung. Cái này trước mắt mặt tất cả động vật đều có thể gọi là con rơi, bao quát quả rơi, hồ rơi. Bạch Tô đốn nắn một chút đám dân mạng sai lầm. Nhìn phía xa rừng cây, hắn rơi vào trầm tư. Ta đột nhiên nghĩ đến Vân Tỉnh một loại thần bí sinh vật. Một chương biết bay sẽ hút máu tấm thảm. Chương 157, trong truyền thuyết hút máu thảm. Chắc hẳn Vân Tỉnh bằng hữu hẳn là đều biết ta nói loại sinh vật này đi. Bạch Tô thần bí tại phòng trực tiếp thảo luận nói. Mờ tối hoàn cảnh hạ vậy mà để đám dân mạng đột nhiên sinh lòng một cỗ cảm giác sợ hãi. Phía sau lưng càng là ẩn ẩn phát lạnh. Cầu đầu tê dại đầu. Ta trước tiên đem chân bỏ vào trong chăn. Chỉ là nghe trước mặt ta cũng cảm giác có chút kinh khủng, biết bay sẽ còn hút máu. Đây con mẹ nó không phải con rơi sao? Có loại con rơi cũng biết bay cũng sẽ hút máu. Không phải đâu, ta cái này sinh trưởng ở địa phương Vân Tỉnh người làm sao chưa nghe nói qua loại sinh vật này. Đó là ngươi còn nhỏ, ngươi hỏi một chút trong nhà thế hệ trước trong núi ở qua có nghe nói hay không loại này chiếu. Không phải là trong truyền thuyết hút máu thảm. Ta dựa vào, đừng nói nữa, ta sợ hãi, nhà ta hiện tại chỉ có một mình ta. Ngươi sợ hãi? Vậy ngươi nhà giường lớn không lớn? Ta có thể qua đi cùng ngươi ngủ một giấc sao? Nghe được Bạch Tô mở đầu giới thiệu, có không ít nơi đó bản địa dân mạng đã đoán được là loại nào thần bí sinh vật. Nhắc lên loại sinh vật này, dân bản xứ cũng cảm thấy có một ít sợ hãi. Điều này cũng làm cho cái khác đám dân mạng càng thêm tò mò. Cũng chỉ nghe Bạch Tô lúc này tiếp tục nói, không sai, cái này thần bí sinh vật chính là tại Vân Tỉnh lưu truyền rất rộng hút máu thảm. Bạch Tô một bên cho đám dân mạng giới thiệu, một bên không có chậm trễ công việc trong tay. Hút máu thảm từ mặt chưa ý nghĩa đến xem, một chương sẽ hút máu tấm thảm. Theo những người chứng kiến kia miêu tả, loại này thần bí sinh vật ngoại hình chính là một chương tấm thảm, còn có người nói hút máu thảm phần lưng mọc đầy lục sắc lông. Liên trước mắt lưu truyền tình huống đến xem, hút máu thảm tại Vân Tỉnh toàn tỉnh các nơi đều có phát hiện, đặc biệt là cùng Đông Nam Á giao giới một khu vực như vậy. Cho nên hút máu thảm có rất nhiều danh tự, có địa phương gọi nó chiếu, cũng có địa phương gọi nó quái lông xanh. Toàn thân mọc đầy tóc xanh. Nó cũng bị xanh rồi. Dựa vào, vốn đang cảm giác sợ hãi, lập tức bị ngươi chọc cười. Trọng điểm, nó cũng bị xanh rồi. Đông Nam Á. Vậy liền không kỳ quái, Đông Nam Á bên kia tà môn, có thật nhiều kỳ quái sinh vật. Ta cảm giác cũng còn có thể à, không có gì kinh khủng địa phương, có thể là một loại nào đó không biết sinh vật đi. Người không biết không sợ. Hút máu thảm kinh khủng địa phương kỳ thật còn ở phía sau. Bạch Tô còn nói thêm, hút máu thảm cũng không phải là sinh hoạt trên đất bằng, mà là sinh hoạt trong nước. Nghe nói nó phía dưới mọc đầy to bằng miệng chén hút máu cuộn. Làm có sinh vật tới gần mép nước thời điểm, hút máu thảm sẽ trực tiếp từ trong nước nhảy ra, phi hành trên không trung một khoảng cách. Sau đó đem bên bờ sinh vật bao vây lấy, tựa như là ngươi bây giờ dùng chăn mền đem mình bao vây lại đồng dạng. Bạch Tô làm một cái ôm động tác. Ta dựa vào, ngươi làm gì nha? Thay cái hình dung không được nha, hù chết lão tử. Có gì phải sợ, ta lại không tại mép nước ở. Lão Bạch tiếp tục. Ngươi bây giờ đang ở mép nước câu cá lao đều đến nói một chút, các ngươi gặp quá hút máu thảm sao? Nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua. Chúng ta trong đám có cái lao huynh nói hắn mấy năm trước nhìn thấy qua, từ đó về sau không dám đi trong núi câu cá. Hút máu thảm đem trên bờ sinh vật bao trùm về sau sẽ lôi kéo đến trong nước, thẳng đến đem máu hút sạch về sau mới bung ra. Đây là hút máu thảm danh tự tồn tại. Mà hút máu thảm chân chính kinh khủng địa phương là gia hỏa này thật tồn tại, bằng không Vân Tỉnh cũng sẽ không có nhiều như vậy chính mắt trông thấy ghi chép. Đương nhiên, chính mắt trông thấy ghi chép cùng trong hiện thực khẳng định là có chênh lệch, thậm chí đằng sau truyền bá quá trình bên trong bị thêm mắm thêm muối đều là bình thường sự tình. Dù sao đột nhiên đụng phải chưa từng thấy qua không biết sinh vật sợ hai hoàng hồn cũng là bình thường. Cho nên những thứ này chính mắt trông thấy ghi chép đều có chút sai lầm, nhưng cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Thì như nói hình thể của nó phi thường lớn, giống một trương tấm thảm. Bạch Tô giang hai cánh tay khoa tay một chút. Nhân loại mãi mãi cũng là đối không biết tràn đầy sợ hãi cùng hiếu kỳ. Tại tâm tình sợ hãi dưới, nhưng lại tràn đầy tham dò muốn. Không ít dân mạng còn muốn đến tìm kiếm loại sinh vật này. Ta nhớ ra rồi, trước đó có phải hay không có cái tống nghệ tiết mục đi tìm hút máu thảm. Ngoa tạo, lá gan như thế lớn. Cắt, ngươi xem nhẹ nhân loại lực lượng, mấy trăm người cùng một chỗ tìm kiếm, ngươi nhìn hút máu thảm dám ra đây không? Ta liền buồn bực, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, vì cái gì liền không có đập tới những thứ này thần bí động vật đâu? Nếu như hút máu thảm đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi là chạy đâu vẫn là chụp tiểu ảnh phát người bằng hữu vòng? Khẳng định là phát vòng bằng hữu a, lão nhiêu bức tốt a. Ta muốn nghe xem các chuyên gia nói thế nào. Các chuyên gia nếu là biết hút máu thảm cũng không phải là không biết sinh vật. Bạch Tô dở khóc dở cười đáp lại nói. Bất quá, hút máu thảm cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Từ ngoại hình của nó nhìn lại, có người phỏng đoán nó có thể là nước ngọt gai diêu. Nước ngọt gai diêu là sinh hoạt tại Đông Nam Á các nơi một loại cá nước ngọt loại. Ngoại hình của nó cùng miêu tả hút máu thảm ngoại hình không sai biệt lắm. Giống như là một chương to lớn tấm thảm. Bất quá, ngoại trừ ngoại hình bên ngoài, hút máu thảm cùng nước ngọt gai diêu không có có liên quan gì. Nước ngọt gai diêu cũng sẽ không hút máu, cũng không có mọc đầy hút máu cuộn, chỉ có một chương miệng rộng. Bất quá, cá nhân ta càng có khuynh hướng cái này hút máu thảm khả năng chính là nước ngọt gai diêu. Bạch Tô nói ra quan điểm của mình. Trước kia hắn liền nhìn qua phương diện này tài liệu tương quan. Kết hợp những người chứng kiến kia ghi chép, hút máu thảm là nước ngọt gai diêu khả năng vô cùng lớn. Phía trước ta cũng đã nói, rất nhiều người chứng kiến lời nói kỳ thật cũng không giống nhau. Cũng có người nói hút máu thảm không có mọc đầy hút máu cuộn, cũng có người nói nó sẽ không hút máu. Mà cái này cũng đúng lúc phù hợp nước ngọt gai diêu đặc thù. Cho nên hút máu thảm tại trong truyền thuyết rất đại khái suất bị thêm mắm thêm muối, càng truyền càng tà dị, nó là nước ngọt gai diêu khả năng vô cùng lớn. Khá lắm, đây là lời đồn lực lượng sao? À, thật sự là nước ngọt gai diêu à, vậy cũng không thần bí a, lão Bạch nói lời này gắn liền với thời gian còn sớm, hút máu thảm cũng không có tiêu bản đâu, cho nên có phải hay không nước ngọt gai diêu còn chưa nhất định. Ta rất hiếu kỳ Đông Nam Á nước ngọt gai diêu tại sao lại xuất hiện ở quốc gia chúng ta. Đại ca, người ta dòng sông đầu nguồn tại chúng ta cái này, trong nước có cá hướng cái này thượng du chạy không bình thường sao? Ta dựa vào phi pháp lén qua, mau đem bọn này cá bắt lại. Pháp luật chỉ đối động vật hữu dụng, đối với nhân loại vô dụng. Nghe đến đó, không ít dân mạng có chút thất vọng. Dù sao hút máu thảm nghe liền cố có cảm giác thần bí. Muốn thật sự là có trong cuộc sống hiện thực sinh vật, cái kia còn có ý gì? Các ngươi cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bất quá, nước ngọt gai diêu kỳ thật cũng là một loại phi thường hi hữu sinh vật. Số lượng vô cùng ít ỏi, trên cơ bản rất khó đụng phải. Bị xem như hút máu thảm cũng không phải là không thể được. Giới thiệu xong thần bí hút máu thảm, Bạch Tô cũng đã đem lều vải dựng tốt. Đơn giản đến qua một bữa cơm sau liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Trước khi ngủ Bạch Tô nhìn xem đen như mực xâm lâm nam lẩm bẩm lẩm bẩm. Hy vọng sáng mai có thể có không có mắt động vật đưa đến chúng ta miệng. Chương 158, khi hữu vòi voi lan. Thế nhưng là cuối cùng muốn để Bạch Tô thất vọng. Một đêm bình an, cũng không có cái gì không có mắt động vật tìm tới cửa. Bạch Tô bạch mong đợi một đêm tức giận đến hắn muốn mắng chửi người. Quá, nơi này động vật cũng quá sợ đi. Bạch Tô đứng tại bên ngoài lều nết miệng có chút phục vụ. Cả đêm thế mà không có một chỉ hiếu kỳ động vật cũng tìm hiểu lều vải của hắn. Nơi này động vật đều là như thế sợ sao? Nơi này động vật tài nguyên làm sao ít như vậy? Bạch Tô lại nhìn một chút xung quanh. Lúc này trong núi còn bị sương mù bao phủ, không đến lúc chiều là sẽ không tan đi. Từ hắn đi vào Ai Lao Sơn chỗ sâu về sau, liền gặp được con kia gấu đen. Còn có vài tiếng chim hót. Nếu không có tiếng chim hót, hắn đều cho là mình đi tới sinh mệnh cấm địa. Bất quá, trừ cái đó ra, hắn liền không có đụng phải cái khác sinh vật. Trước khi đến Bạch Tô liền hiểu qua, Ai Lao Sơn động vật tài nguyên cũng không ít, còn vô cùng phong phú. Có rất nhiều bảo hộ động vật. Thì như nói báo gấm, Tây Hắc Quan vượn tay giải những thứ này. Thế nhưng là hắn cùng nhau đi tới một cái đều không có nhìn thấy. Ngoại trừ gấu đen cùng mèo rừng. Hẳn là cái này chỗ sâu thật đáng sợ như thế, liên động vật cũng không dám xâm nhập. Bạch Tô nhìn xem đầy trời sương mù rơi vào trầm tư. Loại hoàn cảnh này phía dưới, hoàn toàn chính xác rất khó có động vật có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này. Liên cùng những cái kia sa mạc khu không người, ngoại trừ số ít động vật bên ngoài, cái khác động vật cũng không thể sinh tồn. Mà Ai Lao Sơn chỗ sâu khả năng cũng chính bởi vì vậy đi. Những cái kia thường gặp động vật cũng không thể thích ứng Ai Lao Sơn chỗ sâu hoàn cảnh, mà có thể thích ứng loại hoàn cảnh này động vật, chắc hẳn đều không đơn giản. Được rồi, tìm không biết động vật quan trọng. Bạch Tô không còn nghĩ nhiều như vậy, hiện tại hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Đúng rồi thống tử, ngươi đến cùng để cho ta tìm động vật gì a? Lại tiến vào trong đi liền không nhất định có động vật tồn tại. Bạch Tô một bên thu lều vải, một bên hướng hệ thống tìm hiểu tin tức. Thế nhưng là hệ thống miệng vô cùng nghiêm, chính là không lộ ra một câu. Đối với cái này Bạch Tô cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy mình hệ thống khẳng định là bị đoạt xá. Đều học xấu. Xuất phát, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Thu hồi lều vải, ăn xong điểm tâm, Bạch Tô mang theo những động vật tiếp tục đi tới. Như thế lớn dương mù lão Bạch ngươi có thể phân rõ ràng phương hướng sao? Loại cảm giác này thật là khủng khiếp a, vô cùng thích hợp đập phim kinh dị. Lão Bạch đi tới, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Ngoa tào, các ngươi đừng nói nữa, huynh đệ của ta đều sợ hãi. Đừng nói huynh đệ sợ hãi, ta đều có chút sợ hãi. Cháy mau, sương mù đến rồi. Ta nghe nói bên kia chướng khí thật nghiêm trọng, lão Bạch ngươi không sợ sao? Sợ hai cái truy, người chết chim chỉ lên trời, thích thế nào địa sao thế? Trước mắt mà nói, còn không có đụng phải chướng khí, đụng phải lại nói. Bạch Tô nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Mặc dù đầy trời sương mù, nhưng là cũng còn bình thường. Chướng khí cũng không phải là tùy tiện liền có thể xuất hiện. Nó là cần dưới điều kiện nhất định mới có thể hình thành. Mà lại hiện tại không giống như là cổ đại. Cổ đại phương Nam chướng khí vô cùng nghiêm trọng, trên sử sách đều ghi lại bên này nhiều chướng, nóng ướp, con muỗi rắn kiến đông đảo. Cho nên những cái kia bị giáng chức quan viên mới có thể bị phối hợp đến phương Nam. Lưu vong lĩnh Nam. Bạch Tô cứ như vậy mang theo những động vật một mực hướng phía trước đi. Bất quá tốc độ cũng không nhanh, sương mù như thế lớn hắn cũng không có cách nào có nhanh như vậy. A, vòi voi lan. Đi trên đường Bạch Tô đột nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh một cái cây. Chỉ gặp cây này trên cành cây lớn mấy đám tử sắc tiểu hoa. Mặc dù ta không biết vòi voi lan, nhưng là ta biết nó khẳng định là quốc nhị cất bước. Vì sao là quốc nhị cất bước? Làm sao ngươi biết? Bởi vì người ta danh tự bên trong mang cái lan, biết cái này lan chữ đại biểu cho cái gì không? Trời sinh phú quý. Vốn nắn một chút, cũng có mấy loại hoa lan không phải thụ bảo hộ, bọn chúng tựa như hoa lan giới bình dân. Ta nhìn làm sao cảm giác giống tử hoại hoa đây? Là có điểm giống, đến tử hoại hoa cùng vòi voi lan so ra kém xa. Mẹ nó, thực vật hiện tại cũng phân cái cao thấp quý tiện sao? Vòi voi lan hiện tại thế nhưng là quốc gia một cấp bảo hộ thực vật. Cả nước chỉ có 7000 đóa khoảng chừng, 10 phần chân quý. Bạch Tô ngửa đầu nhìn xem vòi voi lan nói, hoa lan chủng loại không chỉ có nhiều, trên cơ bản mỗi loại đều 10 phần chân quý. Trước đó vòi voi lan cũng liền tại trường Tam Giác mấy cái tỉnh phát hiện qua, địa phương khác cơ bản không có. Không nghĩ tới lần này thế mà tại Ai Lao Sơn nơi này phát hiện vòi voi lan. Bạch Tô cũng cảm giác được có chút kinh hỉ. Các chuyên gia liền thích ngạc nhiên, nhà ta phía sau núi có rất nhiều loại này vòi voi lan, hiếm thấy nhiều quái. Hắn đến rồi. Rốt cục đợi đến câu nói này. Khá lắm, là có người hay không cảm thấy chuyên gia đều là kẻ ngu a. Dài không sai biệt lắm cũng không có nghĩa là cùng một loại sinh vật, tựa như dung mạo ngươi giống ta chính là ba ba của ngươi sao? Cho nên còn muốn ghen đo tự mới có thể xác định. Ngươi mẹ nó. Ta rất hiếu kỳ cái này hơn 7000 gốc vòi voi lan là thế nào thống kê ra. Cả nước lớn như vậy cũng không thể mỗi cái địa phương đều đi thôi. Ngươi ngu xuẩn đi, khẳng định là thống kê phát hiện qua a, không có phát hiện làm sao thống kê. Không được, ta muốn cười chết tại phòng trực tiếp bên trong, nơi này dân mạng nói chuyện thật là dễ nghe. Các ngươi đều là nhân tài. Bạch Tô lắc đầu, lưu luyến không rời đi vòi voi lan, tiếp tục đi lên phía trước. Hoa lan tuy tốt, nhưng là có độc, không có chút nào có thể đụng. Đụng phải liền sẽ đi vào ăn cơm tủ. Đi sau một hồi, trong núi ngoại trừ xương mù chính là thực vật, cái khác cái gì đều không có. Thậm chí ngay cả chim gọi cũng không có. Bạch Tô một lần hoài nghi mình có phải hay không đến Ai Lao Sơn chỗ xấu nhất. Đầu hổ, ngươi lại tùy chỗ đại tiểu tiện. Bạch Tô đối chính ở phía trước đi bị đầu hổ nói. Ngay trước tất cả động vật mặt hướng địa đại tiểu tiện, ngươi làm sao có ý tứ? Mấu chốt tiểu Bạch Chi Châu dừng ra hỏa này còn muốn tiến lên trước nó. Cười chết rồi, người ta tùy chỗ đại tiện ngươi cũng quản. Đầu hổ, ta tùy chỗ đại tiểu tiện thế nào? Ai có thể quản được ta? Các ngươi phát hiện không, đầu hổ giống như trưởng thành điểm. Ngươi đây không phải nói nhảm nha, tiếp qua mấy tháng đầu hổ liền có thể ăn người rồi. A, trước tiên đem ngươi ăn. Đi nhanh lên. Bạch Tô nhẹ nhàng đá đầu hổ một cước, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Cũng không biết đi được bao lâu, trong núi sương mù từ đầu đến cuối không có tán đi. Bạch Tô đều đi hơi mệt chút. Cái này sương mù thật chậm trễ sự tỉnh, đường đều thấy không rõ. Tới đây không lạc đường mới là lạ. Bạch Tô nhả danh hai câu, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút tiếp tục tiến lên. Bất quá lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được mình giống như giẫm lên thứ gì. Có điểm giống. Hắn túi đầu xuống xem xét. Đầu hổ ngươi lại kéo. Chương 159, Thượng Thiên Quả Tạo. Ngươi tại sao lại tùy chỗ đại tiểu tiện? Bạch Tô giơ chân lên, phi thường ghét bỏ nhìn thoáng qua. Người ta đều là giẫm nhầm tức chó, hắn đây là đi lão hổ vận. Lần sau lại tùy tiện đại tiểu tiện ta liền đánh ngươi. Bạch Tô dùng chân trên mặt đất dùng sức cọ sát, đem đế giày bên trên phân và nước tiểu chùi sạch về sau mới thở phào nhẹ nhõm. Lão Bạch thật không coi chúng ta là ngoại nhân, buồn nôn như vậy đều cho chúng ta nhìn. Lớn mật. Lão Bạch ngươi thật sự là càng ngày càng làm càn. A, nguyên lai like đây chính là lão hổ phân và nước tiểu a, ta nhìn đầu hổ có đốt bước lên. Ta nghe nói lão hổ phân và nước tiểu cũng có thể làm thuốc, lão Bạch đừng lãng phí, tranh thủ thời gian thu thập lại. Bạch Bất Vương, ngươi thấy ta giống là thiếu cái kia ba dưa hai táo người. A, người bên trong hoàng, Dạ Minh cắt ta nghe nói qua, thế nhưng là con hổ này phân và nước tiểu cũng có thể làm thuốc. Có thể, quay đầu ta xẻng điểm lão hổ phân và nước tiểu bỏ vào trong miệng. Các ngươi có thể hay không đừng ở người ta lúc ăn cơm nói những thứ này, thật phi thường buồn nôn a. Lão hổ phân hoàn toàn chính xác có thể làm thuốc, có thể trị ác đau nhức, buồn nôn các loại bệnh. Dù sao tại cổ đại trung y trong mắt thế gian vạn vật, không có không thể vào thuốc. Thế gian vạn vật đều có mình tác dụng. Bạch Tô cũng mở miệng nói ra. Nếu không tại sao nói lão hổ toàn thân là bảo đâu? Hổ cốt đại bổ, da hổ có thể làm quần áo, liền liền kéo phân đều có thể làm thuốc. Nghe nói hổ phân còn có thể trừ tà, cũng không biết là thật là giả. Cái này tựa như là thật, quỷ giống như sợ lão hổ. Vì sao? Quỷ không sợ người, vì sao quỷ sợ lão hổ đâu? Bởi vì lão hổ là tứ đại thần thú một trong, chủ sát phạt, ngươi nói quỷ có sợ hay không? Vậy ta trong nhà nuôi mấy đầu lão hổ có phải hay không liền không sợ quỷ rồi? Ngươi cho rằng là cổ đại a, ngươi bắt một con hổ thử một chút liền tạ thế. Ngao đầu hổ lúc này chạy tới dùng đầu cọ sát Bạch Tô, ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ ủy khuất ba ba. Đừng cho ta chứa ủy khuất ta. Bạch Tô gõ gõ đầu hổ cái đầu nhỏ. Đi. Bạch Tô mang theo những động vật tiếp tục đi tới. Thế nhưng là đầu hổ lại là có chút khác thường, cắn Bạch Tô ống quần ngao kêu to. Bạch Tô một thanh ôm lấy đầu hổ, toàn bộ làm như nó là chơi tâm nặng, cũng không có để ý lại quấy rối ta liền đem ngươi đưa về nhà. Bị hù đầu hổ không lên tiếng. Bạch Tô mắt nhìn thời gian, đã là 12 giờ trưa. Có thể trong núi sương mù lại không có một chút muốn tán đi ý tứ. Âm u ẩm ướt cả ngày không thấy ánh nắng, liền xem như bình thường động vật cũng sẽ sinh ra biến dị. Bạch Tô nhìn xem hoàn cảnh chung quanh nói, động vật sở dĩ lại không ngừng tiến hóa, chính là vì tốt hơn thích ứng nơi đó sinh tồn hoàn cảnh. Bằng không tiến hóa làm gì? Bằng không thì trực tiếp chờ lấy bị hoàn cảnh giết chết tốt. Mà đúng lúc này, Bạch Tô lại đột nhiên cảm giác được mình giẫm lên cái gì, tốt cảm giác quen thuộc. Bạch Tô cúi đầu xem xét. Đầu hổ, ngươi. Bạch Tô vừa định muốn nổi giận, lại đột nhiên sững sờ. Đầu hổ ra hỏa này vừa rồi một mực tại trong lồng ngực của mình. Hắn túi đầu ngậm bức nhìn thoáng qua đầu hổ, đón nhận đầu hổ ủy khuất ánh mắt. Bạch Tô trong lòng căng thẳng, lại nhìn mắt mặt đất. Là đầu hổ kéo phân, hay là hắn vừa rồi giẫm cái kia đống? Bạch Tô thay đổi cứng ngắc cổ nhìn về phía phòng trực tiếp. Các huynh đệ, ta giống như đụng phải quỷ đả tường. Ha ha ha. Đụng phải quỷ đả tường ngươi cao hứng cái chứ a. Ta dựa vào, lão Bạch giống như thật lại trở lại vừa rồi đi địa phương. Mẹ nó, thấy tận mắt quỷ đả tường a. Đời này đáng giá. Đụng phải quỷ đả tường tuyệt đối không nên đi loạn chờ đến hừng đông là được rồi. Có thể đây không phải 12 giờ trưa, ánh nắng chính thịnh thời điểm nha, lão Bạch ngươi vừa rồi nói thế nào, không phải nói lão hổ trừ tà sao? Nghe xong là quỷ đả tường, đám dân mạng lập tức đều kích động lên. Rất nhiều người chỉ nghe nói qua, nhưng là còn thật không có đụng phải. Hiện tại có cơ hội tận mắt chứng kiến quỷ đả tường tên tràn diện, bọn hắn đều đi theo khẩn trương lên. Có thể là đầu hổ còn không có trưởng thành, quỷ không sợ nó. Bạch Tô nhìn chung quanh, trong lòng không khỏi hưng phấn lên. Trước đó lên núi thời điểm hắn liền nghe nói Ai Lao Sơn có quỷ đả tường hiện tượng. Trước đó hắn còn không thể nào tin được, hiện tại hắn là thật tin. Hắn ngược lại muốn xem cái này quỷ đả tường đến cùng là lai lịch thế nào, còn có thể vây khốn hắn đi. Mà lại, các ngươi chưa nghe nói qua câu nói kia sao? Thịnh cực tất suy, vật cực tất phản, chí dương thì chí âm a. Cho nên, Bạch Tô quay đầu nhìn một chút chung quanh. Ý gì? Nghe không hiểu. Lão Bạch đừng nói nữa, giữa trưa lông tơ san sát. Khoa học giải thích quỷ đả tường liền là bản xứ từ trường hỗn loạn, để cho người ta đầu não mơ hồ, phân không phân rõ được phương hướng, sau đó xuất hiện quỷ đả tường hiện tượng. Ngươi lời giải thích này cũng có cái danh từ, quỷ che mắt. Mẹ nó, hai ngươi đến cái thi biện luận đi, ta xem ai nói đúng ta liền tin ai. Như vậy vấn đề tới, đụng phải quỷ đả tường nên làm cái gì? Giao trộn. Bạch Tô nhíu mày một cái. Loại chuyện này hắn chưa hề đụng phải, cũng không có xử lý kinh nghiệm a, mà lúc này phòng trực tiếp bên trong không ít cao nhân bắt đầu cho Bạch Tô nghi kế. Cắn nát mình ngón giữa liền có thể phá. Đại ca, ngươi cho rằng ngươi tại đóng phim a? Ta nghe nói đồng tử nước tiểu có thể giải quỷ đả tường, tới đi lão Bạch, đừng thẹn thùng. Lão Bạch ngươi bây giờ vẫn là đồng tử sao? Hướng về phía chân tường đi tiểu, sau đó lại đạp mạnh hai cước, liền không sao. Đại ca, trung quanh nơi này từ đâu tới tường à, các ngươi có thể nói điểm đáng tin cậy được không? Biện pháp tốt nhất kỳ thật chính là nguyên địa đợi đến hừng đông, sau đó liền giải trừ. Không được, nếu là ta khẳng định sẽ hủ chết. Đám dân mạng ra chủ ý Bạch Tôn là một cái đều không dùng bên trên. Nghe đều có chút mơ hồ. Uy, vây khốn ta con kia A Phiêu, ra tâm sự a. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Bạch Tô hướng về phía trung quanh hô lên, nhưng là hô cũng là kêu không lên tiếng, căn bản không có người hoặc là thanh âm khác phản ứng hắn. Bạch Tô lần này chết mất khí, đáng tiếc, giá hỏa này không ra, bằng không chính là thiên nhiên quả tạo. Ngoa tạo, lão Bạch ngươi nghĩ muốn làm gì, nhân quỷ khác đường a? Làm sao vậy, Linh Thái Thần liền có thể, ta Bạch Bức Vương lại không được. Cười chết người, đều lúc nào, còn muốn cái này? Vạn nhất là một con nam quỷ làm sao bây giờ? Nam quỷ, đây chẳng phải là rất tốt, còn không sợ bị hút dương khí có thể? Ngụy Tiên, các ngươi thật là Ngụy Tiên. Bạch Tô nhìn thấy Lịch Thiên Vong bạn phát biểu cũng là chấn kinh. Đây đều là cái gì não mạch kín, cái này đều có thể nghĩ ra được. Không hổ là nhân tài. Hệ thống, cái này tình huống như thế nào? Thật đụng phải quỷ đả tường rồi. Mắt nhìn thấy không giải quyết được vấn đề, Bạch Tô liền bắt đầu hướng hệ thống cầu cứu. Không có cách, ai bảo hắn cũng là lần đầu tiên đụng phải loại sự tình này đâu. Hắn không sợ đều là tốt. Thế nhưng là hệ thống trả lời lại là để hắn một trận xấu hổ. Ngươi làm sao có ý tứ hỏi ra lời? Ngươi đi làm đường. Chương 160, bị nốt. Cái gì? Ta đi làm đường. Nghe được hệ thống hồi phục, Bạch Tô lập tức kinh ngạc không thôi. Đây không phải quỷ đả tường sao? Hắn làm sao lại đi nhầm đường đâu? Đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta không tin hệ thống, quỷ đả tường chẳng lẽ không phải thật? Đại bộ phận nơi đó từ trường hỗn loạn mà thôi, chỉ có một phần nhỏ là thật. Mà ngươi cái này thuần túy là đi lầm đường. Hệ thống kém chút chửi ầm lên bắt đầu. Nó liền chưa từng gặp qua kém như vậy tốc chủ. Thật sự là tức chết nó. Bạch kích động một trận. Bạch Tô lập tức đã mất đi tín ngưỡng, chết mất khí. Còn có coi là có thể đụng phải sự kiện thần bí đâu, kết quả là cái này. Chờ đến ra mặt trời đi. Bạch Tô hướng về phía phòng trực tiếp bên trong thở dài một hơi. Cũng chỉ có thể dạng này, quỷ đả tường tốt nhất đừng đi loạn, bằng không dễ dàng xảy ra chuyện. Quỷ đả tường đến cùng là nguyên lý gì đâu? Thật như thế tà dị. Biết định lý thì tạ gỗ không? Cùng cái kia không quan hệ. Trên lầu tới, ra đơn đấu, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Ta rất hiếu kỳ, quỷ đả tường vì cái gì sẽ không tổn thương người đâu? Ai nói? Ngươi đi loạn cái thử một chút. Nói không chừng liền rơi vào trong nước trong hố chết rồi, ngươi cho rằng quỷ đả tường là đùa ngươi chơi a lão Bạch, ngươi có phải hay không chuyện thất đức làm nhiều hơn, cho nên đụng phải quỷ đả tường. Nói mò. Ngươi đây là phỉ báng. Bạch Tô lập tức kích động. Ta thế nhưng là một cái người tốt, mỗi ngày trong núi trợ giúp tiểu động vật, ta sẽ làm chuyện thất đức. Ta nhìn cái này quỷ đả tường hẳn là tìm tới các ngươi mới đúng. Bạch Tô hừ lạnh một tiếng. Thật sự là cười chết người. Hắn ngày nào làm không phải chuyện tốt, làm sao có thể làm chuyện thất đức? Hắn là người tốt tốt a, ngươi là người tốt. Lúc trước ngươi cùng Hùng Đại diễn kịch làm sao lừa gạt lão tử Hỏa Tiễn? Mọi người chớ hiểu lầm, người tốt cùng không làm người không thể hỗn cùng một chỗ đàm. Bạch Bất Vương, Hắc Tử, các ngươi bọn này Hắc Tử, cáo đều cáo không hết. Ta có thể chứng minh lão Bạch là người tốt. Năm mao một đầu, dấu móc bên trong nhớ trên lầu ở đâu tìm kiếm trước, mang huynh đệ một cái chứ sao? Mang ta một cái, Hắc lão Bạch tá nhất tò mò. Hoàn toàn chính xác, các ngươi đều là một đám tiểu Hắc Tử. Bạch Tô cũng cười lạnh nói, nếu biết mình đi làm đường, Bạch Tô cũng không có khẩn trương như vậy. Đợi đến trong núi sương mù tán đi về sau hắn liền có thể đi. Về sau đánh chết cũng không tới những địa phương này. Bạch Tô trong lòng yên lặng nói, hắn còn là ưa thích tại núi Ngoa Úc Tuần Sơn, làm tốt hắn kiểm lâm. Những thứ này thám hiểm loại hình hoạt động không quá thích hợp hắn, cũng không biết trong nhà thế nào. Bạch Tô ngồi ở chỗ đó nhớ tới núi Ngoa Úc những động vật, không biết lợn rừng nhóm có hay không dựa theo sắp xếp của hắn Tuần Sơn, cũng không biết hổ tỷ bọn chúng làm sao hoàn thành một nửa kia nhiệm vụ. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Tô đột nhiên nghĩ muốn đi về nhà. Ngàn tốt và tốt, cũng không bằng nhà của mình tốt. ổ vàng ổ bạc cũng không bằng mình ổ chó. Lão Bạch đừng phát ngốc ga, tranh thủ thời gian nhìn xem có thể không thể đi ra ngoài a, nếu như bây giờ có một con gà liền tốt.
Gà?
Ngươi nói là có thể chơi bóng rổ gà, vẫn là loại kia có thể ngủ?
Ngoa tạo, ngươi hai loại gà làm sao đều có chút không đứng đắn.
Nếu như lúc này có một con gà trống đột nhiên gáy mình, có thể hay không để A Phiêu coi là trời đã sáng, sau đó liền đi?
Ngoa tạo, ngươi ý tưởng này có thể thực hiện, ta tại trong phim ảnh thấy qua.
Đám dân mạng không biết cái này quỷ đả tường đến cùng là cái gì chuyện, chính ở chỗ này cho Bạch Tô ra lấy chủ ý, bất quá phương pháp này cũng không tệ.
Hắn giống như ở nơi nào nhìn thấy qua.
Như vậy vấn đề tới, đi nơi nào tìm một con gà trống đâu?
Cái này vùng đồng bằng hoang lâm, đi đâu tìm một con gà trống ra gáy mình?
Có thể tìm tới một con động vật cũng không tệ rồi.
Ngươi lục soát một chút gà trống gáy mình tiếng kêu không được sao?
Ngoa tạo, lần này ai có thể phân rõ ngươi cùng Instinct khác nhau?
Ách, cái này có thể hữu dụng.
Có hữu dụng hay không trước thử một lần chẳng phải sẽ biết.
Về sau các vị đi trong núi thám hiểm nhất định phải mang theo trong người một con gà, không chỉ có thể ngay miệng lường, còn có thể trừ tà.
Các ngươi rất có ý tưởng.
Bạch Tô giơ ngón tay cái lên cười cười,
cũng không có dựa theo dân mạng nói như vậy phát ra gà trống gáy minh thanh âm.
Hắn biết, đây không phải quỷ đả tưởng, vô dụng.
Ngồi ở chỗ này chờ sương mù tán đi là được.
Ở nô ở.
Nhưng vào lúc này, trong rừng lại đột nhiên truyền đến một trận cùng loại với gà trống gáy minh thanh âm.
Bạch Tô sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là mình nghe lầm.
Thẳng đến thanh âm vang lên lần nữa, Bạch Tô cọ sát một chút đứng lên.
Ngoa tạo, ở đâu ra gà trống?
Không riêng gì hắn, liền ngay cả đám dân mạng giờ này khắc này đều có chút mập bức.
Mới vừa rồi còn nói đi đâu tìm gà trống, cái này lại đột nhiên chạy ra ngoài.
Cái này
lúc này, vùng đồng bằng hoang lâm ở đâu ra gà trống?
Đây là lão thiên gia phái đến giúp đỡ lão Bạch, ta hoài nghi lão Bạch liền là trong tiểu thuyết nam chính.
Có khả năng hay không đây là một loại nào đó tinh quái bắt trước?
Mục đích đúng là vì để cho lão Bạch tiếp tục đi lên phía trước, sau đó ngươi nghĩ có hơi nhiều, không biết sau khi dựng nước không thể thành tinh sao?
Cái này giải thích thế nào?
Không có khả năng ngẫu nhiên đổi mới ra một con gà trống trợ giúp lão Bạch đi.
Thật là có loại khả năng này, lão Bạch liền là nhân vật chính a.
Ta cũng không biết tình huống gì.
Bạch Tô lắc đầu, nghe gà trống gáy minh thanh âm hắn cũng có chút hiếu kỳ.
Cái này nơi hoang vu không người ở từ đâu tới gà trống?
Muốn nói gà rừng hắn tin tưởng.
Dù sao ai lao sơn cũng có mấy loại gà rừng tồn tại.
Thế nhưng là gà rừng cũng sẽ không đánh minh a.
Đột nhiên gáy minh âm thanh làm cho tất cả mọi người đều nổi lên nghi ngờ.
Mà Bạch Tô quyết định hướng phía con gà kia gáy minh phương hướng đi tìm nhìn xem.
Ta qua đi nhìn hai mắt.
Đừng nội, vạn nhất thật giống là dân mạng nói là một loại nào đó tinh quái dựa vào, hiện tại là khoa học kỹ thuật xã hội, các ngươi đừng như thế mê tín tốt a, ngươi trước tiên đem ngươi trang chủ khiêu đại thần video xóa, ta liền tin lời của ngươi nói.
Có khả năng hay không là bên ngoài trong làng gà trống chạy đến bên trong?
Có loại khả năng này, nhưng là khả năng không lớn, gà trống chạy không được xa như vậy, mà lại chẳng mấy chốc sẽ bị cái khác động vật ăn.
Có phải hay không là gà rừng tiếng kêu?
Bạch Tô cũng không có nghe từ đám dân mạng khuyên can,
mang theo những động vật liền hướng phía vừa rồi gà trống gáy minh phương hướng lục lọi qua đi.
Nhìn đám dân mạng trong lòng run sợ,
lại là sương mù, lại là quỷ đả tưởng, vạn nhất không thấy rõ đường một cước đạp hụt coi như lạnh.
Bất quá, lo lắng của bọn hắn hiển nhiên là dư thừa.
Bạch Tô thành công đi ra quỷ đả tường đồng thời tìm được con gà kia.
Bất quá khi nhìn thấy con gà kia thời điểm, Bạch Tô sắc mặt cũng rất xoắn xuýt.
Khi thì nhíu mày, khi thì bừng tỉnh đại ngộ, cùng cái tinh thần phân liệt đồng dạng.
Các huynh đệ, cái này đích xác là một con gà trống.
Bất quá nó giống như không phải một con phổ thông gà.
Lời này vừa nói ra, phòng trực tiếp bên trong lập tức hưng phấn.
Phòng trực tiếp bên trong mưa đạn khó được thống nhất.
Cái này gà sẽ chơi bóng rổ.
Chương 161, đỏ gà rừng.
Nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong công bình bên trên đều là tại hỏi thăm cái này gà sẽ chơi bóng rổ nha.
Bạch Tô liền biết, tiểu hắc tử nhóm lại tới.
Cái này gà nhìn thấy cùng bình thường gà cũng không có gì khác nhau, a đều nói sẽ chơi bóng rổ người không tin.
Cái kia không nhất định, có gà còn biết ca hát đâu.
Đừng nói mỏ con bê, các ngươi bọn này tiểu hắc tử chờ lấy luật sư văn kiện cảnh cáo đi.
Ta mặc kệ nó có thể hay không chơi bóng rổ, ta liền muốn biết Hoang Sơn Giá Linh ở đâu ra gà trống lớn.
Ngươi ngó ngó cái này gà trống lớn tỏa sáng lông vũ, nhìn ta đều thèm.
Thu hồi nước miếng của các ngươi đi.
Bạch Tô không nhịn được lật ra một cái liếc mắt.
Đám người này là gan thật là lớn.
Đụng phải động vật gì đều muốn nếm thử.
Đây là ngươi có thể tùy tiện đếm.
Nếm một ngụm liền sẽ đem chính ngươi cho đưa vào đi.
Cái này gà cũng không phải là phổ thông gà nhà, mà là đỏ gà rừng, quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật.
Mà lại gà rừng thế nhưng là gà nhà tổ tiên, cho nên gà nhà là có khả năng nhìn thấy mình tổ tiên hình dạng thế nào.
Kỳ thật Bạch Tô vẫn chưa nói xong.
Đỏ gà rừng chỉ là gà rừng một loại, gà rừng hết thể có 4 loại.
Trong đó đỏ gà rừng là dài nhất giống hiện đại thường gặp gà nhà.
Còn có một loại hai bạ dạ gà, dài cùng hoa lao gà rất tương tự.
Dù sao từ ngoại hình nhìn lại, đỏ gà rừng cùng gà nhà là không có quá lớn khác nhau.
Người bình thường một chút thật đúng là không phân biệt được giữa bọn chúng khác nhau.
Đặc biệt là Bạch Tô trước mắt cái này đỏ gà rừng.
Bóng loáng tỏa sáng, ngẩng đầu đỡ ngực, xem xét giống như bị chăn nuôi không tệ.
Nhưng trên thực tế người ta là hoang dại.
Mà nhìn thấy Bạch Tô sau khi đến, gia hỏa này đang lườm đôi mắt nhỏ hiếu kỳ nhìn thấy Bạch Tô.
Bạch Tô thật muốn cho nó đến một câu ngươi nhìn cái gì, đều lại sợ gia hỏa này nghe không hiểu.
Đến đại huynh đệ, hợp cái ảnh tới.
Bạch Tô đứng tại đỏ gà rừng bên người muốn cùng người ta chụp ảnh chung.
Mà đỏ gà rừng lệch ra cái đầu tới gần ống kính trước mặt, hiếu kỳ nhìn thấy trong ống kính chính mình.
Ha ha, cái này đỏ gà rừng lòng hiếu kỳ vẫn rất nặng.
Lòng hiếu kỳ nặng.
Đợi lát nữa đem ngươi bỏ vào trong nồi ngươi liền không nặng.
Trên lầu thật hình a, quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật ngươi cũng ăn.
Chúng ta thanh này gà rừng gọi là Hoa Sơn trà gà, trong núi thường xuyên có thể đụng tới, cho nên nhà ta nuôi cũng có, cùng phổ thông gà nuôi cùng một chỗ ngươi lại nhìn không ra đúng không? yếu ớt hỏi một câu, vậy cái này gà rừng ăn ngon không? Nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong mưa đạn, Bạch Tô sạm mặt lại. Các ngươi đều kiềm chế một chút. Ta cái này phòng trực tiếp đều nhanh thành phạm tội xác nhận hiện trường. Cẩn thận có người thuận dây lưới đi bắt các ngươi. Gà rừng chủ yếu chính là phân bố tại Vân Tỉnh cùng Lưỡng Quảng, đặc biệt là Vân Tỉnh. Lên núi vận khí tốt thường xuyên có thể đụng tới. Mà nên địa người cũng thích đem gà rừng gọi Hoa Sơn trà gà. Khả năng ăn như vậy bắt đầu sẽ yên tâm thoải mái, không có có gánh nặng trong lòng đi. Dù sao đỏ gà rừng dài cùng phổ thông gà nhà không có khác biệt lớn. Ngươi chính là mang về nhà giết, người khác đều không nhất định có thể nhận ra ai là ai. Cho nên lần này bắt đầu ăn càng thêm không có gánh nặng trong lòng. Bất quá dù nói thế nào đỏ gà rừng cũng là quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật, thật bị bắt được, vẫn là phải nỗ lực pháp luật trách nhiệm. Ta nhớ được gà rừng giống như có thể nhân công chăn nuôi a. Các ngươi ăn không phải là nhân công chăn nuôi a? Làm sao có thể, ta tự mình bên trên trong núi bắt, ta có thể không biết. Di cờ thúc thúc mau mau, trên lầu không đánh đã khai, nhanh bắt lại. Tốt tốt tốt, lão Bạch ngươi cái lão lục, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi coi ta là tội phạm. Đem đỏ gà rừng cùng gà nhà nuôi cùng một chỗ hoàn toàn chính xác không phân biệt được người anh em miệng cũng thật là cứng, mỗi ngày ăn bảo hộ động vật đều không nói cho chúng ta biết một tiếng, sinh khí á. Đừng nói mò, ta sống như thế tập thể liền chưa ăn qua có khả năng hay không là ngươi ăn, nhưng là không có nhận ra. Như vậy vấn đề tới, vì cái gì những thứ này gà không có tiến hóa thành ra gà đâu? Mà lại nhân công chăn nuôi đỏ gà rừng còn tính là gà rừng sao? Ngươi vấn đề này hỏi thật hay. Bất quá có thể tham khảo sói cùng chó quan hệ trong đó. Sói cũng là chó tổ tiên, bởi vì nhân công chăn nuôi về sau biến thành chó. Mà gà rừng cùng gà nhà quan hệ cũng là như thế. Nếu như gà rừng bị nhân công chăn nuôi lâu, có lẽ thật liền biến thành gà nhà. Những thứ này gà rừng cùng gà nhà khác nhau lớn nhất là bọn chúng đều là hoang dại. Nhưng nếu như trải qua nhân công chăn nuôi về sau, trong lúc này giống như cũng không có gì khác biệt. Dù sao đều là gà, có thể ăn là được. Ta đột nhiên nhớ tới con kia lưới hồng lang, mấy tháng trước còn hung thần ác sát bộ dáng, hiện tại cũng biến thành chó. Lang Vương, ngươi có lý tưởng sao? Ngươi có tiền đồ sao? Lưới hồng lang, lý tưởng xác thực không có, tàu điện gặp vẫn tương đối nhiều. Cười chết người, con kia lưới hồng lang thật bị ném uy thành chó. Lão Bạch, đi cho tới trưa, có cảm giác hay không rất đói, nếu không đem đỏ gà rừng ăn đi. Ngươi điên rồi đi, đây chính là lão Bạch ân nhân cứu mạng, ngươi sẽ ăn ân nhân cứu mạng của mình sao? Đã đều đã cứu ta một lần, cái kia lại cứu ta một lần không được sao? Muốn ăn gà? Ta cũng có a. Ta sát. Ta mạnh đức tại thế. Thà gọi ta phụ người trong thiên hạ, không kêu thiên hạ người phụ ta. Trong lúc nhất thời Bạch Tô còn tưởng rằng Tào Mạnh Đức phục sinh đến hắn rửa sạch mặt đâu. Cái này ngôn luận quá nổ tung. Ngươi liền là đối xử như thế ân nhân cứu mạng của ngươi. Lòng ngươi thật đáng sợ. Bạch Tô mắt nhìn đỏ gà rừng. Đỏ gà rừng cũng tại hiếu kỳ đánh giá Bạch Tô cùng những động vật. Đột nhiên, đỏ gà rừng cảm giác Bạch Tô ánh mắt có một ít không thích hợp. Yên tâm, ta là sẽ không ăn ngươi. Bạch Tô tranh thủ thời gian an ủi nói. Tuy nói rất lâu chưa từng ăn qua thịt, nhưng là hắn cũng không thể cố tình vi phạm. Cái này gà không thể động. Các ngươi mau nhìn, thiên tình. Ra mặt trời. Ông trời ơi, quá thần kỳ đi, cái này đỏ gà rừng quả nhiên là đến giúp đỡ lão Bạch. Ta dựa vào, về sau lên núi ta nhất định mang con gà trống ở bên người, dạng này ta liền không sợ quỷ đánh tưởng. Ngưu bức, cái này gà công lao quá lớn, lão Bạch nhất định phải hảo hảo đối đãi người ta. Không sai, thầm thời điểm nhất định phải thả người tham các loại quý báu dược liệu, không thể để cho nó chết vô ích. Các người đám người này làm sao lại khó chơi đâu, lão nghi đến ăn gà. Bọn hắn chính là muốn đi vào nếm thử cơm tủ tư vị, đừng phản ứng đám người này. Trong núi sương mù lúc này chính đang chậm rãi tán đi. Ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở chiếu vào Bạch Tô trên thân, lưu lại pha tạp dáng vẻ. Bạch Tô ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn một chút xung quanh. Có ánh nắng cảm giác thực tốt, tựa như là một bộ mọc đầy thi ban thi thể đột nhiên gặp được ánh nắng. Toàn thân đều sảng khoái, mà Bạch Tô lúc này chính là loại cảm giác này. Đúng rồi, vốn nắn mọi người một điểm. Vừa rồi ta không có đụng phải quỷ đả tường. Mọi người phải tin tưởng khoa học. Chương 162, Bạch Tô giải thích, đều mức này, ngươi cùng ta giảng khoa học. Ngươi không nên quá không hợp thói thường lão Bạch. Chớ giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là sự thật. Lão Bạch bị thu mua rồi. Chúng ta đều tận mắt thấy ngươi đụng phải quỷ đả tường, còn mạnh miệng. Tất cả mọi người lý giải một chút, dù sao có nhiều thứ không thể quang minh chính đại nói, vẫn là phải biểu diễn một lượt. Lão Bạch đừng nói nữa, đều hiểu, mọi người chúng ta đều hiểu. Hiện tại internet đã vô cùng phát đạt, cho nên có một số việc là ẩn không đạt được, cho nên lão Bạch ngươi liền nói thật đi. Một ngày nào đó, lão Bạch đối ông tính nói, phải tin tưởng khoa học, sau đó lão Bạch vèo một tiếng liền bay mất. Các ngươi hiểu cái truy. Bạch Tô dở khóc dở cười nói. Hắn cảm giác chính mình mới giải thích, thậm chí còn có chút lửa cháy đổ thêm dầu, càng giải thích bọn hắn càng khởi kỉnh. Dù sao đám người này là không tin hắn lời mới vừa nói, có thể hắn thật không có đụng phải quỷ đả tường. Phải tin tưởng khoa học, các người đám người này cũng không nên lung tung suy đoán. Ta trước đó đích thật là không có đụng phải quỷ đả tường. Vừa rồi đây chẳng qua là một cái hiểu lầm, là chính ta đi lầm đường. Tại đám dân mạng trong mắt, Bạch Tô những giải thích này quá tái nhợt bất lực, bởi vì sự thật thắng hùng biện. Vừa rồi hơn 100 vạn người chứng kiến quỷ đả tường sự kiện, ngươi bây giờ là muốn ở trước mặt tất cả mọi người nói bọn hắn là mù lòa. Đám dân mạng không vui. Xem ra là ngành tương quan xuất thủ, lão Bạch đều không theo chúng ta nói thật. Ta cùng lão Bạch tâm liên tâm, lão Bạch cùng ta đuổi nghịch tâm cơ. Đợi đến 100 năm về sau lão Bạch qua đời hỏa táng, xương cốt đều đốt thành tro, cũng chỉ có lão Bạch miệng còn cứng ngắt lấy. Tới, đã không phải quỷ đả tường, vậy ngươi giải thích cho ta giải thích mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Chính là a, con kia đỏ gà rừng vừa gọi, xương mù liền tan đi, ngươi đây giải thích thế nào? Mọi người đừng làm khó dễ lão Bạch, phía trên không cho hắn nói hắn cũng không có cách nào. Ô, đoán chừng lão Bạch đợi lát nữa trực tiếp đoạn ngắn đều muốn tại trên mạng biến mất. May mắn ta có dự kiến trước, ghi chép bình phòng, 10 nguyên một phần, có muốn sao? Mẹ nó, làm ăn làm được phòng trực tiếp bên trong tới. Quả nhiên, người chỉ tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy. Trước mắt nhìn thấy đã là chân tướng, thật sự ứng câu cách ngôn kia. Mắt thấy mới là thật, hay nghe là giả. Có thể có lúc mắt thấy thật đúng là không nhất định là thật. Các ngươi đều nghĩ quá nhiều. Nếu là thật đụng phải quỷ đả tường ta so với các ngươi còn hưng phấn đâu. Bạch Tô bất đắc dĩ lắc đầu, tìm một khối đại thạch đầu ngồi xuống, chuẩn bị cùng đám dân mạng hào hào nói dóc. Các ngươi không muốn suy nghĩ nhiều quá, trước đó ta đụng phải đích thật không phải quỷ đả tường, mà là ta đi lầm đường. Tình huống vừa rồi các ngươi cũng đều thấy được, trong núi sương mù rất dày, tầm nhìn vô cùng, ngoại trừ dưới chân cùng chung quanh một chút ra, căn bản không nhìn thấy địa phương khác. Dưới loại tình huống này cùng đem ánh mắt người che lên đi đường không hề khác gì nhau, cho nên chỉ có thể nương tựa theo cảm giác đi lên phía trước. Mà đi như vậy hậu quả chính là đi nhầm đường, thậm chí sẽ nguyên địa lượn vòng. Không tin, ngươi đem ngươi ánh mắt của mình bịt kín đi một khoảng cách nhìn xem, có phải hay không sẽ đi thành một vòng tròn. Không có, lão tử bị xe đụng. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta móc tiền chữa trị dùng. Lãnh tri thức, chỉ cần ngươi một đi thẳng về phía trước liền có thể trở về. Đừng mù phổ cập khoa học, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đi ra một đường thẳng đến, nhưng bịt mắt căn bản đi không ra thẳng tắp. Ngoa tạo, này làm sao cùng quỷ che mắt như vậy giống, cũng là thấy không rõ đường. Quỷ đả tường chẳng lẽ không phải quỷ che mắt sao? Song con B, lần này triệt để giải thích không rõ ràng. Cái kia vừa rồi đỏ gà rừng giải thích thế nào? Cứ việc Bạch Tô cực lực giải thích, nhưng còn có rất nhiều người không tin giải thích của hắn. Cảm thấy liền là đụng phải đồ không sạch sẽ. Đỏ gà rừng chỉ là trùng hợp mà thôi. Ai lao sơn đều có người nguyên thủy tồn tại, như vậy có đỏ gà rừng liền rất bình thường nha. Vạn nhất là những người nguyên thủy kia nuôi đây này. Bạch Tô giải thích nói. Đỏ gà rừng rộng khắp phân bố tại Vân Tỉnh rất nhiều nơi, không riêng trong nước, nước ngoài cũng có rất nhiều. Số lượng vô cùng khổng lồ. Cho nên đỏ gà rừng mặc dù là quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật, nhưng nó cũng không tính là lâm nguy giống loài. Chẳng qua là bởi vì gà rừng tính đặc thù, bị liệt là bảo hộ động vật. Mà lại các ngươi nhìn thời gian, đã hơn 1 giờ chiều, trong núi sương mù tán đi không phải rất bình thường. Cho nên, các ngươi không muốn nghĩ nhiều như vậy. Thế giới này nào có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tuổi trẻ, ngươi còn quá trẻ, chờ ngươi đụng phải ngươi liền sẽ không như vậy nói, đề nghị ngươi lục soát một chút hổ cửa cầu lớn lắc lư sự kiện, ngươi sẽ mở ra nhận thức mới. Phục các ngươi đám người này, cả ngày lại nhải, dù sao ta là tin lão Bạch nói lời. Đúng a, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Đầu chó bảo mệnh, lão Bạch chớ giải thích, chúng ta tin tưởng còn không được à ha ha, lão Bạch giải thích nhiều như vậy, tại sao ta cảm giác mọi người cũng không tin a chính mắt thấy, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng? Ta thử một chút, ta cũng không thể đi ra một cái vòng tròn, cho nên lão Bạch mới vừa nói là sai. Các ngươi phải biết, khoa học cuối cùng là thần học. Ta phát hiện các ngươi đám người này là khó chơi đúng không? Nhìn xem miệng cứng hơn dân mạng, Bạch Tô trong lòng sinh ra một cỗ thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Hợp lấy vừa rồi cho các ngươi Bạch giải thích đúng không? Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao quỷ thần mà nói tại quốc dân quần thể ở trong có thâm căn cố đế quan niệm. Một bộ phận người trực tiếp tin tưởng bọn họ tồn tại. Một bộ phận không tin người là bởi vì bọn hắn còn không có đụng phải những sự tình này. Nhưng có một số việc kỳ thật cũng là có thể dùng khoa học góc độ để giải thích, nhưng chính là không có nhiều người tin tưởng. Bọn hắn chỉ nguyện ý tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy. Được rồi, ta cũng lời giải thích với các ngươi thích thế nào nghĩ liền thế nào nghĩ đi. Bạch Tô khoát tay áo, không còn cùng đám dân mạng giải thích sự tình vừa rồi. Hắn cảm thấy mình càng giải thích càng phiền phức, bởi vì đám này dân mạng căn bản không có một cái tin tưởng hắn lời mới vừa nói. Tình nguyện mê tín cũng không tin khoa học. Tâm mệt mỏi, hắn thật tâm mệt mỏi. Tốt lắm Bạch, chúng ta sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật này. Không sai, chúng ta sẽ thay ngươi bảo thủ cái này, nhân dân cả nước đều biết bí mật. Quá mức, các ngươi đem lão Bạch bức đi rồi, ta đi đâu nhìn việc vui đi. Ta nhìn ngươi giải tựa như cái việc vui. Lão Bạch cố lên. Nhiều đụng phải mấy lần bị đả tường liền sẽ không như vậy tin tưởng khoa học. Quên đi thôi, ta cũng không muốn đụng phải loại sự tình này. Bạch Tô lắc đầu, vạn nhất đụng phải thật làm thế nào? Hệ thống gia hỏa này tài giỏi qua quỷ thần. Hắn đối hệ thống thực lực cầm giữ nguyên ý kiến. Đi, ra mặt trời, rốt cục có thể xuất phát. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Bạch Tô mang theo những động vật tiếp tục đi tới. Thừa dịp hiện tại ánh nắng vừa vặn, có thể nhiều đi mấy bước cũng là tốt. Bất quá, Bạch Tô vừa mới chuẩn bị rời đi, lại phát hiện mình giống như lại giẫm lên thứ gì. Bị hù hắn tranh thủ thời gian túi đầu liếc nhìn. Này, lại là một đầu lớn núi dài rắn. Chương 163, đại kết cục. Bạch Tô nhìn thấy con rắn này thời điểm sửng sốt một chút, bởi vì con rắn này cái mũi cực kỳ dài, tựa như là tỉ nọc chi ổ cái mũi đồng dạng. Toàn thân màu xanh lá cây đậm, nhìn xem có chút quái dị. Đám dân mạng cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ quái như thế rắn. Đây là cái gì rắn? Cái mũi làm sao dài như vậy? Cái này chẳng lẽ nói đúng là lão nói nhiều, tỉ nọc chi ổ rắn. Ngươi là muốn đem trí thông minh của ta đè xuống đất mà sát sao? Làm sao chưa thấy qua loại rắn này, thật sự là hiếm thấy a, không hổ là ai lao sơn a. Thật là có thần kỳ động vật tồn tại. Cái này không phải là biến dị trúc diệp thanh rắn a? Không có khả năng, trúc diệp thanh nhan sắc không có sâu như vậy. Ta đều nói là biến dị, cái mũi đều dài như vậy, nhan sắc lại sâu chút chẳng phải là rất bình thường. Đây là quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật, nhọn mỏ rắn. Ngậm bức Bạch Tô ngậm bức sau một lúc cấp ra đáp án. Con rắn này hoàn toàn chính xác tương đối ít thấy, mà lại dài còn kỳ kỳ quái quái. Tuyệt đại đa số người khả năng đều chưa từng nghe qua loại rắn này, lại càng không cần phải nói thấy qua. Trước mặt nó thật dài cũng không phải là cái mũi của nó, mà là miệng của nó đột xuất bộ phận, cho nên bị lấy tên gọi làm nhọn mỏ rắn. Mỏ bình thường chỉ là chim miệng, mà chim miệng chính là đột xuất cứng rắn, mà nhọn mỏ rắn cùng loài chim miệng cũng rất tương tự. Vật nhỏ này làm sao càng xem càng đáng yêu đâu, nghĩ nuôi một con. Ta nhìn ngươi là muốn đi vào cùng cây tăm cùng một chỗ dẫm máy may đi. Đừng nói mỏ, hắn tiến vào cũng không có khả năng cùng cây tăm giam chung một chỗ. Cái này rắn nhìn xem liền không dễ trọng, hẳn là rất độc. Không nhất định, nhọn mỏ rắn là rắn truyền khoa động vật, rắn truyền khoa tuyệt đại bộ phận đều là không có độc, một phần nhỏ là hơi độc, bị cắn không chết được. Ta không tin, trừ phi ngươi để Bạch Bức Vương bị cắn một cái thử một chút. Hoàn tờ, các ngươi không nên quá phận. Bạch Tô im lặng nhìn xem phòng trực tiếp. Cái gì để cho ta cắn một cái thử một chút? Làm sao không cho chính ngươi bị cắn một cái thử một chút đâu? Hợp lấy mệnh của ta cũng không phải là mệnh thôi. Tiểu Gia Hỏa, có hay không nhìn thấy ta nhà tiểu rắn hổ mang a? Bạch Tô lúc này hướng phía đầu kia nhọn mỏ rắn hỏi. Không có nghĩ tới tên này lại xoay người chạy. Này, đừng chạy a. Bạch Tô lập tức đuổi theo đi lên. Gia Hỏa này gặp người chạy cái gì, thẹn thùng à, mấy cái động vật thấy thế cũng đuổi đi theo sát. Thế là một con rắn đằng sau rầm rầm đi theo một lứa lội. Không biết còn tưởng rằng là tại đuổi con thỏ đâu. Lão Bạch quan tâm như vậy tiểu rắn hổ mang a giới không phải nói nhảm nha. Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương hai mắt lưng tròng a tiểu rắn hổ mang ngàn dặm tìm phu cũng không biết chạy đi nơi nào, rất lâu không gặp nó ra. Hoa a, tốt si tình tiểu rắn hổ mang, hầm lấy ăn nhất định ăn thật ngon đi. Luôn có người dùng sự rốt nát của mình đi khiêu chiến luật pháp danh giới cuối cùng. Bạch Tô đi theo nhọn mỏ rắn chạy có một hồi. Đột nhiên, nhọn mỏ rắn ở phía trước ngừng lại. Chạy a, ngươi làm sao không chạy? Bạch Tô thở hổn hển hung hăng trừng mắt nhọn mỏ rắn. Gia hỏa này nhìn thấy hắn liền chạy, hắn đáng sợ như thế sao? Hắn rất tốt một người tốt a bất quá, Bạch Tô bên này vừa mới dứt lời, nhọn mỏ rắn quay người tiến vào bụi cỏ không thấy. A, gia hỏa này chạy đi đâu rồi? Bạch Tô sững sờ, hiếu kỳ đi về phía trước hai bước, mắt nhìn nhọn mỏ rắn biến mất địa phương. Đột nhiên, một đạo chướng mắt bạch quang sáng lên. Bạch Tô theo bản năng chế mắt, lại đột nhiên cảm giác thân thể của mình giống như bị cái gì hấp dẫn năm kéo. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền đã mất đi ý thức. Cũng không biết qua bao lâu, Bạch Tô mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn mở mịt nhìn xem bốn phía, tựa hồ có chút quen thuộc, lại cảm thấy rất lạ lẫm. Mà lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Hoan nghênh đi vào thế giới mới, địa cầu. Hết chọn bộ.